Chương 277, thí xe giữ tướng, Quỷ Linh môn tàn khốc tính toán. Chương 277, thí xe giữ tướng, Quỷ Linh môn tàn khốc tính toán. Vương Thiên Thăng đánh vỡ vắng lặng một cách chết chóc, bằng vào cái này truy ma cốc bí mật, chỉ sợ còn chưa đủ. Truy ma cốc mặc dù là thiên nam thứ nhất hung địa, bên trong bảo vật vô số, nhưng cũng chỉ là một cái tin tức mà thôi. Lệ Phi Vũ ngày nay đại thế đã thành, liền tam đại tu sĩ liên thủ đều bị hắn một người đánh sụp đổ. Nếu là chúng ta không bỏ ra nổi đầy đủ để hắn nguôi giận thành ý, cái này Quỷ Linh môn chỉ sợ thật muốn bước hợp hoàn tông theo gót. Vương Thiên Cổ nghe vậy, thân thể khẽ run lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ đã đoán được đối phương sau đó phải nói lời. Hắn không để lại dấu vết quay đầu, xuyên thấu qua đại điện cửa sổ, nhìn về phía nơi xa một tòa linh khí rạc rào đỉnh núi. Kia là Quỷ Linh môn thiếu chủ, Vương Thiên chỗ chỗ ở Vương Thiên Cổ trầm mặc khoảng khắc, sau đó rõ ràng bản thân đại ca ý tứ, chủ động mở miệng đề nghị, "Đại ca, ta rõ ràng ngươi ý tứ." Vương Thiên Cổ than nhẹ một tiếng, ngữ khí biến trầm thấp mà lãnh khốc, "Lệ Phi Vũ người này, có thủ tất báo. Năm đó ở Yến Linh Bảo, Thiên Nhi từng cùng Lệ Phi Vũ kết xuống tử thủ. Ngày nay Lệ Phi Vũ quân lâm thiên hạ, liên hợp Hoan lão ma đều bị hắn luyện thành khối lỗi. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ bỏ qua đã từng ba phen mấy bận muốn phải đẩy hắn vào chỗ chết Thiên Nhi sao? Nếu là Lệ Phi Vũ mở miệng muốn người, chúng ta giao hoặc là không giao. Nếu là hắn không mở miệng, trực tiếp độc thủ, chúng ta chống đỡ được sao?" "Ta..." Vương Thiên Thắng hơi hé miệng, âm thanh khô khốc vô cùng, giống như thật đem Vương Tiễn coi như mình ra. "Đại ca..." Vương Thiên Cổ đột nhiên đứng người lên, âm thanh cất cao một chút, đe dọa nhìn Vương Thiên Thắng, "Ta biết ngươi đau lòng Thiên Nhi, kia là ngươi con trai độc nhất. Thế nhưng hiện tại đặt ở chúng ta trước mắt, chỉ có hai con đường. Hoặc là, Quỷ Linh môn trên dưới mấy ngàn đệ tử, tính cả ngươi ta, bồi tiếp Thiên Nhi cùng chết. Hoặc là, vì đại nghĩa không quản người thân, dùng Thiên Nhi đầu người, đi làm cái kia lắng lại Lệ Minh chủ lửa giận nhập đội. Ngươi còn tuổi trẻ, lại là tu sĩ nguyên anh, thọ nguyên dài dằng dặc. Tương lai vẫn như cũ có cơ hội sinh ra con của mình, thậm chí tái sinh 10 cái 8 cái cũng không thành vấn đề. Thế nhưng Quỷ Linh môn nếu là không độ được cái này một nạn, chết liền không ngất Thiên Nhi, là vương gia chúng ta vạn năm cơ nghiệp a." Đối mặt với Vương Thiên Cổ ép hỏi, Vương Thiên Thắng giống như bị hỏi khó, ngẩn người tại chỗ. Hắn trầm mặc. Bên trong đại điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có hắn cái kia ồ ồ tiếng hít thở đang vang vọng. Rất lâu, rất lâu. Vương Thiên Thắng giống như nháy mắt già mua thêm 10 tuổi, nguyên bản thẳng tắp sống lưng cũng còn lưng xuống. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai hàng nước mắt đục theo gương mặt trượt xuống. "Thiên Cổ, ta biết rồi." Thanh âm của hắn yếu ớt, lại lộ ra một luồng làm người sợ run quyết tuyệt, "Nhưng ta cuối cùng không nỡ tự tay đưa Thiền Nhi lên đường. Ngươi là thúc thúc hắn, ngươi nghĩ cách nhường Thiền Nhi đi được thể diện một điểm đi. Đừng để hắn quá thương khổ." Nghe nói như thế, Vương Thiên Cổ trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc như chút được gánh nặng. "Tốt, đại ca yên tâm. Chuyện này giao cho ta đến xử lý, ta biết an bài đến không chê vào đâu được." Vương Thiên Cổ nặng nề mà gật gật đầu, sau đó cũng không lại nhiều lời, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Bóng lưng của hắn tại trong bóng tối kéo đến rất dài, lộ ra phá lệ ấm lãnh. Cái Lưu Vương Thiên Thắng một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại bầu trời đung đưa bên trong đại điện, nhìn xem cái kia chập chờn đèn đuốc, phát ra một tiếng thật dài thở dài. "Thiên Nhi, chớ có trách ta." Cùng lúc đó, Quỷ Linh môn thiếu chủ đỉnh núi, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, mật thất cửa lớn ầm ầm mở rộng. Bế quan mấy tháng Vương Thiên, một mặt ngạo khí từ trong mật thất đi ra. Quanh người hắn huyết khí cuồn cuộn, rõ ràng tu vi lại có chỗ tinh tiến, đã đạt tới giả đan cảnh giới. "Ha ha, bản thiếu chủ huyết linh đại pháp cuối cùng đột phá." Vương Thiên tâm tình thật tốt, sải bước đi tại trên đường núi. Nhưng mà, đi tới, hắn liền phát giác được có cái gì không đúng. Ven đường gặp phải những đệ tử kia, chấp sự, khi nhìn đến hắn sau khi xuất quan, cũng không có giống thường ngày như thế lộ ra kính sợ cùng định nọt thân sắc. Tương phản, ánh mắt của bọn hắn né tránh, thậm chí mang theo một loại khó mà che giấu cảm thông cùng đồng tình, tựa như là đang nhìn một cái gần bị đẩy lên pháp trường tử tù. Ngay từ đầu, Vương Thiền cũng không có đem cái này coi ra gì, rốt cuộc hắn từ bắt đầu đến cuối cùng chính là toàn bộ tông môn tiêu điểm, coi là đám người này chỉ là bị hắn uy thế chấn nhiếp. Nhưng khi hắn phát hiện liền ngày bình thường đối với hắn không đúng mấy cái tâm phúc, ánh mắt nhìn hắn bên trong đều mang loại kia để hắn cực độ khó chịu cảm thông lúc, hắn cuối cùng một phát. "Đồ hỗn trướng." Vương Thiền bỗng nhiên dừng bước lại, chỉ vào cách đó không xa mấy cái ngay tại xì xào bàn tán đệ tử, nghiêm nghị quát lên, "Ai cho các ngươi lá gan nhìn như vậy lấy bản thiếu chủ? Đều chán sống sao?" Bị giận phun các đệ tử giật nảy mình, lập tức nghiêng đầu đi, thu hồi ánh mắt, sau đó như là tránh ôn thần bước nhanh rời đi. Nhưng cái này cũng không có nhường Vương Thiền cảm thấy thoải mái, ngược lại để hắn trong lòng bất an cảm giác càng thêm mãnh liệt. Vương Thiền lập tức một phát bắt được bên cạnh một tên túi đầu không nói thuộc hạ, kia là ngày bình thường chuyên môn phụ trách cho hắn sưu tập tình báo tâm phúc. Nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vương Thiền hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thuộc hạ, trong tông môn người đều chết hết sao? Từng cái cùng khóc ta vậy, có phải hay không tiền tuyến xảy ra chuyện? Thuộc hạ toàn thân run rẩy, đáp úng, nửa ngày không dám trả lời. Phế vật, có gì đó không dám nói. Vương Thiền giận dữ, trong tay ánh sáng máu lóe lên, trực tiếp bóp lấy cái kia thuộc hạ cổ. Ngươi tin hay không bản thiếu chủ hiện tại liền nhường phụ thân phế bỏ ngươi, đem ngươi rút hồn luyện phách. Cảm nhận được hít thở không thông tử vong uy hiếp, thuộc hạ cuối cùng sụp đổ, mang theo tiếng khóc nước nở liên tục cầu xin tha thứ, thiếu chủ tha mạng. Ta nói, là Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông bên kia tin tức truyền đến, Trung Dung Minh Minh chủ Lệ Phi Vũ một thân một mình giết lên ma đạo, cùng Thiên Nam ba vị đại tu sĩ quyết chiến. Gì đó? Vương Thiền nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra mừng như điên dáng tươi cười, buông lòng tay ra, Lệ Phi Vũ tên hôn đẳng kia đi tìm chết. Đây không phải là tin tức vô cùng tốt sao?
các ngươi vội cái gì? Thiên Nam Tam Đại Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ liên thủ, cái kia thế nhưng là vô địch tồn tại. Còn sợ Lệ Phi Vũ bất tử sao? Nghĩ đến cái kia đã từng mang cho hắn vô tận khuất nhục tên, Vương Thiền trong lòng liền dâng lên một hồi thoải mái. Nhưng mà, thuộc hạ lời kế tiếp, lại đem hắn nháy mắt đánh vào 18 tầng địa ngục. Không, không phải. Thuộc hạ sủi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng nói, chiến báo mới nhất. Thiên Nam ba vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Bại. Ngụy Vô Nhai bỏ chạy mất tích, Chí Dương thượng nhân trọng thương bại trốn, Hợp Hoan lão ma bị đánh đến sắp chết, cuối cùng thần phục làm nô, bị luyện thành khối lỗi. Hợp Hoan Tông đã bị san thành bình địa, mà Trung Dung Minh Minh chủ Lệ Phi Vũ bình yên vô sự. Chương 278, tình thương của cha như núi. Thiếu chủ chặt đầu hồn về trời. Chương 278, tình thương của cha như núi. Thiếu chủ chặt đầu hồn về trời. Vâng. Lời nói này như là cựu thiên thần lôi, hung hăng bổ vào Vương Thiền trên đỉnh đầu. Vương Thiền nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, cả người như gặp phải trọng kích, lăng lăng ngốc tại chỗ. Phúc. Lửa công tâm phía dưới, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Bại. Toàn bại. Hợp Hoan lão ma thành đầy tớ. Xong. Toàn xong. Vương Thiền mặc dù cuồng vọng, nhưng hắn không đốc. Hắn quá rõ ràng chính mình cùng Lệ Phi Vũ ở giữa thù hận. Ngày nay Lệ Phi Vũ thành liền đại tu sĩ đều có thể nô dịch tồn tại khủng bố, vậy hắn Vương Thiền còn có thể có đường sống sao? Khó trách những người kia nhìn hắn ánh mắt tràn ngập cảm thông. Nguyên lai, hắn đã là một người chết. Ngay tại Vương Thiền rơi vào tuyệt vọng thời khắc, cái kia thuộc hạ trong mắt lóe lên một tia đồng tình, sau đó run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra một phong lập loè cấm chế tia sáng truyền âm phủ, đưa cho Vương Thiền. Hồi bẩm thiếu chủ, đây là tông chủ vừa rồi phái người đưa tới mật phủ. Tông chủ nói, nhường ngài trở lại động phủ mình về sau, mở ra cấm chế, một người nhìn. Đêm khuya, Quỷ Linh Môn, thiếu chủ động phủ. Vương Thiền thất hồn lạc phách ngồi tại trên giường đá, trong tay chặt chẽ nắm chặt viên kia truyền âm phủ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà phát trắng. Hắn hít sâu một hơi, run rẩy đem pháp lực rót vào trong đó. Sau một khắc, Vương Thiên thắng cái kia quen thuộc mà tràn ngập lo lắng, thanh âm mệt mỏi tại trong đầu hắn vang lên, "Thiền Nhi, coi ngươi nghe được đạo này truyền âm lúc, lập tức hành động. Lệ Phi Vũ đại thế đã thành, vi phụ cùng toàn bộ Quỷ Linh môn đều đã vô lực hồi thiên, hắn tất nhiên biết bắt người khai đao. Vi phụ tuy là tông chủ, nhưng cũng không thể vì ngươi một người mà chôn vùi toàn tông, nhưng ngươi dù sao cũng là cốt nhục của ta, vi phụ sao nhận tâm nhìn ngươi nhận lấy cái chết. Ta tại ngươi gầm giường hốc tối bên trong, chuẩn bị một cái túi lượng đồ. Bên trong có tông môn trong bảo khố chân quý nhất mấy món trọng bảo, cùng với đầy đủ linh thạch. Ngươi cầm mấy thứ này, lập tức thông qua ngươi động phủ sau đầu kia nối thẳng hộ tông đại trận bên ngoài mật đạo chạy trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Vĩnh viễn không muốn về Thiên Nam. Vi phụ biết tận lực ở phía trước điện vì ngươi kéo dài thời gian. Đi, đi mau a. Âm thanh im bặt mà dừng. Vương Thiền ngơ ngác nghe, nước mắt tràn mi mà ra. Phụ thân, tại đây tuyệt vọng thời khắc, đạo này tràn ngập tình thương của cha âm thanh, thành hắn duy nhất an ủi. Nguyên lai phụ thân không hề từ bỏ ta, nguyên lai phụ thân vẫn là yêu ta. Vương Thiền lau khô nước mắt, trong mắt một lần nữa dấy lên cầu sinh dục vọng. Lệ Phi Vũ, ngươi chờ, chỉ cần ta không chết, mang theo những thứ này cho bảo, một ngày nào đó ta biết tu thành nguyên anh, trở về tìm ngươi báo thù. Hắn dựa theo chỉ thị, như bị điên sốc lên giường đá, quả nhiên ở phía dưới hốc tối bên trong tìm được một cái căng phòng cao dài túi chứa vật. Thần thức quét qua, bên trong linh quang lập lòe, tất cả đều là Quỷ Linh môn chấn tông bảo vật. Thật là bảo vật. Vương Thiền lại không hoài nghi, đem túi chứa vật gắt gao đeo ở hông, sau đó mở ra động phủ hậu phương đầu kia chỉ có các đời thiếu chủ mới biết được khẩn cấp mật đạo. Bóng đêm như mực, Vương Thiền như là chim sợ cành cong, tại chợt hẹp trong mật đạo chạy như điên. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, mỗi một bước đều giống như đạp tại trên mũi lao. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một tia yếu ớt ánh sáng. Kia là mật đạo lối ra, là tự do bị ngạn. Ra tới, ta cuối cùng ra tới. Vương Thiền xông ra mật đạo, tham lam hô hấp lấy phía ngoài không khí. Nơi này đã là Quỷ Linh môn hộ tông đại trận biên giới, chỉ cần lại bay về phía trước độn trăm dặm, liền có thể triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại hắn tế ra pháp khí, chuẩn bị ngự không mà chạy nháy mắt. Bù bù, một hồi chói tai đến cực điểm tiếng cảnh báo, không có dấu hiệu nào tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong nổ vang. Ngay sau đó, mấy chục đạo sớm đã mai phục tại trung quanh độn quang phóng lên tận trời, nháy mắt kết thành chiến trận, đem Vương Thiền bao bọc vây quanh. Mãnh liệt dò xét chiếu pháp quang đánh vào Vương Thiền trên mặt, để hắn có chút mở mắt không ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Vương Thiền ngây ngốc mà nhìn trước mắt đám này thân mang Quỷ Linh môn chấp pháp phục sức tu sĩ, mặt mũi không dám tin. Rõ ràng truyền âm phù đã nói, phụ thân sẽ vì hắn kéo dài thời gian. Rõ ràng đây là một đầu không người biết được mật đạo. Vì cái gì? Vì cái gì trước tiên đám người này liền xuất hiện tại nơi này? Giống như đã sớm biết hắn biết từ nơi này ra tới đồng dạng. Vương Thiền, cầm đầu một tên chấp pháp trưởng lão, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, nghiêm nghị quát lên, ngươi thân là thiếu chủ, lại dám tại thai vạ đến nơi thời khắc, trộm cướp bản môn chấn tông trong bảo, y đồ phản bội chạy trốn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nói vậy, Vương Thiền vô ý thức che lại bên hông túi chứa vật, lớn tiếng giải thích, bảo vật này chưa từng là ta trộm cướp. Đây là phụ thân, là tông chủ để ta mang đi. Ta là dâng tông chủ mệnh. Còn tại rào biện, chấp pháp trưởng lão trong mắt lóe lên một tia cháo phúng cùng sát ý, tông chủ có lệnh, thiếu chủ Vương Thiền cấu kết ngoại địch, trộm cướp trong bảo, tội ác tày trời. Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Gì đó? Tông chủ có lệnh. Vương Thiền như bị sét đánh, trong đầu một mảnh trống rỗng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Gì đó tình thương của cha như núi, gì đó kéo dài thời gian, gì đó mật đạo chạy trốn. Tất cả đều là giả dối. tất cả đều là vì để cho hắn hợp lý chết đi bố cục. Nếu như không cho hắn ổn định một cái trộm cướp trọng bảo, chạy án tội danh, sao có thể danh chính ngôn thuận giết hắn? Sao có thể đem hắn đầu xem như lễ vật đưa cho Lệ Phi Vũ?
Không, không có khả năng. Phụ thân sẽ không như thế đối ta. Vương Tiễn muốn rách cả mí mắt, giống như điên quát lớn, ta là tông chủ con trai, ta là Quỷ Linh môn thiếu chủ, ai dám giết ta? Ai có thể giết ta? Ta muốn gặp phụ thân, ta muốn gặp phụ thân. Ồn ào. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng phun ra hai chữ. Không đợi Vương Tiễn tiếng nói rơi xuống, một đạo thê lương ánh đao màu đỏ ngòm đã trong đêm tối sáng lên. Phốc phốc, máu tươi dâng trào. Vương Tiễn viên kia mang theo vô tận hoảng sợ, tuyệt vọng, khó có thể tin biểu tình đầu lâu, bay lên cao cao, sau đó nặng nề mà lăn xuống ở trong bụi bặm. Hắn thi thể không đầu lung lay hai cái, bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Một đời ma đạo thiếu chủ, liền như vậy vẫn lạc. Chết tại người một nhà dưới đao. Hừ. Chấp pháp trưởng lão thu đao vào vỏ, vừa định tiến lên nhặt lên đầu lâu. Lùi ra đi. Một đạo thanh âm sâu kín từ trong bóng tối truyền đến. Chấp pháp trưởng lão toàn thân chấn động, liền vội vàng không người lùi ra. Chỉ gặp Vương Tiên cổ chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn mặt không thay đổi đi đến Vương Tiền bên cạnh thi thể, cúi người, nhặt lên viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu. Nhìn xem Vương Tiền cái kia như cũ trận to hai mắt, Vương Tiên cổ vươn tay, nhẹ nhàng giúp hắn nhắm mắt ra. Thiên Nhi, đừng trách thúc thúc lòng dạ ác độc. Vương Tiên cổ than nhẹ một tiếng, lắc đầu, trong giọng nói nghe không ra một tia gợn sóng, thúc thúc đây cũng chỉ là vì tự vệ, vì Quỷ Linh môn tất cả mọi người có thể sống sót. Mệnh của ngươi, so những bảo vật này đáng giá nhiều. Nói xong, hắn nhấc lên đầu lâu, lấy xuống Vương Tiền bên hông túi chứa vật, xoay người nhìn về phía Yểm Nguyệt Tông phương hướng, ánh mắt biến nhỏ bé mà cung kính, có phần này nhập đội. Lệ Minh chủ bên kia, nên có thể bàn giao qua được đi. Chương 279, nhập đội cùng truy ma cốc chìa khóa chương 279, nhập đội cùng truy ma cốc chìa khóa Yểm Nguyệt Tông từ khi hợp Hoan Tông chiến dịch về sau, nơi này liền thành toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới thánh địa. Mỗi ngày lui tới ở đây độn quang nối liền không dứt, không có chỗ nào mà không phải là các phái lao tổ hoặc là trưởng môn mang theo trọng lễ đến đây triều bái, chỉ vì cầu được Trung Dung Minh che chở. Nhưng mà hôm nay, trước sơn môn bầu không khí lại có vẻ phá lệ ngưng trọng. Hai đạo thân mang áo tơ trắng, chưa mang bất luận cái gì tùy tùng thân ảnh, chính một mực cung kính quỳ gối tại Yểm Nguyệt Tông sơn môn dưới thềm đá. Nếu để cho người ngoài thấy cảnh này, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì hai vị này không phải là người khác, chính là Ma đạo 6 tông một trong, Quỷ Linh môn môn chủ Vương Tiên Thắng, cùng với đại trưởng lão Vương Tiên Cổ. Đã từng kêu mưa gọi gió, không ai bị nổi hai vị ma đạo cự phách, giờ phút này lại như là dê đợi làm thịt, cúi thấp đầu lâu, thậm chí không dám dùng thần thức đi dò xét chung quanh cái kia từng đạo tràn ngập ánh mắt trào phúng. Quỷ Linh môn Vương Tiên Thắng, Vương Tiên Cổ, chuyên tới để hướng Lệ Minh chủ thỉnh tội. Vương Tiên Cổ âm thanh khàn khàn, dùng đủ pháp lực, cao giọng la to. Thật lâu, một đạo thanh âm đạm mạc từ trong mây bay xuống, lên đây đi. Hai người như được đại xá, không dám ngự không phi hành, mà là từng bước một đạp lên thềm đá, dùng cái này yếu thế, đi lên đại điện. Bên trong đại điện, Lệ Phi Vũ ngồi ở chủ vị trên cao, thần sắc lười biếng. Tiến Như Yên một bộ lộng lẫy cung trang ngồi tại bên cạnh thần, mà tồn kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật hợp hoan lắm mà, thì đứng sững sau lưng Lệ Phi Vũ, toàn thân tản ra khiến người hít thở không thông nguyên anh hậu kỳ bí áp. Cảm nhận được hợp hoan lão ma cái kia ánh mắt lạnh như băng, Vương thị huynh đệ hai người toàn thân run lên, lại không mảy may may mắn tâm lý. Tội nhân Vương Tiên Thắng, Vương Tiên Cổ, bái kiến minh chủ. Hai người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, đi đại lễ. Đứng lên mà nói. Lệ Phi Vũ đuốt đuốt trong tay ly trà, thậm chí không có mắt nhìn thẳng bọn hắn một chút, thẳng nhiên nói, ta nhớ được, ma ảnh cho các ngươi kỳ hạn là 3 ngày. Hôm nay chả không tới kỳ hạn, các ngươi ngược lại là tới rất nhanh. Như thế nào? Là hướng ta tuyên chiến, vẫn là tới? Chịu chết. Không dám. Vạn vạn không dám. Vương Thiên Cổ dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái dán đầy phong ấn phụ lục tinh xảo hộp gấm, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, run giọng nói, chúng ta biết rõ Quỷ Linh môn nghiệp chướng nặng nề, từng nhiều lần mạo phạm minh chủ thiên uy. Ngày nay hoàn toàn tỉnh ngộ, chuyên tới để đội gai nhận tội. Đây là ta Quỷ Linh môn một điểm thành ý, còn xin minh chủ xem qua. Lệ Phi Vũ nháy mắt ra hiệu cho. Sau lưng ma ảnh bước ra một bước, vẫy tay một cái, hộp gấm bay vào trong tay. Hắn thô bạo xé mở phong ấn, kéo ra nắp hộp, hiện lên đến Lệ Phi Vũ trước mặt. Trong nháy mắt đó, một luồng nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra. Đựng trong hộp rõ ràng là một viên mặt mũi dữ tợn, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt đầu lâu. Chính là Quỷ Linh môn thiếu chủ Vương Tiễn. Nhìn thấy viên này đầu lâu, Lệ Phi Vũ cầm nắp trà tay có chút dừng lại, đôi lông mày gảy nhẹ, cuối cùng mắt nhìn thẳng hướng quỷ trên mặt đất hai người. Ồ. Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, trong giọng nói mang theo vài phần trầm trọng, đây không phải là các ngươi Quỷ Linh môn thiếu chủ sao? Ta nhớ được, đây là Vương môn chủ con rồi a. Hổ dữ còn không ăn thì con. Vương môn chủ, người cái này tâm, thế nhưng là điên rồi a. Nghe nói như thế, vì trên mặt đất Vương Tiên Thắng thân thể run rẩy kịch liệt, móng tay thật sâu chụp vào lòng bàn tay trong thịt, lại chỉ có thể cắn răng, cố nén bi thống nói, nghịch tử Vương Tiễn, không biết trời cao đất rộng, từng nhiều lần mạo phạm minh chủ hổ uy, tội đáng chết vạn lần. Vì biểu hiện Quỷ Linh môn quy thuận tâm, tại hạ chỉ có thể vì đại nghĩa không quản người thân. Tốt một cái vì đại nghĩa không quản người thân. Lệ Phi Vũ khép cười một tiếng, ánh mắt nhưng như cũ lạnh lùng. Hắn đối Vương Tiễn chết sống cũng không thèm để ý, tại trong nguyên tắc, cái này Vương Tiễn cũng chính là cái tiền kỳ nhân vật phản diện nhỏ, ngày nay trong mắt hắn càng là liền sâu kiến cũng không bằng. Bất quá, nhìn xem đã từng cho mình cùng Hàn Lập chế tạo qua không ít phiền toái ra hỏa, ngày nay bị bản thân cha ruột thân thúc thúc chém đầu đưa tới. Loại này kịch vui tính tương phản, cũng là quả thật làm cho trong lòng của hắn có mấy phần vui mừng. kiếp sau đầu thai, khắc sinh ở ma đạo, cũng đừng gây không nên dây vào người. Lệ Phi Vũ tiện tay vung lên, một đạo niết bàn chân hỏa bay ra, nháy mắt đem hộp gấm tính cả Vương Thiền đầu lâu hóa thành cho tàn. Sau đó, ánh mắt của hắn như lao, đâm thẳng Vương Thị huynh đệ, bất quá, bằng vào một cái đầu người, liền muốn mua các ngươi toàn tông trên dưới mạng. Có phải hay không quá tiện nghi một chút? Vương Thiên Cổ nghe vậy, trong lòng lộn bộ một chút, ngầm đạo quả nhưng như vậy. Hắn không dám chần chờ, vội vàng lần nữa giơ đầu, minh chủ minh giám. Lịch tử đầu người chỉ là nhận lỗi bắt đầu. Ta Quỷ Linh môn nguyện dâng lên chân chính chấn tông bí mật, để cầu minh chủ khoan thứ. Nói xong, Vương Thiên Cổ từ thiếp thân chỗ lấy ra một cái hiện ra cổ xưa khí tức thẻ ngọc màu đỏ ngòm, cung kính đưa lên, đây là liên quan tới Thiên Nam thứ nhất hung địa, truy ma cốc hạch tâm bí ẩn. Trong đó không chỉ bao hàm mấy cái an toàn vào cốc lộ tuyến, càng ghi chép liên quan tới thượng cổ linh dược linh trúc quả manh mối. Theo tiên tổ bản chép tay ghi chép, cái này linh trúc quả phối hợp đặc thù đan phương luyện chế thành tạo hóa đan có giúp người đột phá bình cảnh công hiệu người tiên. Nghe được truy ma cốc cùng tạo hóa đan mấy chữ này, Lệ Phi Vũ ánh mắt cuối cùng phát sáng lên. Hắn quen biết kịch bản, tự nhiên biết rõ truy ma cốc là Thiên Nam hậu kỳ trọng yếu nhất phó bản. Bên trong không chỉ có cổ ma thân thể, càng có thông hướng linh giới tọa độ không gian manh mối. Mà linh trúc quả, đúng là đồ tốt, có chút ý tứ. Lệ Phi Vũ tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó một chút kiểm tra thực hư một phen, xác nhận trên đó cấm chế đúng là cổ xưa truyền thừa, cũng không phải là giả tạo. Thứ này, quả thật có thể mua mạng của các ngươi. Nghe được câu này, Vương Thiên Thắng cùng Vương Thiên Cổ hai người như là hư thoát, thật dài thở dài một hơi. Mạng cuối cùng giữ được. Nhưng mà, sau một khắc, Lệ Phi Vũ lời nói nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa như rơi vào hầm băng. Đồ vật ta nhận lấy. Bất quá, Lệ Phi Vũ chậm rãi đứng người lên, trong mắt ánh sáng màu lam tràn phóng, từng bước một đi hướng hai người, ta không tin người sống, càng không tin người ma đạo miệng hứa hẹn. Đã gia nhập Trung Dung Minh, vậy sẽ phải thủ quy củ của ta. Đem thần thức bung ra, không nên phản kháng. Nhìn xem Lệ Phi Vũ trong lòng bàn tay cái kia quỷ dị khiêu động màu xanh khí ánh sáng, Vương Thiên Cổ cùng Vương Thiên Thắng sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Bọn hắn nghĩ đến Hợp Hoan lão ma hạ tràng, nhưng đối mặt bên cạnh ma ảnh cái kia vận sức chờ phát động khủng bố sắc cơ, bọn hắn nào dám nói chứ không? Là hai người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lệ Phi Vũ hai tay đều xuất hiện, trực tiếp đặt tại hai người trên đỉnh đầu. Song toàn thủ. Lúc này đây, hắn cũng không có giống đối đãi Hợp Hoan lão ma như thế xóa đi ý thức, chỉ là giống đối đãi Chí Dương thượng nhân như thế sửa chữa bọn hắn nhận biết. Bọn hắn vẫn là Vương Thiên Thắng cùng Vương Thiên Cổ, vẫn như cũ có tính toán của mình cùng trí tuệ. Nhưng ở đối mặt Lệ Phi Vũ mệnh lệnh lúc, thân thể cùng linh hồn tướng không pháp sinh ra bất luận cái gì chống lại ý niệm. Chương 280, Hàn Lập rung động, vung tay trưởng quỹ đạp hành trình. Chương 280, Hàn Lập rung động, vung tay trưởng quỹ đạp hành trình. Một lát sau, ánh sáng màu lam tàn đi. Vương Thị huynh đệ toàn thân mồ hôi đầm địa, giống như kinh lịch một trận sinh tử luân hồi. Nhưng làm bọn hắn lần nữa nhìn về phía Lệ Phi Vũ lúc, trong mắt hoảng sợ đã chuyển hóa thành tuyệt đối phục tùng. Thuộc hạ, thề sống chết hiệu trung minh chủ. Thật tốt. Lệ Phi Vũ thỏa mãn gật gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, trở về chỉnh đốn binh mã. Quỷ Linh môn ngay trong ngày lên nhập vào Trung Dung Minh. Không lâu sau đó, có lẽ sẽ có đến từ Thảo Nguyên khách nhân đến thăm Thiên Nam, đến lúc đó, ta muốn nhìn thấy biểu hiện của các ngươi. Cút đi. Phải. Hai người cung kính lui ra, dù nhận quất đục, nhưng cuối cùng Quỷ Linh môn đạo thống, xem như giữ được. Khê Quốc, Lạc Vân Tông. Từ khi Lệ Phi Vũ tại Hợp Hoan Tông trận chiến kia long trời lở đất về sau, toàn bộ Thiên Nam thế cục đụi bẩm lắng xuống. Mà xem như tất cả những thứ này người được lợi một trong, Lạc Vân Tông càng là bởi vì Tống Ngọc vị minh chủ này đệ tử tồn tại, địa vị nước lên thì thuyền lên. Một ngày này, Hàn Lập ngay tại trong động phủ nghiên cứu trong tay một tấm cổ đan phương. Đột nhiên, một đạo truyền âm phủ bay vào động phủ. Hàn sư đệ, thu mỏ giọng nam vang lên, mang theo khó mà che giấu kích động, minh chủ bên kia chuyển đến tin tức mới nhất. Quỷ Linh môn môn chủ mang theo con đầu người đầu hàng, ma đạo 6 tông đã triệt để xóa tên hoặc quy thuận. Hàn Lập nghe vậy, động tác trong tay có chút dừng lại, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng thật nghe được tin tức này lúc, trong lòng vẫn không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn buông xuống đan phương, chậm rãi đi ra động phủ, nhìn điểm nguyện tông phương hướng, thật lâu im lặng. Lệ sư minh, quả nhiên là cái quái vật ta. Hàn Lập cười khổ lắc đầu, trong mắt tràn đầy cảm khái. Nhớ năm đó tại Thất Huyền môn, hai người cùng nhau cất bước, mà ngày nay, Lệ sư minh đã đứng tại Thiên Nam đỉnh cao nhất, đem tam đại tu sĩ đạp tại dưới chân, lấy sức một mình áp đảo Thiên Nam tu tiên giới. Mà hắn Hàn Lập, mặc dù cũng kết đan thành công, thậm chí tiến cảnh thần tốc, nhưng so với Lệ sư minh, cái kia kinh khủng bước chân, chung quy là chậm quá nhiều. Tam đại tu sĩ, một nô, một trốn, một mất tích. Liên vị linh môn loại kia quái vật khổng lồ, cũng phải giết con cầu sinh. Hàn Lập hít sâu một hơi, trong lòng tức có rung động, cũng có một tia may mắn. May mắn, căn này bắp đùi ta ôm sớm, ôm gấp. Có Lệ sư minh ở phía trước đỉnh lấy, cái này Thiên Nam về sau cũng không cần lo lắng. Ta cuối cùng có thể an an ổn ổn bế quan tu luyện, không dùng giống như trước kia như thế bị ma đạo truy sát, qua loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Bất quá, Hàn Lập sinh tính cẩn thận, mặc dù có chỗ dựa, nhưng hắn cũng không bởi vậy chậm trễ. Lệ sư minh đi được quá nhanh, ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Bằng không ngày sau nếu là có biến, liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Đại diễn quyết cùng Thanh Nguyên kiếm quyết nhất định phải tăng tốc tiến độ. Hàn Lập ánh mắt kiên định, xoay người về động phủ, lần nữa mở ra cấm chế. Giờ khắc này, hắn đạo tâm so bất cứ lúc nào đều muốn vững chắc. Tiệm Nguyên Tông, nghị sự đại điện. Lúc này bên trong đại điện chỉ có chút ít mấy người. Lệ Phi Vũ gần đi xa, ngay tại làm sau cùng an bài. Ở trước mặt hắn, Tiễn Như Yên một bộ chính cung trường bào, khí chất uy nghiêm,
bên cạnh là đồng dạng dung mạo tuyệt mỹ Tử Linh cùng Tân Như Âm. Mà ở phía dưới, Ma Ảnh cùng mấy vị đã bị hoàn toàn khống chế Tâm Phúc Nguyên Anh cung kính đứng thẳng. Đến mức Nam Cung Uyển, mặc dù cũng gia nhập Trung Dung Minh cũng đảm nhiệm Hạch Tâm trưởng lão, nhưng bởi vì Lệ Phi Vũ cùng nàng cũng không tầng kia quan hệ, lại biết rõ nàng cùng Hàn Lập nhân quả, cho nên lần này Hạch Tâm quyền lực giao tiếp hội nghị cũng không nhường nàng tham dự. Như Yên, Lệ Phi Vũ đem một cái tượng trưng cho Minh Chủ quyền lực lệnh bài giao đến ở trong tay Yến Như Yên, ngựa khí nghiêm túc. Ta sau khi đi, Trung Dung Minh lớn nhỏ sự vụ đều là từ ngươi toàn quyền làm chủ. Nội chính, tài nguyên điều phối, các tông trấn an, ngươi tâm tư cẩn thận, thủ đoạn hòa hợp, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Phu quân yên tâm. Yến Như Yên hai tay tiếp nhận lệnh bài, trong mắt mặc dù có không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Thiếp thân chắc chắn thay phu quân bảo vệ tốt phần này gia nghiệp, tuyệt không nhường bất luận kẻ nào nhúng chạm. Lệ Phi Vũ gật gật đầu, lập tức tầm mắt chuyển hướng một bên như tháp sắt đứng sững Ma Ảnh. Ma Ảnh, có thuộc hạ. Ma Ảnh quỳ một chân trên đất. Ngươi phụ trách đối ngoại sát phạt. Lệ Phi Vũ lạnh lùng nói, nếu là có người dám thừa dịp ta không tại gây sóng gió, không cần nói là ai, cho dù là Ngụy Vô Nhai cái kia lão quỷ dám thò đầu ra, ngươi cũng không cần xin chỉ thị, trực tiếp giết không tha. Còn có, mật thiết chú ý Thảo Nguyên bên kia động tĩnh, nếu có gì động, trước tiên báo tin Như Yên, cũng mở ra truyền tống trận hướng ta báo tin. Phải. Thuộc hạ tuân mệnh. An bài xong tất cả những thứ này, Lệ Phi Vũ lại nhìn về phía Tân Như Âm. Như Âm, truyền tống trận giữ gìn cực kỳ trọng yếu, đây là đường lui của chúng ta, cũng là chúng ta tài lộ. Liền giao cho ngươi. Phu quân yên tâm, trận tại người tại. Tân Như Âm ôn nhu nói. Làm xong sau cùng bố trí, Lệ Phi Vũ vươn người đứng dậy, tầm mắt nhìn về phía bên ngoài đại điện. Thiên Nam sự tình đã tạm thời chấm dứt. Sau đó, liền nên xử lý một chút loạn tinh hải chuyện bên kia. Hư Thiên Điện, Hư Thiên Đỉnh, Bổ Thiên Đan. Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một khối đen nhánh tàn đồ, kia là mở ra Hư Thiên Điện chìa khóa. Thần quân, chuẩn bị xong chưa? Lệ Phi Vũ vỗ nhẹ bên hông dưỡng hồn thạch, đối với bên trong đại diện thần quân truyền âm nói. Hắc hắc, lão phu đã sớm chờ không nổi. Đại diện thần quân cái kia giàn mua mà thanh em hưng phấn chuyển đến, tại đây Thiên Nam ổ lâu như vậy, xương cốt đều nhanh dị xét. Tốt. Vậy liền xuất phát. Lệ Phi Vũ không do dự nữa, lại dặn dò hai nữ vài câu, sau đó liền dẫn còn lại chúng nữ hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến phía sau núi cổ truyền tống trận mà đi. Một lát sau, theo một hồi trầm thấp vụ vù âm thanh, tòa kia cổ truyền tống trận bộc phát ra sáng chói tia sáng trắng. Tại Yến Như Yên đám người lưu luyến không rời tầm mắt nhìn chăm chú, Lệ Phi Vũ một đoàn người thân ảnh tại tia sáng bên trong dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Loạn tinh hải, đảo khôi tinh. Sâu dưới lòng đất tòa kia bí ẩn cổ truyền tống trận, tại một hồi trầm thấp vụ vù âm thanh bên trong, đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu bạc. Lực lượng không gian kịch liệt gợn sóng, giống như liên thông hai cái xa xôi thế giới cầu nối. Tia sáng tản đi, mấy đạo nhân ảnh hiện ra. Người cầm đầu một bộ áo xanh, tóc đen xóa bay, thần sắc lạnh nhạt, chính là mới vừa rồi trở về Lệ Phi Vũ. Sau lưng hắn, Tử Linh, Nguyên Dao, Nghiên Lệ mấy vị giai nhân đi theo, cho dù là tại đây truyền tống trận ánh sáng nhạt bên trong, vẫn như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách. Cung nên minh chủ hồi loan, sớm đã chờ ở đây Kim Hoa lão tổ, thấy truyền tống trận sáng lên, lập tức mang theo mấy tên tâm phúc quỳ lạy trên mặt đất, thanh âm bên trong lộ ra khó mà che giấu kính sợ. Ngày nay Lệ Phi Vũ sớm đã không phải là năm đó thực lực kia cường hành tu sĩ Nguyên Anh đơn giản như vậy. Theo lưỡng giới mậu dịch đạt thông, liên quan tới Thiên Nam bên kia tin tức cũng lục tục ngao ngoe truyền tới, chém giết đại tu sĩ, xương bá Thiên Nam tu tiên giới. Cái này từng cọp từng kiện, nghe được Kim Hoa lão tổ may mắn chính mình lúc trước quy hàng đến sớm, là một đầu trung tâm chó ngoan. Chương 281, lại đến Khôi Tinh Đảo, tạm hoãn cầu hôn thâm ý. Chương 281, lại đến Khôi Tinh Đảo, tạm hoãn cầu hôn thâm ý. Đứng lên đi. Lệ Phi Vũ tiện tay vung lên, một luồng nhu hòa pháp lực đem Kim Hoa lão tổ nâng lên, vừa chạy ra ngoài, một bên nhàn nhạt hỏi, đoạn thời gian gần nhất ở trên đảo tình huống như thế nào? Về minh chủ, Kim Hoa lão tổ đội vàng theo sau lưng, có chút không người, ngựa khí kích động báo cáo, nâng minh chủ phúc, ngày nay đảo Khôi Tinh đã triệt để trở thành loạn tinh hải Tây Nam hải vực mậu dịch trung tâm. Thậm chí liền nội hải một chút đại thương hảo đều không tiếc vượt ngang hải vực đến đây giao dịch. Thiên Nam linh thảo, khoáng thạch ở đây bị xào đến giá trên trời, mà chúng ta thu mua yêu đan trở về Thiên Nam, càng là một vốn bố lời. Nói đến đây, Kim Hoa lão tổ nuốt ngụm nước bọt, âm thanh đều có chút run rẩy, chỉ là tháng này nhập kho linh thạch, trừ bỏ đủ loại chi tiêu cùng chuẩn bị, thuận lợi nhuận liền cao tới mấy chục triệu linh thạch cấp thấp. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng tài liệu chân quý. Ừm, làm tốt lắm. Lệ Phi Vũ hơi gật đầu, thần sắc cũng không có quá lớn gợn sóng. Mấy chục triệu linh thạch, đối với bình thường tu sĩ Nguyên Anh đến nói là một khoản tiền lớn, nhưng đối với ngày nay có được lượng giới hắn đến nói, bất quá là chữ số thôi. Hắn càng xem trọng là cái thông đạo này mang tới chiến lược ý nghĩa cùng tài nguyên bổ sung. Đi ra mật thất dưới đất, Lệ Phi Vũ đi tới đảo Khôi Tinh lên Hiểm Nguyệt Tông phân bộ đại điện. Lúc này, ba vị từ Thiên Nam điều khiển tới đóng giữ Hiểm Nguyệt Tông Nguyên Anh thái thượng trưởng lão sớm đã xin đợi lâu ngày. Nhìn thấy Lệ Phi Vũ, ba người cùng nhau hành lễ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Bái kiến minh chủ. Lệ Phi Vũ tầm mắt quét qua ba người, thần thức hơi cảm ứng, liền biết được ba người này tại loạn tinh hải linh khí này dư giả nơi, tu vi cũng đều có chỗ tinh tiến. Bên này phòng ngự như thế nào? Lệ Phi Vũ hỏi. Minh chủ yên tâm, có Vàng Hoa đạo hữu phối hợp, lại tăng thêm minh chủ lưu lại mấy bộ đại trận, cho dù là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ xâm phạm, chúng ta cũng đủ để trèo chống đến viện binh chạy đến. Trong đó một vị trưởng lão trầm giọng trả lời. Thật tốt. Lệ Phi Vũ gật gật đầu, lại động viên vài câu, lưu lại một chút ban thưởng, liền dẫn chúng nữ rời đi đảo Khôi Tinh chủ đảo. Một đạo thanh hồng cắt ra trời cao, sau một lát, đám người liền trở lại quen thuộc đảo Tiểu Hoàn. Nhìn phía dưới cái kia bị sương mù bao phủ đảo nhỏ, Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Nơi này, xem như hắn tại Loạn Tinh Hải chân chính nhà. Đi xem một chút đại trận. Trong tay Lệ Phi Vũ pháp quyết vừa bấm, một đạo ánh sáng lấp lánh đánh vào trong sương mù. Chỉ gặp sương mù cuồn cuộn, lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại hộ đảo đại trận. Trận pháp vận chuyển trôi chảy, linh lực dồi dào, rõ ràng những năm này cơ bản không có người đến thăm, cũng không có nhận bất luận cái gì phá hư. Xem ra Kim Hoa lão gia hỏa này vẫn là tận chức tận trách, không có nhường người tới quấy rầy nơi này thanh tịnh. Lệ Phi Vũ thỏa mãn cười cười, mang theo chúng nữ xuyên qua đại trận, tiến vào phủ bụi thật lâu động phủ nội bộ. Trong động phủ không nhiễm một hạt bụi, rõ ràng có tránh bụi cấm chế một mực tại vận hành. Thu xếp tốt chúng nữ về sau, Lệ Phi Vũ một mình đi tới phòng sách, trầm ngâm khoảng khắc, lấy ra một tấm đặc chế truyền âm phủ. Đầu ngón tay linh quang chớp động, hắn tại trên bùa chú bút tẩu long xà, cũng không biết cái gì buồn nôn lời tâm tình, cũng không nói cái gì đại sự kinh thiên động địa. Chỉ là vô cùng đơn giản báo cái bình an, báo cho đối phương chính mình đã về Loạn Tinh Hải. Đi. Lệ Phi Vũ cổ tay rung lên, truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quang, nháy mắt xuyên thấu đại trận, hướng phía Thiên Tinh Thành phương hướng vội vã đi. Cái này truyền âm phù, tự nhiên là đưa cho vị Tiên Tinh cung thiếu chủ, Lăng Ngọc Linh. Nhìn xem truyền âm phù biến mất phương hướng, Lệ Phi Vũ đứng chắp tay, tầm mắt sâu xa. Kỳ thực, lấy hắn thực lực hôm nay cùng danh vọng, nếu là hiện tại tiến về trước Tinh Cung cầu hôn, vị kia Tinh Cung song thánh đại khái dẫn đầu là sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc, một cái có thể trấn áp Thiên Nam siêu cấp cường giả làm con rể, đối với đang đứng ở bấp bênh bên trong Tinh Cung đến nói, là cầu cũng không được cường viện. Nhưng Lệ Phi Vũ cũng không xúc động. Thư Thiên Điện xuất thế sắp đến, không sai điểm ấy công phu. Lệ Phi Vũ trong lòng âm thầm tính toán. Tinh Cung song thánh mặc dù đại khái dẫn đầu đối ta không có ác ý, thậm chí khả năng bởi vì Ngọc Linh quan hệ đối ta nhìn với con mắt khác. Nhưng tu tiên giới trước đến giờ liền không có tuyệt đối sự tình. Mọi thứ không sợ 10.000, chỉ sợ vạn nhất. Lệ Phi Vũ hồi tưởng lại Thiên Nam trận chiến kia. Trận chiến kia mặc dù hắn thắng, mà lại thắng được nhìn như nhẹ nhõm, thực ra là chiếm hết tiên thời địa lợi nhân hòa. Đầu tiên, hắn lợi dụng thực lực tuyệt đối kém, trước phế hợp Hoan Lão Ma, thứ yếu, tại cùng Chí Dương thượng nhân lúc giao thủ, lợi dụng đối phương đối cổ bảo nhận biết sai lầm đánh đối phương một cái trở tay không kịp, phía sau cùng đối Ngụy Vô Nhai gia nhập ba đánh một cục diện, càng là không chút nào keo kiệt đập ra mấy ngàn tâm cao dài phù lục, mới đưa ba người triệt để đánh sụp đổ. Nếu là ba người này ngay từ đầu chính là trạng thái toàn thịnh, lại có phòng bị, Lệ Phi Vũ muốn phải thủ thắng, cho dù có bất kỳ kỹ bản thân, cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm, thậm chí có thể muốn trả giá cái giá không nhỏ. Mà Tinh Cung song thánh, Lệ Phi Vũ hai mắt nhắm lại. Hai người kia tu luyện nguyên tử thần quang, mặc dù bởi vì công pháp thiếu hụt vô pháp rời đi Thiên Tinh Thành, nhưng chỉ cần tại cái kia nguyên tử thần sơn bên trong phạm vi bao phủ, bọn hắn thực lực chính là gần như vô địch. Nguyên tử thần quang danh xưng khắc chế thiên hạ ngũ hành, hai tên đỉnh phong đại tu sĩ liên thủ, lại phối hợp nguyên tử thần sơn địa lý ưu thế, thực lực chỉ sợ không dưới Thiên Nam Tam đại tu sĩ liên thủ. Hiện tại ta, mặc dù không sợ, nhưng nếu thật muốn ở bên trong Thiên Tinh Thành trở mặt, ta không có nắm chắc tất thắng toàn thân trở ra. Lệ Phi Vũ không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, cho nên nhất định phải cầm tới Hư Thiên Đỉnh. Hư Thiên Đỉnh chính là một ngày tới tay, cho dù vô pháp phát huy toàn bộ uy năng, cũng đủ làm cho ta tại đối mặt nguyên tử thần quang lúc nhiều mấy phần lực lượng. Đợi đến khi đó, đi gặp hai vị kia nhạc phụ nhạc mẫu, mới thật sự là không có sơ hở nào. Nghĩ thông suốt tầng này, Lệ Phi Vũ liền triệt để ổn định lại tâm thần. Hắn tại đảo Tiểu Hoàn bên trên cũng không bế quan, mà là buổi tiếp Tân Như Ẩm đám người tu chỉnh, điều chỉnh trạng thái, lặng lặng chờ đợi cái kia thời gian đến. Một tháng sau, Loạn Tinh Hải nào đó mảnh mênh mông không bờ trống trải hải vực, nguyên bản ít ai lui tới, giờ phút này chợt biến náo nhiệt. Hiu, hiu, hiu. Thường thường liền có các loại độn quang theo chân trời cấp tốc bay tới, sau đó khi nhìn đến trên bầu trời cảnh tượng về sau, không một không lộ ra vẻ mừng như điên, tranh nhau chen lấn hướng chỗ cao bay đi. Ở nơi đó, trên tầng mây, một tòa to lớn mạnh mẽ cực lớn, như là thiên cung cung điện, đang lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung, không nhúc nhích tí nào, tản ra chấn áp vạn cổ tang thương khí tức. Cung điện này cao chừng 100 trượng, toàn thân dùng trắng toát mỹ ngọc chế thành, tinh điêu tế chát, hoa mỹ đỉnh điểm. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản ra nhàn nhạt ánh sáng, như là tiên cảnh. Mà tại cung điện trung quanh thì bị một tầng thật dày ngưng trọng lồng ánh sáng màu vàng bọc ở bên trong. Cái này lồng ánh sáng không biết là loại nào cấm chế, tản mát ra linh áp nhường kết đan kỳ tu sĩ đều cảm thấy hãi hùng kinh vía. Những cái kia tìm thấy tu sĩ, không cần nói là chính đạo vẫn là ma đạo, đến nơi này đều thu liễm thường ngày phách lối. Từng cái cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hư thiên tàn đồ, hóa thành ánh sáng trắng xuyên qua lồng ánh sáng, đi vào bên trong cung điện. Chương 282, Hư Thiên Điện bên trong, Thanh Dịch cư sĩ kinh ngạc. Chương 282, Hư Thiên Điện bên trong, Thanh Dịch cư sĩ kinh ngạc. Một ngày này, nơi chân trời xa, một đạo màu xanh cầu vồng dường như sấm sét phi nhanh bay tới. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí lôi ra một đạo thật dài âm bạ mây. Đến bên dưới cung điện phương hải mặt lúc, cái kia thanh hồng bỗng nhiên ngừng lại, tia sáng thu vào, hiện ra một vị dáng người thẳng tắp thanh niên. Chính là ấn đồ tìm kiếm mà đến Lệ Phi Vũ. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái tia nguy nga hư thiên điện, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Cuối cùng đã tới. Không có mảy may chần chờ, bàn tay hắn lật một cái, tay lấy ra tản ra cổ xưa khí tức hư thiên tàn đồ. Theo linh lực rót vào, tàn đồ bộc phát ra một đoàn nhu hòa ánh sáng trắng đem hắn bọc. Bù bù. Sau một khắc, Lệ Phi Vũ thân ảnh hư không tiêu thất, trực tiếp xuyên thấu vòng ngoài lồng ánh sáng màu vàng, tiến vào bên trong hư thiên địa bộ. Ánh sáng trắng lóe qua, không gian chuyển đổi. Làm ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc, Lệ Phi Vũ phát hiện chính mình đã đưa thân vào một gian bị ánh xanh bao phủ cực lớn trong tính đường.
nơi này chính là hư thiên điện bên ngoài điện. Nay phòng diện tích cực lớn, có tới 300-400 trượng rộng, mái vòm treo cao, to lớn mạnh mẽ hùng vĩ đỉnh điểm. Cho dù giờ phút này đã có không ít tu sĩ tiến vào, nhưng ở cái này không gian thật lớn bên trong, vẫn như cũ lộ ra vô cùng trống trải, dù là đồng thời dung nạp mấy ngàn người cũng không biết cảm thấy chen chúc. Càng kỳ lạ chính là, trong thính đường đều đứng thẳng lấy mấy chục cây to lớn ngọc trụ. Những thứ này ngọc trụ mỗi một cây đều cần mấy người mới có thể ôm hết, toàn thân ôn nhuận, trên đó tinh điêu tế trác, khắc đầy đủ loại chim quý thú lạ phù điêu. Có dữ tợn gào thét, có dương cánh muốn bay, từng cái sinh động như thật, linh khí mười phần, lại mấy chục cây trên cây cột điêu khắc nhưng lại không có một tướng cùng, hiển nhiên là vô cùng bạo tay. Lệ Phi Vũ tầm mắt quét qua, phát hiện cái này trong thính đường bầu không khí có chút quỷ dị. Chỉ gặp tại bộ phận ngọc trụ đỉnh, giờ phút này chính hoặc đứng, hoặc ngồi nước cờ mười tên quần áo khác nhau tu sĩ. Những tu sĩ này rõ ràng đều là loạn tinh hải một phương cường hào, tu vi thấp nhất cũng là kết đan hậu kỳ. Bọn hắn trừ cá biệt mấy người tập hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện bên ngoài, phần lớn người đều một mình chiếm cứ một cây trụ, nhắm mắt dưỡng thần, không liên quan tới nhau, phản phất tại chờ đợi gì đó. Đây là một loại không tiếng động ăn ý, cũng là một loại thực lực biểu tượng, chỉ có cường giả mới xứng chiếm cứ ngọc trụ, nhìn xuống người khác. Lệ Phi Vũ thần thức có chút phóng ra ngoài, liền đem trong tràng tình huống thu hết vào mắt. Phần lớn tu sĩ ở bên trái ngoảnh đầu bên phải trông mong thời khắc, tầm mắt chỉ cần quét qua trong đó hai cái vị trí, đều biết vô ý thức toát ra một vẻ kính sợ, thậm chí là thần sắc sợ hãi, sau đó cấp tốc rời tầm mắt, không dám nhìn nhiều. Nơi đó, chiếc cứ lấy hai cây cao lớn nhất ngọc trụ, chính là trước mắt trong tràng duy hai vị nguyên anh kỳ lão quái. Bên trái trên một cái ngọc trụ, ngồi xếp bằng một vị người xuyên áo bào màu vàng, dài hai đầu tuyết trắng lông mày dài lão niên nho sinh. Người này tướng mạo gầy gò, có vài phần tiên phong đạo cốt mùi vị. Nhưng hắn giờ phút này lại không có chút nào cao nhân phong phạm, một cái tay thảnh thơi đọc ngược sau lưng, một cái tay khác nâng một cuốn cũ nát phát vàng thẻ tre, chính say sưa ngon lành xem không ngừng. Hắn thấy được vô cùng nhập thần, thỉnh thoảng còn lắc lắc đầu mấy cái, miệng lẩm bẩm, hiển nhiên một bộ đọc chết sách lao học cứu bộ dáng. Nhưng ở chàng người sáng suốt đều biết, lao gia hỏa này thế nhưng là cái ăn người không nhà xương chủ, thanh dịch tư sĩ. Mà bên phải bên cạnh cách xa nhau không xa một căn khác ngọc trụ bên trên, thì đứng đấy một vị thân mang trắng loãng quần áo, không nhiễm một hạt bụi trung niên mỹ phụ. Phụ nhân này vẻ mặt tú lệ, bảo dưỡng vô cùng tốt, tuế nguyệt cũng không tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Nhưng nàng toàn thân trên dưới lại tản ra một luồng đủ để đông kết linh hồn băng hàn chi khí, phạm vi trong vòng ba trượng, liền trong không khí đều ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh. Cái kia một bộ người sống chớ gần lạnh lùng bộ dáng, nhờ người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Giờ phút này, vị này lạnh lùng như băng mỹ phụ, chính không coi ai ra gì cầm một khối khăn lụa, mà không thay đổi tinh tế lau sạch lấy trong tay một cái mang vỏ đèn nhanh kiếm dài. Đối với lần lượt đi tới tu sĩ, nàng liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, căn bản không có nhìn qua một cái, cao ngạo tới cực điểm. Toàn bộ trong đại sảnh, trừ ngẫu nhiên truyền đến nói nhỏ âm thanh, liền chỉ có mỹ phụ kia lau kiếm tiếng xào xạc. Thẳng đến, đắc, một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng tiếng bước chân từ lối vào truyền đến. Tiếng bước chân này cũng không nặng, nhưng lại giống như đạp tại một loại nào đó vận luật phía trên, nhường trong đại sảnh nguyên bản có chút ngưng trệ không khí, không hiểu sinh ra một tia gợn sóng. A, đúng lúc này, cái kia nguyên bản chính lắc lắc đầu, đắm chìm tại thẻ tre thế giới bên trong thanh dịch tư sĩ, giống như là cảm ứng được gì đó, thần sắc hơi đổi. Hắn bỗng nhiên khép lại thẻ tre, cái kia một đôi nguyên bản có chút đôi mắt giàn mua và đủ, giờ phút này lại nổ bắn ra một sợi tinh quang, kinh ngạc nhìn về phía lối vào. Cùng lúc đó, cái kia một mực túi đầu lao đen nhánh kiếm dài trung niên mỹ phụ, động tác trong tay cũng là có chút dừng lại. Nàng cuối cùng khó được nhíu mày, cặp kia lạnh như hàn băng trong mắt, cũng lần thứ nhất nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Một màn này, lập tức gây nên chung quanh những cái kia một mực yên lặng chú ý hai vị này đại lao kết đan kỳ các tu sĩ chú ý chuyện gì xảy ra. Hai vị này lao tổ như thế nào đồng thời có phản ứng? Chẳng lẽ lại có đại nhân vật gì đến? Trong lòng mọi người cảm thấy hiếu kỳ, ào ào thuận ánh mắt hai người nhìn lại. Chỉ gặp tại lối vào ánh xanh bên trong, một vị thân mang áo xanh thanh niên, chính phụ tay mà đứng, chậm rãi đi ra. Thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, khóe môi nết lên một tia nụ cười như có như không. Trên người hắn cũng không có tận lực thả ra loại kia khiến người hít thở không thông linh áp, thậm chí chợt nhìn đi, tựa như cái phàm nhân tư sinh. Nhưng chính là như thế một cái xem ra bình thường thanh niên, tại hắn xuất hiện một khắc đó, toàn bộ đại sảnh tia sáng giống như đều tối đi một chút. Kia là khí tràng, một loại vượt lên trên chúng sinh, sớm thành thói quen trưởng khống sinh tử vô hình khí tràng. Khi thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, thanh dịch cư sĩ cùng trung niên mỹ phụ kia thần sắc khác nhau, nhưng đáy mắt chỗ sâu đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Thế mà là hắn. Thanh dịch cư sĩ hai mắt nhắm lại, trong tay thẻ che nhẹ nhàng đập lòng bàn tay, sau đó vậy mà chậm rãi đứng dậy. Một cử động kia, nhường trung quanh tu sĩ càng là hít sâu một hơi. Có thể để cho thanh dịch cư sĩ đứng dậy đón lấy, tuyệt đối là cùng giai tồn tại. Ha ha, tại hạ đảo Nam Hạc thanh dịch cư sĩ. Cái kia lão niên nho sinh đánh giá Lệ Phi Vũ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, dẫn đầu chắp tay, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, gặp qua Lệ đạo hữu. Lệ đạo hữu. Thanh dịch cư sĩ tiếng xưng hô này, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên đá lớn. Tại chỗ chỗ có kết đan kỳ tu sĩ thần sắc đông nhiên hoàn toàn biến đổi, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng kiên kỵ. Đạo hữu, có thể bị thanh dịch cư sĩ vị này nguyên anh trung kỳ lão quái xưng vì đạo hữu, cái kia không hề nghi ngờ, cũng là một vị nguyên anh kỳ lão tổ. Vậy mà lại tới một vị tu sĩ nguyên anh. Người này nhìn xem thật trẻ tuổi. Họ Lệ. Chẳng lẽ là? Trong đám người, có mấy vị tin tức linh thông tu sĩ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, thấp giọng kinh hô, ông trời ơi. Là hắn. Vị kia trong truyền thuyết thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng loạn tinh hải sát tinh, tinh cung khách khanh trưởng lão, Lệ Phi Vũ. Chương 283, Vạn Quỷ lui tránh, Hư Thiên Điện kinh biến. Chương 283, Vạn Quỷ lui tránh, Hư Thiên Điện kinh biến. Hư Thiên Điện bên ngoài điện, bầu không khí theo Thanh Dịch cư sĩ cái kia một tiếng lệ đạo hưu mà biến vi diệu. Lệ Phi Vũ mặt mỉm cười, hướng Thanh Dịch cư sĩ cùng cách đó không xa lạnh lùng như băng Ôn Phu Nhân hơi gật đầu, xem như đáp lại phần này cùng giai tu sĩ ở giữa cấp bậc lễ nghĩa. Lập tức, hắn liền không tiếp tục để ý chung quanh những cái kia sen lẫn ánh mắt kính sợ. Thẳng đi đến một cái không người chiếm cứ to lớn ngọc trụ phía trước, thân hình thoát một cái, vững vàng rơi vào trên đó. Theo sát phía sau, lại là một hồi hạo nhiên chính khí phun trào. Một đám quần áo hoa lệ tu sĩ nối đuôi nhau mà vào. Người cầm đầu là một tên thân mang cầm bào, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, ánh mắt của hắn như điện, nhìn quanh ở giữa tự có một luồng lãnh tụ quần luân khí độ. Chính đạo minh khôi thủ, vạn pháp môn môn chủ, Vạn Thiên Minh. Mà sau lưng Vạn Thiên Minh, còn đi theo Thiên Ngộ Tử, áo đen nông phu mấy vị nguyên anh trùng kỳ cao thủ. Mấy vị này loạn tinh hải đỉnh cấp đại lão vừa vào tràng, nguyên bản coi như rộng rãi đại sảnh nháy mắt có vẻ hơi chật chội lên. Man Hổ Tử vừa hạ xuống tòa, cặp kia con mắt hung lệ liền liếc nhìn toàn trường. Làm hắn nhìn thấy Cực Âm tổ sư thường ngồi cây kia cây cột vậy mà trống không lúc, không khỏi hơi kinh ngạc, hả? Cực Âm cái kia lão âm hàng làm sao còn không đến? Còn có, cái kia ngồi ở phía trên mặt trắng nhỏ là ai? Man Hổ Tử tầm mắt bỗng nhiên khóa chặt Lệ Phi Vũ. Tại chỗ chiếm cứ ngọc trụ tu sĩ Nguyên Anh, mọi người cơ bản đều biết căn biết rõ. Duy chỉ có Lệ Phi Vũ, rất là lạ mặt, mà lại khí tức nội liễm, xem ra cực kỳ tuổi trẻ. Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt bình tĩnh cùng Man Hổ Tử đối mặt, nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Lệ Phi Vũ. Man Hổ Tử hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, à, ta nhớ tới, nghe nói Cực Âm lão quỷ kia gần nhất chính là ngã xuống tại một cái gọi Lệ Phi Vũ trong tay người, sẽ không phải chính là ngươi đi? Là hắn vận khí không tốt, gây không nên dây vào người. Lệ Phi Vũ ngữ khí bình thản, giống như bóp chết Cực Âm chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cuồng vọng. Man Hổ Tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái trắng hiếu hằn răng, tiểu tử, đừng tưởng rằng giết Cực Âm tên phế vật kia liền có thể tại loạn tinh hải đi ngang. Vị trí này cũng không phải ai cũng có thể ngồi. Lời còn chưa dứt, trong mắt Man Hổ Tử ánh vàng rừng rực, một luồng như có thực chất khủng bố thần thức, như là một trôi vô hình trọng truy, hung hăng hướng phía Lệ Phi Vũ đánh tới. Đây là thăm dò, càng là ra vai phủ đầu. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tâm thần thất thủ uy áp, Lệ Phi Vũ lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Lan, hắn chỉ là bờ môi khẽ nhúc đích, nhẹ khẽ nhả ra một chữ. Vâng. Một luồng so Man Hổ Tử càng khủng bố hơn, càng thêm thuần túy, thậm chí mang theo một tia đến từ sâu trong linh hồn thần thức, đột nhiên một phát, hai cỗ lực lượng vô hình tại không trung va chạm, phát ra một tiếng trầm muộn nổ đùng. Đập, đập. Nguyên bản ngồi tại ngọc trụ bên trên vững như Thái Sơn Man Hổ Tử, vậy mà thân hình thoát một cái, kém chút không có ngồi vững vàng liên đối lấy dưới thân ngọc trụ đều phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Gì đó? Man Hổ Tử trong mắt kịch chấn, nhìn về phía Lệ Phi Vũ ánh mắt nháy mắt biến. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Chỉ cái này một kích, hắn liền biết rõ, trước mắt cái này tuổi trẻ đến quá phận thiếu niên, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn. Tốt, rất tốt. Man Hổ Tử mặc dù đã lén bị ăn thiệt thòi, nhưng cũng không phát tác, chỉ là thật sâu nhìn Lệ Phi Vũ một cái, liền không nói nữa. Hư Thiên Điện mở ra sắp đến, hiện tại cũng không phải là cùng chết thời điểm. Mà Vạn Thiên Minh mấy người cũng là trong lòng run lên, âm thầm đem Lệ Phi Vũ liệt vào số một kình địch. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Bù bù. Nhưng vào lúc này, đại sảnh trung ương tòa kia yên lặng đã lâu cực lớn truyền tống trận trận bộc phát ra một hồi chói mắt ánh sáng trắng. Nguyên bản trống trải trên mặt đất, vô số huyền ảo phù văn hiện ra, lưu chuyển xen lẫn, mạnh mẽ xé rách hư không, kéo ra một đầu thông hướng u minh không biết chỗ thông đạo. Hư Thiên Điện mở ra. Trong đám người không biết là ai gọi một tiếng. Ngay sau đó, những cái kia sớm đã kìm nén không được các tu sĩ, ào ào hóa thành các loại đột quang, tranh nhau chen lấn xông vào trong truyền tống trận, chỉ lo chậm một bước liền bỏ lỡ cơ duyên. Lệ Phi Vũ cũng không đội vã độc thân, thẳng đến đại bộ phận kết đan tu sĩ đều đã tiến vào, hắn mới chậm rãi bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại cái kia mảnh giữa bạch quang. Một hồi mãnh liệt trời đất quay cuồng về sau, làm đến nơi đến trốn cảm giác lần nữa truyền đến, cảnh tượng trước mắt đã là lòng trời lở đất. Bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, không thấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao, chỉ có kiềm chế đến cực âm khói mù bao phủ khắp nơi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi cùng âm sắc khí, bốn phía quái thạch khí phách, gió lạnh rít gào, thỉnh thoảng truyền đến lệ quỷ cái kia thê lương chói tai tiếng rít. Nơi này chính là Hư Thiên Điện cửa thứ nhất, Quỷ Hoàn chi điện. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, nơi đây không khác các động. Nơi này quỷ vật vô cùng vô tận, lại phần lớn không sợ bình thường pháp bảo công kích, một ngày bị cuốn lên, thường thường chính là tinh huyết khô kiệt mà chết hạ trạng. Giờ phút này, phía trước đã mơ hồ truyền đến kịch liệt đấu pháp âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng xông vào phía trước tu sĩ đã rơi vào khổ chiến. Đây chính là Quỷ Hoàn chi điện. Lệ Phi Vũ nhìn qua trước mắt cái kia đầy khắp núi đồi, giống như thủy triều vọt tới ác quỷ, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt trêu tức độ cong. Đối người khác sinh tử hiểm địa, tại ta mà nói, đây quả thực là một trận tự giúp mình thịnh yến a. Lệ Phi Vũ vỗ nhẹ bên hông túi linh thú. Đi ra đi, ăn cơm. Giống. Một tia ô quang bắn ra, rơi xuống đất hóa thành một cái cao cỡ nửa người xấu xí hầu tử. Đề hồn thú vừa mới hiện thân, nguyên bản còn có chút còn buồn ngủ, nhưng làm nó cái kia cực lớn cái mũi run run hai cái, người được chung quanh cái kia nồng đậm đến cực hạn âm hồn khí tức về sau. Cặp kia đậu xanh mắt nhỏ nháy mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tham lam bóng loáng. Nó hưng phấn đánh lấy ngực, đối với phía trước lít nha lít nhít thủy triều quỷ, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Xì xì xì,
một đạo vàng mênh mông ánh sáng theo nó trong lỗ mũi phun ra ngoài, nháy mắt bao phủ phạm vi 100 trượng. Sau đó một màn, nhường trung quanh còn tại đau khổ trèo chống các tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Những ngày bình thường đó hung thần ác sát, rất khó giết chết lệ quỷ, tại tiếp xúc đến cái này màu vàng ánh sáng nháy mắt, tựa như là chuột thấy mèo, phát ra hoảng sợ đến cực điểm tiếng rít, liều mạng muốn phải chạy trốn. Nhưng cái này màu vàng ánh sáng phảng phất có được vô pháp kháng cự hấp lực, mặc cho chúng dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong đó, phi tốc thu nhỏ, như là trăm sông đổ về một biển, bị đề hồn thú một cái nuốt vào trong bụng. Hốt trượt, đề hồn thú thậm chí còn vẫn chưa thỏa mãn ở một cái, vô vô phồng lên cái bụng, một mặt thỏa mãn. Những nơi đi qua, bách quỷ lui tránh. Nguyên bản âm trầm kinh khủng quỷ hoan chi địa, tại Lệ Phi Vũ trước mặt, mạnh mẽ biến thành một đầu đường băng phẳng đại đạo. Lệ Phi Vũ chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã cùng sau lưng đề hồn thú, như vào chỗ không người. Cái kia là trong truyền thuyết đề hồn. Ông trời ơi, cái này Lệ Phi Vũ mà ngay cả loại này sớm đã tuyệt tích thượng cổ dị thú đều có. Trung quanh các tu sĩ nhìn xem Lệ Phi Vũ cái kia nhẹ nhàng thoải mái bóng lưng, từng cái hâm mộ trong mắt đều đỏ, vội vàng cùng sau lưng hắn nhặt nhạnh chỗ tốt, mượn đề hồn thú dư uy nhanh chóng thông qua. Chương 284, hoan giang ngõ hẹp. Đối cứng man hổ tử chương 284, hoan giang ngõ hẹp. Đối cứng man hổ tử cũng không biết trải qua bao lâu. Tại vài tòa ngọc đỉnh vây quanh ở trung tâm, cái kia mảnh nguyên bản chùy lủi bên trên phiến đá, một hồi chói mắt ánh sáng trắng đột nhiên lấp lánh mà lên, dẫn tới đông đảo chờ đợi đã lâu tu sĩ hào hào ghé mắt. Đã có trước kinh nghiệm, đám người ngược lại cũng chưa kinh hoàng. Quả nhiên, ánh sáng trắng thu lại, trên đất bằng xuất hiện một tòa truyền tống trận, tạo hình lớn nhỏ cùng lối vào tòa kia giống hệt. Lúc này, cái kia hai tên phụ trách quản giáo tinh cung áo trắng trưởng lao không nhanh không chậm đi tới. Chỉ là, làm hai cái vị này trưởng lão kiểm tra một hồi truyền tống trận phản hồi thông quan số liệu lúc, hai người cái kia nguyên bản không hề bận tâm trên mặt, lại đồng thời lộ ra như thấy quỷ biểu tình. Cái này sao có thể? Trong đó một vị trưởng lão nhịn không được thấp giọng kinh hô, những năm qua quỷ hoàn chi địa cửa này, ít nhất phải soát rơi 4 thành tu sĩ. Như thế nào lúc này đây? Thông quan dẫn đầu vậy mà cao tới 9 thành. Mà lại bên trong quỷ hoàn chi địa âm hồn lệ quỷ. Như thế nào thiếu nhiều như vậy? Giống như bị thứ gì đó cho quét dọn qua đồng dạng. Một vị khác trưởng lão cũng là một mặt mờ mịt, vô ý thức nhìn thoáng qua sớm đã ngồi cao tại ngọc trong đỉnh nhắm mắt dưỡng thần Lệ Phi Vũ. Bọn hắn làm sao biết, Lệ Phi Vũ vì thời gian đang gấp, trực tiếp thả ra để hồn thú. Con khỉ kia một đường cũng ăn, đem quỷ hoan chi địa mạnh mẽ ăn thành không quỷ nơi. Phía sau tu sĩ hoàn toàn là nhặt cái cực lớn tiện nghi, nên ngang liền đi tới. Mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng quá trình vẫn là muốn đi. Vị kia mặt mũi hiền lành áo trắng trưởng lão hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nghi hoặc, hướng đám người chậm rãi nói, cái truyền tống trận này chính là truyền tống đến cửa ải tiếp theo đường băng hỏa chỉ một đường. Bất quá trước đó, chư vị còn có một chút thời gian đi thu thập chút linh thảo linh quả, xem như thông qua cửa thứ nhất ban thưởng. Nếu là cảm thấy cửa ải tiếp theo quá nguy hiểm, cũng có thể một lần nữa chuyển về nơi đây, yên lặng chờ là đủ. Một tháng sau, tự sẽ xuất hiện trực tiếp truyền tống về bên ngoài điện đại sảnh truyền tống trận. Nói đến đây, trưởng lão ngữ khí biến nghiêm túc, bất quá, không cần nói là nghị xong cửa thứ hai, vẫn là đến đây liền vừa lòng thỏa ý người, đều chỉ có suốt cả ngày đi ngắt lấy linh dược. Nếu là qua thời hạn còn ngưng lại trong đó, liền đem vĩnh cửu vô pháp thoát thân. Những năm qua tham lam trệ lưu giả, đều là đã mất vết tích, nhìn chư vị tự giải quyết cho tốt. Ông lão mặc áo trắng thanh âm không lớn, lại vang vọng toàn trường, rõ ràng lọt vào tai. Đi. Lệ Phi Vũ không có mảy may do dự, thân hình phát một cái thứ nhất hóa thành thanh hồng, xông vào trong truyền tống trận. Tia sáng thu liễm, Lệ Phi Vũ vô ý thức bước ra truyền tống trận. Mấy bước về sau, hắn mới ngừng chân dò xét bốn phía. Chỉ gặp đỉnh đầu trời xanh không mây, mây trắng dài dằng dặc. Bốn phía là mênh mông không bờ xanh biếc thảo nguyên, gió nhẹ lướt qua, đưa tới từng trận thấm vào ruột gan hoa cỏ mùi thơm ngát. Hết tầm mắt trông về phía xa, mơ hồ có thể thấy được dãy núi trùng điệp, mây mù lở lở. Nay chỗ nào vẫn là âm trầm kinh khủng hư thiên điện, rõ ràng là một chỗ như thế ngoại đảo nguyên động thiên phúc điện. Đây chính là tục xưng hái thuốc quan. Lệ Phi Vũ hít thật sâu một hơi linh khí dư thừa không khí, khóe miệng khẽ nhếch. Nơi này linh dược tuy nhiều vì ngoại giới khó tìm chân phẩm, nhưng đối với có được mang bên mình động thiên, lại vừa mới vơ vét nửa cái thiên nam hắn đến nói, bình thường 1000 năm linh dược đã khó vào pháp nhãn. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, Cửu Khúc Linh Tham. Bát Kỷ Kỹ Phong Hậu Kỳ Môn, mở. Lệ Phi Vũ rơi chân đạp nhẹ, một đạo vô hình kỳ môn cục nháy mắt trải rộng ra, bao trùm phạm vi mấy chục dặm. Tại Phong Hậu Kỳ Môn trong thế giới, hắn tức phương vị, hắn tức cắt hung. Bất luận cái gì ngũ hành đồ vật tận trốn, đều là trốn bất quá hắn nhận biết. Chữ Tốn, nghe phong âm. Vô số gió mát hóa thành thái mắt của hắn, lướt qua bãi cỏ, xuyên qua rừng cây. Chỉ một lát sau, tìm được. Lệ Phi Vũ tầm mắt khóa chặt cây nam phương hướng một chỗ loạn thạch sườn núi. Nơi đó, có một luồng cực kỳ tối nghĩa, lại tràn ngập linh tính một thuộc tính khí tức ngay tại lặng lẽ di động. Muốn chạy. Lệ Phi Vũ thân hình lóe lên, xúc địa thành thốn thần thông phát động, mấy bước ở giữa liền vượt qua vài dặm xa. Lúc này, loạn thạch sườn núi phía dưới, một đóa nhìn như bình thường màu trắng tiểu hoa, tựa hồ cảm ứng được nguy cơ to lớn giáng lâm. Nó run lên bần bật, ánh sáng trắng chợt hiện, lại trực tiếp huyền hóa thành một cái trắng nõn như ngọc con thỏ nhỏ. Cái này con thỏ nhỏ chân sau đạp một cái, trên thân nổi lên màu vàng đất kia sáng, liền muốn thi triển thổ độn thuật chui xuống dưới đất bỏ trốn mất dạng. Cửu Khúc Linh Tham, trời sinh linh vật, am hiểu nhất ngũ hành độ thuật, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ biến mất không còn tăm tích, rất khó bắt giữ. Nhưng ở Lệ Phi Vũ trước mặt, nó hết thể dãy rùa đều là uổng công. Chữ Khôn, đất sông xe. Lệ Phi Vũ một tay lăng không ấn xuống. Ầm ầm, mặt đất nháy mắt như sóng lớn cuộn cuộn, nguyên bản xốp bùn đất trong chốc lát biến còn cứng rắn hơn sắt thép, trực tiếp phong kín chỗ có thông đạo dưới lòng đất. Ầm. Cái kia vừa tiến vào nửa người con thỏ nhỏ, trực tiếp bị cứng rắn mặt đất cho đạn trở về, cái bốn chân chồng lên trời. Không đợi nó đứng lên, một cái bàn tay vô hình đã trống rông xuất hiện, đem nó một cái thu hút trong tay. Chít chít. Con thỏ nhỏ liều mạng dãy rủa, lại phát hiện toàn thân linh lực đã bị phong tỏa. Tia sáng tản đi, nó hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một gốc toàn thân nóng ánh, quanh có khúc hữu cùng sở hữu chín đạo cong, tương tự tiểu nhân nhân ham. Một luồng nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc nháy mắt tràn ngập ra, vẹn vẹn hít vào một hơi, liền nhường người cảm thấy thọ nguyên giống như đều có một tia tăng trưởng. Đồ tốt. Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lấy ra một cái dán đầy phù lục đặc chế hộp ngọc, đang chuẩn bị đem nó phong ấn cất kỹ. Đúng lúc này, oeng, một luồng cuồng bạo vô cùng màu vàng áp phong, không có dấu hiệu nào từ bên cạnh một cái ngọn núi ghế sau của tới. Nương theo lấy cỗ này áp phong, còn có một tiếng tràn ngập tham lam cùng bá đạo cười như điên, ha 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 ha. Bảo bối tốt. Vậy mà là trong truyền thuyết cựu khúc linh hàm. Tiểu tử, bực này thiên địa linh vật, người có được chiếm lấy, người đem cầm không được, vẫn là ngoan ngoãn giao cho rất lớn ra đi. Lời còn chưa dứt, một đạo màu vàng thân ảnh như là một cỗ chiến xa hạng nặng, trực tiếp đụng nát dọc đường đá lớn, mang theo nghiền ép hết thể khí thế, nháy mắt xuất hiện tại Lệ Phi Vũ trước mặt mười chỗ. Người tới mặt mũi dữ tợn, râu quai nón loạn chiến, trên thân giáp vàng lấp lóe, chính là theo sát phía sau tiến vào nơi đây, Man Hổ Tử. Chương 285, Thác Thiên Ma Công. Lấy ra a ngươi. Man Hổ Tử mượt mà lăn. Chương 285, Thác Thiên Ma Công. Lấy ra a ngươi. Man Hổ Tử mượt mà lăn. Hắn vốn chỉ là muốn tùy tiện hái ít linh dược, không nghĩ tới vận khí bạo dạn, mới vừa vào đến liền gặp được Lệ Phi Vũ bắt cựu khúc linh tham một màn. Cái này thế nhưng là luyện chế đan dược, kéo dài tuổi thọ đến. Đối với hắn loại này, mặc dù thọ nguyên còn nhiều, nhưng cực nặng nhục thân khí huyết thể tu đến nói, sức hấp dẫn quá lớn. Giao cho ngươi có thể. Lệ Phi Vũ nhìn xem khí thế hùng hổ Man Hổ Tử, không chỉ không có mảy may bối rối, ngược lại chậm rãi đem chứa cựu khúc linh tham hộp ngọc đắp kín, thu vào trong túi chứa vật, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra hai hàm răng trắng, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một quyền không chết. Ngươi nói cái gì? Man Hổ Tử nghe vậy, giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, lập tức giận tím mặt, cuồng vọng tiểu bối. Đã cho thể diện mà không cần, vậy lao tử liền đem ngươi cả người xương cốt từng cây bóp nát. Thác Thiên Ma Công. Man Hổ Tử quát to một tiếng, toàn thân nháy mắt hóa thành màu xích kim, giống như một tôn trừng mắt kim cương. Hắn không động dùng bất kỳ pháp bảo nào, trực tiếp nắm chặt nắm tay phải, mượn bắn bọn quán tính, hung hăng một quyền đánh phía Lệ Phi Vũ trước mặt. Một quyền này, thuần túy nhục thân lực lượng, không có bất kỳ biến hóa, lại đủ để đánh nát một toàn núi nhỏ. So nhục thân, Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Tại Thiên Nam, liên hợp Hoan Lão Ma huyết luyện ma thân đều bị hắn đánh nổ. Cái này Man Hổ Tử Thác Thiên Ma Công mặc dù bất phàm, nhưng trước mặt hắn vẫn như cũ không đáng chú ý. Đến, Lệ Phi Vũ không tránh không né, thậm chí liền hộ thể linh quang đều chẳng muốn mở. Hắn đồng dạng nắm chặt nắm tay phải, trong cơ thể khí huyết như sông lớn lao nhanh, phát ra từng đợt như sấm sét nổ vang. Không có pháp lực ba động, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực. Phanh, hai nắm đấm tại giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, không khí giống như bị áp xúc đến cực hạn, sau đó ầm ầm nổ tung. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, phạm vi trong vòng trăm trượng thảm cỏ trực tiếp bị tung bay, lộ ra chuỗi lùi bùn đất. Giang giác, một tiếng thanh thúy xương cốt sai chỗ tiếng vang lên. Ngay sau đó, tại Man Hổ Tử hoảng sợ muốn chết trong ánh mắt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nắm đấm vàng bên trên, vậy mà nứt ra từng đạo tinh mịn vết máu. Một luồng không thể địch nổi cự lực thuận cánh tay tràn vào trong cơ thể, Man Hổ Tử chỉ cảm thấy giống như là đánh lên một đầu thái cổ hung thú. Phúc. Man Hổ Tử rên lên một tiếng, cả người như là như đạn pháo bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bay ngược mấy chục trượng, đụng gãy ba quả ôm hết thô cây lớn. Man Hổ Tử mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình, hắn che lấy run nhẹ nhẹ cánh tay phải, nhìn phía xa không nhúc nhích tí nào, chính nhẹ nhàng thổi lấy năm đấm Lệ Phi Vũ, trong mắt tràn đầy không thể tin run sợ. Ngươi, nhục thể của ngươi làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Man Hổ Tử khàn khàn cổ họng quát, trong giọng nói tràn ngập hoài nghi nhân sinh sụp đổ. Hắn là ai? Hắn là Loạn Tinh Hải Ma Đạo 6 tông một trong thứ nhất thể tu. Hắn Thác Thiên Ma Công đã tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, nhục thân có thể so với cấp 8 yêu thú. Liền xem như đối kháng chính diện Nguyên Anh kỳ pháp bảo cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà tại một cái xem ra mặt trắng nhỏ đồng dạng tu sĩ Nguyên Anh trước mặt, tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị triệt để nghiền ép. Thác Thiên Ma Công, liền cái này. Lệ Phi Vũ thu hồi nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thản nhiên nói, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, cái này gốc cựu khúc linh hàm, ngươi chỉ sợ là mất mạng cầm. Cuồng vọng tiểu bối, ta muốn giết ngươi. Bị như vậy khinh miệt thái độ triệt để chọc giận, Man Hổ Tử trong mắt hoảng sợ nháy mắt biến thành sát ý điên cuồng. Hắn thân là Loạn Tinh Hải chúa tể một phương, chưa từng nhận qua bực này quất đủ. Giống. Man Hổ Tử ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể tinh huyết điên cuồng tiêu đốt. Chỉ gặp hắn nguyên bản liền thân thể khôi ngô, vậy mà lần nữa tăng vọt một vòng, hóa thành một tôn có tới cao 2 trượng màu vàng cự nhân. Trên thân những kim tiền kia hình dáng vậy càng là quang mang đại thịnh, tản mát ra một luồng khiến người hít thở không thông huyết sát chi khí. Chết đi cho ta. Man Hổ Tử chân đạp đại địa, mỗi một bước rơi xuống đều để mặt đất kịch liệt rung động. Hắn hai mắt đỏ thẫm, không để ý cánh tay phải thương thế, cả người hợp thân nhào tới, như là một tòa di động núi vàng, thề phải đem Lệ Phi Vũ đụng thành thịt nát. Còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Lệ Phi Vũ lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt lánh khốc đường cong. Đã ngươi muốn nhìn, vậy ta liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, gì đó mới thật sự là nhục thân thành thánh.
Ông, lệ phi vũ trong cơ thể, lục khố tiên tặc nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Linh khí trong thiên địa như là cái phễu điên cuồng rót vào trong cơ thể của hắn, chuyển hóa thành tinh thuần nhất sinh cơ cùng lực lượng. Ngay sau đó, màu vàng dòng niết bàn chân hỏa tại hắn bên ngoài thân giấy lên, vì hắn phủ thêm một tầng thần thánh ngọn lửa chiến giáp.
Bù bù, lệ phi vũ thân hình thoát một cái, hư không tiêu thất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại man hồ tử đỉnh đầu.
Đi xuống, lệ phi vũ một chân đạp xuống, không có bất kỳ biến hóa, lại nhanh như sấm sét, nặng như thiên quân.
Vành,
man hồ tử cái kia cực lớn kim thân pháp tướng, lại bị một chân này mạnh mẽ dẫm đến quỳ rạp xuống đất. Hai đầu gối nặng nề mà nện vào mặt đất, kích thích đẩy trời bụi mù.
A,
man hồ tử phát ra khuất nhục gầm thét, muốn phải dãy rủa đứng dậy.
Còn động,
lệ phi vũ hừ lạnh một tiếng, thân hình như quỷ mị lấp lóe.
Ầm, ầm, ầm,
liên tiếp ba quyền, nhanh đến mức liền tàn ảnh đều thấy không rõ.
Quyền thứ nhất, đánh nát man hồ tử ngực hộ thể ánh sáng vàng.
Quyền thứ hai, đánh cho man hồ tử xương ngực sụp đổ, kim thân nứt ra.
Quyền thứ ba, trực tiếp đánh vào man hồ tử trên mặt, đem hắn đầy miệng hàm răng tính cả nửa cái cằm đều đánh cho vỡ nát.
Vâng.
Man hổ tử thân thể cao lớn lần nữa bị đánh bay, lúc này đây, hắn giống như là bùn nhau đồng dạng tê liệt trên mặt đất.
Trên người ánh sáng vàng triệt để tiêu tán, khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, máu me khắp người, khí tức vẻ vải tới cực điểm.
Tĩnh,
yên tĩnh như chết.
Bốn phía nguyên bản có chút muốn tới nhặt nhạnh chỗ tốt tu sĩ, giờ phút này từng cái dọa đến run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám.
Lệ phi vũ chậm rãi đi đến man hổ tử trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đầu này chó chết.
Tha tha mạng.
Man hổ tử xương biến hình trên mặt cuối cùng lộ ra hoảng sợ, loại kia sâu tận xương thủy hoảng sợ.
Hắn có thể cảm giác được, nam nhân trước mắt này là thật biết giết hắn, mà lại không cần phí khí là gì.
Không muốn chết.
Lệ phi vũ một chân đạp tại man hồ tử ngực, có chút dùng sức, nghe xương sườn phát ra tiếng rên rỉ, đạm mặt nói, giao ra thác thiên ma công tu luyện ngọc giản, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng chó.
Cho.
Ta cho.
Man hồ tử nơi nào còn dám có nửa điểm chần chờ.
Gì đó tôn nghiêm, công pháp gì bí mật bất truyền, tại mạng nhỏ trước mặt hết thảy đều là đồ bỏ đi.
Hắn run run rẩy rẩy sử dụng hết tốt tay trái, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái vàng nóng ánh ngọc giản, hai tay giơ lên, trong mắt tràn đầy cầu xin.
Lệ phi vũ tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó liếc nhìn một lần, xác nhận không sai lầm về sau, thỏa mãn thu vào.
Công pháp ta nhận lấy.
Lệ phi vũ thu hồi chân, nhìn thoáng qua thông hướng cửa ải tiếp theo truyền tống trận phương hướng, lại nhìn một chút trên đất man hồ tử, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Hiện tại ngươi có thể lăn.
Chương 286, ngân quang chuột chi loạn.
Tinh cung trưởng lão đường đến chỗ chết. Chương 286, ngân quang chuột chi loạn.
Tinh cung trưởng lão đường đến chỗ chết. Vâng vâng vâng, ta lúc này đi.
Man hồ tử như được đại xá, giấy rủa muốn phải đứng lên.
Chậm rãi,
lệ phi vũ đột nhiên mở miệng.
Man hổ tử thân thể cứng đờ, kém chút dọa nước tiểu.
Lệ
đạo hữu còn có sao phân phó?
Lệ phi vũ chỉ nơi xa, ta nói chính là lăn.
Đoàn thành một đoàn, mượt mà lăn ra tầm mắt của ta.
Ngươi.
Man hổ tử sắc mặt đỏ lên, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ giận dữ.
Để hắn đường đường loạn tinh hải ma đạo cự phách như cái cầu đồng dạng xéo đi,
cái này so giết hắn còn khó chịu hơn.
Như thế nào?
Không nguyện ý.
Lệ phi vũ lông mày nhướng lên, trên thân sát khí lần nữa phun trào.
Nguyện ý,
nguyện ý.
Cảm nhận được cái tiết như thực chất sắc ý, man hổ tử một điểm cuối cùng tâm lý phòng tuyến cũng sụp đổ.
Tại trước mắt bao người, vị này ngày bình thường không ai bị nổi rất lớn ra, thật cắn răng.
Ôm lấy đầu gối, đem chính mình co lại thành một cái cầu, sau đó,
đảo qua đảo lại,
đảo qua đảo lại,
thật hướng phía truyền tống trận phương hướng lan tới.
Nhìn xem một màn này, lệ phi vũ cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý cái này đã phế chi khí thằng hề.
Hắn xoay người, phất ống tay áo một cái, mang theo thong dong cùng bá khí, đi hướng truyền tống trận.
Xuyên qua truyền tống trận, lệ phi vũ trở lại bên ngoài điện đại sảnh.
Lúc này, đại sảnh trung ương tòa kia cực lớn trước tấm bia đá, đỏ lam ánh sáng hai màu chính giao thế lấp lóe, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi đến quỷ dị khó lường.
Tới gần hẻm núi lối vào vách núi, tại một hồi đất rung núi chuyển bên trong, đã nứt ra hai cái lối đi hẹp.
Trên lối đi phương có tất cả một tấm bia đá, phân biệt viết đường huyền tinh cùng đường dung nham mấy cái cổ triện chữ lớn.
Đường băng hỏa sao?
Lệ phi vũ tầm mắt quét qua cái kia dày đặc khí lạnh đường huyền tinh cùng sóng nhiệt bức người đường dung nham.
Đây đối với tu sĩ tầm thường đến nói là sinh tử khảo nghiệm, cần người xuyên đặc biệt băng hỏa thuộc tính bảo y mới có thể thông qua.
Nhưng đối với đã đem nhục thân tu luyện tới thủy hỏa bất xâm cấp độ lệ phi vũ mà nói, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu.
Hắn không do dự, tùy ý tuyển đầu kia tản ra nhiệt độ nóng bỏng đường dung nham một bước vào.
Vừa mới đi vào thông đạo, một luồng nhường đầu người choáng nao trướng vô cùng nóng làn gió liền nhào tới trước mặt, giống như đưa thân vào trong lò lửa.
Hai bên là quần quần chạy xuôi dung nham, thỉnh thoảng có ngọn lửa phun ra.
Chít chít ít.
Ngay tại lệ phi vũ vừa đi ra không bao xa, phía trước thông đạo trong bóng tối, đột nhiên sáng lên vô số hai màu đỏ tươi mắt nhỏ.
Ngay sau đó, lít nha lít nhít thân ảnh màu bạc giống như nước thủy triều bừng lên.
Ngân quang thử.
Lệ phi vũ hơi nhíu mày.
Cái đám chuột này kích thước không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng toàn thân ngân quang lòng lánh, hàm răng sắc bén như lao, lại số lượng rất nhiều.
Thành quần kết đội phía dưới, liền xem như kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng biết bị nháy mắt gặm thành xương trắng.
Theo lý thuyết, bên ngoài điện cửa hải không nên có loại cường độ này đàn yêu thú xuất hiện.
Xem ra là tinh cung cái kia hai cái lao ra hỏa động tay chân, gia tăng độ khó.
Lệ phi vũ trong lòng cười lạnh, dưới chân bước chân lại không chút nào ngừng.
Đàn chuột phát ra một tiếng rít, rất điên cuồng hướng phía lệ phi vũ đánh tới.
Muốn chết.
Lệ phi vũ nhìn cũng không nhìn, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. ầm. Từng đạo to lớn màu vàng hồ quang điện nháy mắt từ hắn bên ngoài thân bộ phát ra, hóa thành một tấm kín không kẽ hở lôi võng, hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Tích tả thần lôi. Những thứ này ngân quang thử mặc dù hung tàn, nhưng chung quy là yêu thú, đối mặt thiên địa này chí dương chí cương thần lôi, có bản năng hoảng sợ. Xông lên phía trước nhất trên trăm con ngân quang thử nháy mắt bị điện giật thành cho bụi, trong không khí tràn ngập một luồng mùi cháy khét. Tại thần lôi uy hiếp dưới, còn lại đàn chuột phát ra hoảng sợ tiếng rít, giống như thủy triều hướng hai bên thối lui, mạnh mẽ cho Lệ Phi Vũ nhường ra một cái thông đạo. Lệ Phi Vũ chắp tay mà đi, liền góc áo đều không có nhíu một cái, nhẹ nhõm xuyên qua đây đối với người khác mà nói cựu tử nhất sinh đường dung nham. Một lát sau, trước mắt rộng mở trong sáng, Lệ Phi Vũ đi tới một tòa diện tích có 50-60 trượng rộng, cao chừng 7-8 trượng cực lớn điện đá bên trong. Nơi này trừ trung ương một tòa bên ngoài truyền tống trận, bốn mặt có tất cả một cái cực lớn thanh thạch cửa đóng kín, đem nơi này phong bế thành một cái cỡ lớn nhà tù khu nghỉ ngơi. Trong điện trưng bày mấy chục cái bàn đá băng ghế đá. Lúc này, trên băng ghế đá đã thưa thớt mà ngồi xuống 5-6 tên thần sắc khác nhau tu sĩ. Thanh dịch cư sĩ chính mặt âm trầm ngồi ở trong góc, chính đạo vạn tiên minh, thiên ngộ tử cùng cái kia áo đen lão nông cũng đều tại, từng cái sắc mặt xanh xám, rõ ràng trong lòng cực kém. Mà tại một bên khác, đầy người chật vật, mặt mũi bầm dập, trên thân giáp vàng đều nát hơn phân nửa man hồ tử, chính nút ở trong một cái góc, túi đầu xử lý vết thương. Nguyên bản cái kia không ai bị nổi hung quang giờ phút này sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là thật sâu kiên kỵ cùng xui xẻo. Nhìn thấy Lệ Phi Vũ lông tóc không thường, gió nhẹ mây bay đi vào, man hồ tử toàn thân run lên. Vô ý thức hướng trong bóng tối rụt rụt, chỉ lo tái dẫn lên tên sát tinh này chú ý Lệ Phi Vũ liếc nhìn toàn trường, tùy tiện tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Lúc này bên trong đại điện, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Ngân quang thử đều xuất hiện, ha ha. Hiển nhiên là có người động tay chân. Thanh dịch cư sĩ ngoài cười nhưng trong không cười đánh vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo một tia không đè nén được lửa giận. Tại chỗ đều là nhân tinh, ai còn nhìn không ra. Cái này nói rõ là tinh cung muốn phải suy yếu bọn hắn đám này ngoại lai tu sĩ nguyên anh thực lực, thậm chí muốn mượn cơ hội hố chết mấy cái. Chính đạo thiên ngộ tử cũng là một mặt màu lạnh, phẫn hận sau khi lại kinh nghi không biết, tinh cung đây là ý gì? Chẳng lẽ biết rõ nghịch tinh minh động tác, dự định hiện tại liền theo chúng ta vạch mặt sao? Man hổ tử càng là tức giận đến nghiến răng, một đôi mắt to như chuông đồng gắt gao nhìn chằm chằm trung gian truyền tống trận, hận không được hiện tại liền đem cái kia hai cái tinh cung trưởng lão bắt tới bang bang hai quyền. Hắn muốn là bị Lệ Phi Vũ đánh cho một trận, vừa rồi qua cửa ải lúc lại bị đám kia chuột ác tâm xấu, trong lòng quả là kém đến cực điểm. Nhưng dù vậy, mọi người cũng chỉ là phát bực tức, không có người thật dám ở lúc này đi nện tinh cung bãi. Rốt cuộc nơi này là hư thiên điện, là địa bàn của người ta. Đúng lúc này, bù bù, đại điện trung ương truyền tống trận sáng lên. Tinh cung hai vị kia áo trắng trưởng lão, không nhanh không chậm từ trong truyền tống trận đi ra. Vừa mới hiện thân, bọn hắn liền cảm nhận được chung quanh cái kia từng đạo như dao ánh mắt bất thiện. Trong đó tên kia mặt mũi hiền lành áo trắng trưởng lão, lại giống như không có chút nào nhận ra, đầu tiên là làm bộ ngắm nhìn bốn phía, sau đó than thở nói, ai? Cũng không biết là vị nào đạo hữu vừa rồi vượt quan lúc quá mức lỗ mãng, vậy mà phát động ẩn tàng cấm chế, dẫn ra thú triều. Thật sự là liên lụy chư vị đạo hữu chịu khổ, sai lầm a. Cái này nhẹ nhàng một câu, trực tiếp đem nổi vung đến không còn một mảnh, giống như chuyện này theo chân bọn họ không hề quan hệ đồng dạng. Nghe được cái này vô sỉ lời nói, đám người mặc dù trong lòng thầm mắng, nhưng ai cũng không có làm chim đầu đàn đi chất vấn. Lệ Phi Vũ ngồi trên băng ghế đá, không có lên tiếng, chỉ là cười lạnh xem kịch. Đúng lúc này, cái kia hai tên tinh cung trưởng lão tại nhìn nhau cười một tiếng về sau, tầm mắt như có như không trôi hướng Lệ Phi Vũ. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo vẻ đắc ý, phản phất tại nói, coi như ngươi Lệ Phi Vũ thực lực mạnh hơn, tên tuổi lại băng lên, đến ta tinh cung địa bàn, còn không phải đến ngoan ngoãn bị chúng ta bài bố. Mà lại, bọn hắn chắc chắn Lệ Phi Vũ không biết trở mặt. Rốt cuộc nghe đồn vị này Lệ Minh chủ là muốn tới hướng thiếu cung chủ cầu hôn, đã muốn làm tinh cung con rể, điểm ấy thiệt thòi nhỏ còn không phải chịu được. Lệ Phi Vũ bén nhạy bắt được hai người này tầm mắt, trong lòng của hắn nhịn không được cười lên. Hai cái này lão giả, thật đúng là không biết chữ chết biết như thế nào a. Chương 287, bọn hắn có lẽ coi đây là tại cho tinh cung lập uy, nhưng lại không biết, tại Lệ Phi Vũ kịch bản bên trong, tên của bọn hắn đã bị trên bức tranh gạch đỏ. Lệ Phi Vũ chậm rãi ngẩng đầu, đón ánh mắt hai người, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. Ánh mắt kia chỉ có một loại nhìn như người chết đạm mạc. Cái ánh mắt này, nhường nguyên bản còn có chút đắc ý tinh cung hai tên trưởng lao trong lòng đống nhiên máy động, sống lưng nháy mắt sinh ra thấy lạnh cả người. Cái này Lệ Phi Vũ, có ý tứ gì? Trong lòng hai người nghi ngờ không thôi, toàn thân không thoải mái. Nhưng Lệ Phi Vũ đã thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại tạm thời lưu hai cái này lão gia hỏa một mạng, để bọn hắn lại nhảy nhót một lúc. Chờ Hư Thiên đỉnh tới tay, trước khi rời đi Hư Thiên điện cái này, hai người này tất phải giết. Theo truyền tống trận tia sáng triệt để dập tắt, cái kia nguyên bản phong bế bốn mặt vách đá tại một hồi trầm muộn tiếng oanh minh bên trong chậm rãi dâng lên, lộ ra bốn đầu sâu xa tối tăm thanh thạch thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Lúc này, điện đá bên trong trừ Lệ Phi Vũ, Man Hổ Tử mấy vị nguyên anh lão quái bên ngoài, còn có 7-8 tên miễn cưỡng thông qua cửa thứ hai kết đan hậu kỳ tu sĩ. Mọi người thấy cái này bốn cái lối đi, thần sắc khác nhau, đều trong bóng tối tính toán. Cái này bốn cái lối đi, trong đó ba đầu phân biệt thông hướng cổ bảo các đan dược các công pháp các. Cái kia một mực quanh chân ngồi dưới đất tinh cung áo trắng trưởng lão, giờ phút này liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, chậm rãi giải thích, mỗi tòa trong lầu các đồ vật đều không giống, đều là thượng cổ tu sĩ còn sót lại chân phẩm, nhưng mỗi một dạng đều có cường đại cấm chế phong ấn. Dựa theo Hư Thiên điện quy củ, mỗi người chỉ có một lần cầm lấy một vật cơ hội. Một khi tới tay, người liền biết lập tức bị cấm chế truyền tống đến cửa ải tiếp theo cực diệu huyễn cảnh đi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngựa khí biến có chút nghiền ngẫm, đến mức một đầu cuối cùng thông đạo thì là trực tiếp thông hướng cửa ải tiếp theo đường. Ai nếu là vận khí không tốt tuyển đầu này, chỉ có thể tự nhận không may, đi một chuyến uổng công. Nơi này cấm chế kỳ lạ, thông đạo cũng không phải là cố định không thay đổi, một ngày bước vào liền vô pháp quay đầu. Nếu là không nghĩ xông cực diệu huyễn cảnh đạo hữu, chỉ cần không đi lấy bảo, lưu tại trong thạch điện này một thời gian, liền có thể tự động chuyển ra hư thiên điện. Chư vị đạo hữu, tự giải quyết cho tốt đi. Nếu là đổi lại thường ngày, Tinh cung trưởng lão lần này lòng tốt bình luận chắc chắn dẫn tới đám người cảm ơn. Nhưng lúc này mọi người vừa bị ngân quang thử ác tâm một cái, trong lòng đều kìm nén lửa. Đám người chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền không tiếp tục để ý, thậm chí liền chính đạo minh thiên ngộ tử đều hư lạnh một tiếng, rõ ràng đối Tinh cung loại này tức làm trọng tài lại làm vậy váy phân heo hành vi cực kỳ bất mãn. Tinh cung trưởng lão thấy thế, cũng không để ý, thần sắc như thường mỉm cười, nhắm mắt dưỡng thần. Giống như vừa rồi đám người địch ý với hắn mà nói bất quá là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Đã đến nơi này, ai cũng không nguyện ý tay không mà về. Cũng không lâu lắm, một tên dáng người gầy gò lao giả áo bào đen lúc này không nói một lời, sải bước đi hướng trong đó một đầu thanh thạch thông đạo. Một lát sau, thân ảnh của hắn liền im hơi lặng tiếng biến mất trong bóng đêm. Có người dẫn đầu, những người khác cũng ào ào động thân. Vạn Thiên Minh, Man Hổ Tử đám người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình tuyển một đầu thuận mắt thông đạo đi vào. Lệ Phi Vũ không có vội vã động, hắn đứng chắc tay, thần thức quét qua cái kia hai tên giả vờ giả vị Tinh cung trưởng lão, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai ý cười. A, đùa bỡn quy tắc. Lệ Phi Vũ trong lòng cười lạnh. Đối với hắn mà nói, cái này cái gọi là ngẫu nhiên thông đạo căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn tuyển một đầu ngoài cùng bên trái nhất thông đạo, một bước bước vào. Đây là một đầu xoay quanh mà thang bậc thang đá xanh. Trung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Lệ Phi Vũ tiếng bước chân trầm ổn đang vang vọng. Đi có tới ăn xong một bữa cơm, vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối. Nếu là đổi lại tâm trí không cứng người, chỉ sợ sớm đã sinh lòng bực bội. Nhưng Lệ Phi Vũ thần sắc bình tĩnh, bước chân từ đầu đến cuối không đổi không chậm. Lại đi bên trên đi hơn 100 trượng về sau, phía trước cuối cùng xuất hiện một vệt ánh sáng. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, một cái bình thường hình vuông lối ra xuất hiện ở trước mắt. Thuận lối ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, Lệ Phi Vũ thần sắc khẽ động, sải bước bước ra. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng lại lộ ra một luồng quỷ dị cảm giác đè nén. Màu vàng sẫm bầu trời, sương mù xám xịt tràn ngập bốn phía, không có trời xanh ban ngày, hết thảy đều là u ám không rõ sắc liệu. Đây là một cái sâu không lường được, chính viên hình trụ cự đại không gian. Phạm vi gần ngàn trượng trong không gian, chỉ có một đầu dài ước chừng mấy chục trượng bạch ngọc cây cầu dài, đông dưng lơ lửng trong hư không. Cây cầu một đầu kết nối lấy Lệ Phi Vũ trôi lối ra, bên kia thì thông hướng không gian chính giữa nổi lơ lửng một tòa bốn góc lầu cát. Cái kia lầu cát cao chừng hơn 30 trượng, toàn thân dùng mỹ ngọc gọt giũa mà thành, tại u ám trong hư không chiếu lấp lánh, giống như lộng lẫy cao lớn tiên cung. Vào miệng phía trên treo một khối màu vàng bảng hiệu, trên viết ba cái cổ phát chữ lớn, Bảo Quan Cát. Quả nhiên là cổ bảo cát. Lệ Phi Vũ trong mắt bóng loáng lóe lên. Đối với hắn hôm nay đến nói, bình thường đan dược và công pháp đã rất khó đập vào mắt, chỉ có cổ bảo loại này thượng cổ tu sĩ lưu lại đặc thù pháp bảo, có lẽ còn có thể có chút ngạc nhiên. Hắn không có mảy may chần chờ, đạp lên bạch ngọc cây cầu dài, mấy bước ở giữa liền tới đến lầu cát trước cửa. Lầu cát vào miệng là một đạo cao hai trượng hình nửa vòng tròn cầu vòm, bị một tầng màn ánh sáng màu vàng phong bế. Lệ Phi Vũ chỉ tay một cái, một đạo kiếm khí màu xanh đơn giản xuyên thấu màn sáng, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Có chút ý tứ. Lệ Phi Vũ không do dự nữa, thân hình thoát một cái, xuyên qua màn sáng tiến vào lầu cát nội bộ. Lầu cát một tầng, cũng không như trong tưởng tượng phục trang đẹp đẽ. Thay vào đó, là từng dãy cao khoảng một trượng hình tròn ngọc đài, lít nha lít nhít phân bố tại bốn phía. Mỗi cái trên đài ngọc đều ngã út lấy một cái nhan sắc khác nhau lồng ánh sáng, bên trong mơ hồ có thể thấy được đủ loại pháp bảo hình dáng. Có chút ngọc đài đã không, hiển nhiên là bị tới trước người lấy đi. Lệ Phi Vũ thần thức quét qua, lông mày liền nhíu lại. Hắn tiện tay xem xét mấy cái lồng ánh sáng bên trong đồ vật, phát hiện phần lớn là một chút phẩm chất bình thường của bảo, thậm chí có chút còn không bằng hắn tiện tay luyện chế pháp bảo. Xem ra đồ tốt đều ở phía trên. Lệ Phi Vũ xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt bên trong nơi hẻo lánh một cái ngoại hình kỳ lạ bằng phẳng ngọc đài. Dựa vào trận pháp tạo nghệ, hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái giản dị truyền tống trận. Hai tầng sao? Lệ Phi Vũ đi lên truyền tống trận, sắp đặt mấy khối linh thạch. Theo một trận bạch quang lướt qua, thân ảnh của hắn xuất hiện tại bảo quang các hai tầng. Tầng này không gian không lớn, trống rỗng, chỉ có ở trung tâm lơ lửng một cái cao chừng vài chục trượng cực lớn màu xanh thẳm lồng ánh sáng. Tại cái kia lồng ánh sáng bên trong, lặng lặng nổi lơ lửng mấy chục kiện tạo hình khác nhau, linh khí bức người của bảo. Có hình như phi đao, tản ra rét lạnh sắc khí, có giống như tiểu đỉnh, cổ pháp nặng nề, còn có vừa nhìn chính là nguyên bộ phi châm, phi kiếm. Chương 288, cực diệu huyễn cảnh. Bất quá là xem kịch thôi, chương 288, cực diệu huyễn cảnh. Bất quá là xem kịch thôi, những thứ này cổ bảo phẩm chất, rõ ràng so một tầng cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái này còn tạm được. Lệ Phi Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Dựa theo hư thiên điện quy tắc, mỗi người chỉ có thể lấy một kiện. Một ngày lấy đi, cấm chế liền sẽ khởi động, đem người truyền tống đi. Nhưng quy củ là cho kẻ yếu định. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Lệ Phi Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, dưới chân bỗng nhiên đập mạnh. Phong hậu kỳ môn, mở. Bù bù, vô hình kỳ môn cục nháy mắt bao phủ toàn bộ hai tầng không gian. Loạn kim thác. Lệ Phi Vũ đối với cái kia màu xanh thẳm lồng ánh sáng nhẹ nhàng chỉ một cái. Lồng ánh sáng chung quanh tốc độ thời gian trôi qua nháy mắt biến cực kỳ chậm chạp, thậm chí liền cấm chế phát động cơ chế đều bị cưỡng ép đông kết. Ngay sau đó, Lệ Phi Vũ phất ống tay áo một cái, tám môn vận chuyển. Mượn nhờ phong hậu kỳ môn, hắn không nhìn thẳng lồng ánh sáng ngăn trở, nháy mắt bắt lấy bên trong trôi nổi chỗ có cổ bảo. Thu. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, mấy chục kiện nguyên bản chỉ có thể lấy một kiện chân quý cổ bảo, bị hắn giống thu cải trắng, một mạch toàn bộ cuốn vào trong túi trữ vật. Một màn này nếu để cho những cái kia chế định quy tắc thượng cổ tu sĩ nhìn thấy, chỉ sợ có thể tức giận đến từ trong phần mộ nhảy ra. Đây quả thực là trần trụi nhập hàng. Thẳng đến chỗ có cổ bảo bị lấy đi, cái kia màu xanh thẳm lồng ánh sáng mới phản ứng được. Ầm ầm. Cấm chế bị triệt để chọc giận, lam quang chói mắt bộc phát, hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, không khách khí chút nào đem cái này tham lam giặc cướp một cái nuốt vào. Lệ Phi Vũ chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cả người liền biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ để lại trống rỗng bảo quang các hai tầng, giống như bị cá giết sang sông, liền sợi lông đều không có còn lại. Ánh sáng màu lam thu lại, Lệ Phi Vũ thân ảnh xuất hiện tại một gian nhỏ hẹp trong thạch thất. Nơi này trừ dưới chân bên ngoài truyền tống trận, chỉ có ngay phía trước một đầu hình vuông thông đạo, lộ ra phá lệ lạnh lạnh. Cái này đến cửa ải tiếp theo. Lệ Phi Vũ vô vô bên hông căng phồng túi trữ vật, tâm tình thật tốt. Lần này nhập hàng thu hoạch tương đối khá, trong đó có mấy món cổ bảo phẩm chất coi như không tệ, một chút tế luyện một phen, lại có thể gia tăng không ít thủ đoạn. Hắn cất bước đi vào hình vuông thông đạo. Lối đi này rất ngắn, chuyển qua một cái góc vuông về sau, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Chỉ gặp phía trước xuất hiện một cái lộ thiên hành lang. Hành lang từ bạch ngọc lát thành, điêu lan ngọc thế, hoa mỹ đến cực điểm. Hai bên mây mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được lộng lẫy cao lớn ngọc cát, bên hai càng là truyền đến từng trận tiên âm, phảng phất đưa thân vào trong truyền thuyết tiên giới. Cực diệu huyết cảnh. Lệ Phi Vũ nhìn xem một màn này, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cửa này khảo nghiệm là tâm cảnh. Đối với tâm trí không cứng người, nơi này là ôn nhu hương, cũng là mộ anh hùng. Nhưng đối với thần thức cường đại lại tâm như bàn thạch hắn đến nói, đây bất quá là một trận bụng về biểu diễn. Hắn không chút do dự, sải bước đạp lên hành lang. Vừa mới đạp lên, liền cảm giác được một luồng cấm bay lực lượng đánh tới, vô pháp phi hành. Lệ Phi Vũ cũng không để ý, hai tay cong sau lưng, như cùng ở tại bản thân hậu hoa viên tản bộ, nhàn nhã hướng đi về trước đi. Theo hắn đi sâu vào, bên hai tiên âm càng phát ra rõ ràng êm tai, nhiều người không nhịn được muốn ngừng chân lắng nghe. Hai bên trong mây mù, càng là bay ra một đám dáng người duyên dáng bạch hạc, vây quanh hành lang nhẹ nhàng nhảy múa. Lệ Phi Vũ chỉ là liếc mắt liếc một chút, liền không tiếp tục để ý. Một lát sau, đám kia bạch hạc tại một hồi tiên nhạc âm thanh bên trong, đột nhiên một hồi bật mèo, biến thành từng cái người xuyên các loại cung trang tuyệt mỹ thiếu nữ. Những thứ này thiếu nữ từng cái 16 tuổi, dung mạo khuynh thành, tràn ngập thanh xuân sức sống. Bọn họ vặn vẹo mềm mại không xương tinh tế vòng eo, đối với Lệ Phi Vũ cười nói tự nhiên, cái kia trong mắt sáng toát ra hàm tình mạnh mạnh, giống như Lệ Phi Vũ chính là các nàng chờ đợi 1000 năm tình lang. Tiếng nhạc cũng theo đó biến sầu triền miên, tràn ngập bên hoa dưới ánh trăng tiểu diễm cảm giác. "Công tử, lưu lại bồi bồi nô gia nha." "Công tử, nô gia rất nhớ ngươi." Từng tiếng mềm nu tê dại kêu gọi ở bên tai vang lên, đủ để cho bất luận cái gì nam nhi nhiệt huyết xương mềm gần bánh. Lệ Phi Vũ nghe, lại là mặt không biểu tình, thậm chí còn nhịn không được ngáp một cái. Liền cái này, hắn thế nhưng là kinh lịch qua hiện đại tin tức nổ lớn tẩy lễ người, đạo lữ càng là có thể xưng thiên hạ khó gặp mỹ nhân, điểm ấy sắc đẹp dụ hoặc, quả thực là trò trẻ con. Thấy Lệ Phi Vũ thờ ơ, huyên cảnh tựa hồ có chút gấp. Đi ra mấy chục trượng về sau, hoa phong đột biến. Nguyên bản vui cười các thiếu nữ bỗng nhiên dừng lại vũ động, từng cái mặt lộ bi thương, trong mắt ái mộ biến thành vô tận đố oán. Tiếng nhạc cũng biến thành thảm thiết thê lương bi ai, như khóc như nói. Các thiếu nữ điềm đạm đáng yêu nhìn qua Lệ Phi Vũ, giống như hắn là trên đời này nhẫn tâm nhất đàn ông phụ lòng, vứt bỏ các nàng, để các nàng trong năm tháng vô tận cô độc chờ đợi. Loại kia đánh thẳng tâm linh ai oán, nhiều người không nhịn được muốn dừng bước lại, đi an ủi bọn họ thụ thương tâm linh. Có chút ý tứ. Lệ Phi Vũ cuối cùng cười. Hắn không chỉ không có chịu ảnh hưởng, ngược lại có chút hăng hái dừng bước lại, giống xem kịch đồng dạng thưởng thức lên những thứ này thiếu nữ biểu diễn. Vẻ mặt này quản lý không tệ, nếu là đi diễn kịch, cao thấp có thể cầm cái bóng dáng. Lệ Phi Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thậm chí còn đối với trong đó một cái khóc đến hung nhất thiếu nữ phê bình hai câu. Cái kia viễn cảnh tựa hồ bị Lệ Phi Vũ loại này khó chơi thái độ triệt để chọc giận. Bèn, bốn phía cảnh tượng lần nữa kỳ biến. Lúc này đây, không còn là cổ trang mỹ nữ, vậy mà biến thành đời trước hiện đại đô thị cảnh tượng. Nhà cao tầng nhảy lên, ngựa xe như nước, mây tía lấp loé. Tại đường phố phồn hoa phần cuối, một người mặc hiện đại phục sức, khuôn mặt mơ hồ lại làm cho hắn cảm thấy không tên quen thuộc nữ tử, đang đứng dưới ánh đèn đường, đối với hắn mới gọi. Kia là hắn chỉ nhớ kiếp trước chỗ sâu mềm mại nhất tiếng mới, hoặc là hắn đối thế giới kia sau cùng lưu luyến. Lệ Phi Vũ nhìn xem một màn này, ánh mắt cuối cùng có một tia gợn sóng. Nhưng cái này gợn sóng vẹn vẹn duy trì liên tục một cái chớp mắt, liền hóa thành càng thêm kiên định trong sáng. Muốn phải dùng ta ký ức đến vây khốn ta. Lệ Phi Vũ than nhẹ một tiếng, lắc đầu, đáng tiếc, ngươi sai. Kiếp trước đã rồi, đời này ta chỉ cầu trường sinh đại đạo, chỉ cầu tiêu giao thiên địa. Loại này hư ảo đi qua, cũng nghĩ loạn ta đạo tâm. Vâng. Một luồng kinh khủng thần thức gió bao từ Lệ Phi Vũ mi tầm một phát, hóa thành một trôi vô hình kiếm sắc, hung hăng chém về phía trước mắt huyết tượng. Phá. Theo quát lạnh một tiếng, trước mắt nhà cao tầng, ngựa xe như nước, thậm chí cái kia mơ hồ nữ tử thân ảnh, nháy mắt như mặt gương vỡ vụn, hóa thành tia sáng sao lấp lánh tiêu tán trong không khí. Huyễn cảnh sụp đổ. Lệ Phi Vũ một lần nữa trở lại đầu kia bạch ngọc hành lang phía trên. Chỉ bất quá lúc này đây, bốn phía lại không tiên âm cảnh đẹp, chỉ có quặn cu é tiếng gió. Mà tại hành lang phần cuối, một tòa cực lớn truyền tống trận đang lặng lặng tản ra ánh sáng trắng, chờ đợi thông quan người đến. Lệ Phi Vũ chỉnh lý một chút quần áo, thần sắc bình tĩnh cất bước đi tới. Chương 289, nội điện mở ra,
chính ma lục đục với nhau chương 289, nội điện mở ra, chính ma lục đục với nhau hư thiên điện bên ngoài điện, cái kia phiến cực lớn thanh thạch cửa đá phía trước. Lệ Phi Vũ đứng chắp tay, một thân một mình đứng tại phía trước nhất, chính ma hai đạo tu sĩ nguyên anh là sau lưng hắn cách đó không xa phân biệt rõ ràng đứng đấy. Tháp này cao ngất như mây, vô cùng to lớn, toàn thân dùng màu xanh đá lớn lũy thế mà thành, mỗi một khối trên đá lớn đều khắc đầy dấu vết tháng năm cùng huyền ảo phù văn. Rời xa ẩn ẩn nhìn lại, tháp này tựa hồ chia làm tầng năm, càng lên cao mặt liền càng nhỏ một chút, nhưng mỗi một tầng khoảng cách tối thiểu nhất có hơn 100 trượng kinh người khoảng cách. Chỉ là phía dưới cùng thanh thạch cửa tháp lại có 50-60 trượng độ cao, thực sự là khí thế bàng bạc đỉnh điểm. Tháp này toàn thân bị một tầng nhạt màn ánh sáng trắng bao phủ trong đó. Mà trước tháp những ngày bình thường đó kêu mưa gọi gió nguyên anh lão quái, giờ khắc này ở cái này cự tháp trước mặt lại có vẻ hơi nhỏ bé. Trong đám người, chính ma hai đạo nguyên anh kỳ tu sĩ đều tại. Duy nhất chưa từng xuất hiện, vẫn là tinh cung hai vị kia áo trắng trưởng lão. Nội điện mở ra thời gian liền muốn đến, tinh cung hai tên giá hỏa đến bây giờ còn không đến, xem ra là không biết lội lần này vũng nước đủ. Man huynh, ngươi cho là thế nào? Ngồi tại tu sĩ chính đạo trung gian Vạn Thiên Minh đột nhiên mở ra sáng long lánh hai mắt, ẩn thả ánh sáng mà nhìn chằm chằm vào đối diện Man Hồ Tử chậm rãi nói. Trên người hắn lộ ra một luồng khí thế kinh người, rõ ràng đã làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Hắc hắc, như thế nào, Vạn lão nhi ngươi nóng nội? Man Hồ Tử cười khinh bỉ, sờ sờ cái cằm kim thép râu ria, lười biếng giảng đạo, vẫn là chờ một chút rồi nói sau. Rốt cuộc tinh cung gia hỏa rất xảo trá, nói không chừng cố ý kéo tới cuối cùng mới xuất hiện, muốn cho ngươi ta trước sống mái với nhau một trận, bọn hắn thích ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Vạn Tiên Minh nghe xong lời này, lộ ra một tia trầm âm, nhưng sau đó gật gật đầu, một lần nữa nhắm lại hai mắt, tựa hồ tán thành Man Hồ Tử lời nói. Rốt cuộc mọi người đều là 1000 năm lão hồ ly, ai cũng không nghĩ ở thời điểm này bị người làm vũ khí sử dụng. Lại qua hơn một canh giờ, ầm ầm, một hồi đung đưa kịch liệt bỗng nhiên từ mặt đất truyền đến, giống như điệu long xoay người. Nội điện cái kia phiến phủ bụi đã lâu cực lớn cửa đá chậm rãi thăng lên, lộ ra bên trong sâu xa tối tăm thanh thạch thông đạo. Xa xa nhìn lại, này thông đạo tựa hồ cao lớn rộng lớn đỉnh điểm, không biết thông hướng nơi nào u minh. Cùng lúc đó, trung gian tòa kia nguyên bản lóe lên nhàn nhạt bạch quang truyền tống trận, quang hoa thu vào, biến lu mờ ảm đạm lên. Ha ha, tốt, tốt. Xem ra tinh cung gia hỏa thật sẽ không đến dở trò. Man Hồ Tử thấy thế, cười lớn một tiếng, đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất. Hắn như là một đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ, nhìn chằm chằm đối diện Vạn Thiên Minh, lộ ra một cái trắng nếu hàm răng, cùng nhìn nói, như vậy, Vạn Thiên Minh, thừa dịp bây giờ còn chưa vào bên trong điện, ta hai người tới trước thật tốt đọ sức một phen. Phe thua không cho tiến vào nội điện, ngươi xem coi thế nào. Hắn đã sớm nhìn Vạn Thiên Minh cái này ngụy quân tử không vừa mắt, mà lại phía trước bị Lệ Phi Vũ hành hung một trận, đang lo không có địa phương xì hơi. Không, ta cải biến chủ ý, không muốn cùng Man huynh động thủ. Nhưng mà, đại suất đám người dự kiến, Vạn Thiên Minh nghe Man Hồ Tử lời này, lại lộ ra kiên quyết màu, minh xác cự tuyệt trận này khiêu chiến. Thay đổi chủ ý, chẳng lẽ các ngươi chính đạo dự định không đánh mà hàng, tự động nhận thua sao? Man Hồ Tử đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay lúc đó trên mặt cười gần châm chọc nói, tính toán chọc giận đối phương. Rời khỏi. Đương nhiên không biết. Vạn Thiên Minh lắc đầu, không chút hoang mang nói, bất quá, chúng ta bởi vì còn chưa lấy ra bảo vật cứ như vậy trước đánh nhau chết sống một phen, thực sự là có chút buồn cười a. Chẳng bằng chúng ta hai phe hẹn xong, song phương thay phiên đoạt bảo như thế nào? Trước đó, chúng ta song phương tạm thời khắc chế một chút. Cứ như vậy, chúng ta liền tránh lẫn nhau tranh đấu. Rốt cuộc chúng ta bây giờ địch nhân thế nhưng là tinh cùng, mà không phải đối phương. Đừng nhìn ngươi ta như vậy tràn đầy tự tin mà đến, có thể 8-9 phần 10 đến lúc đó đều không thể lấy ra bảo vật. Nếu là bảo vật không có lấy ra, chính chúng ta đánh trước cái cả hai đều thiệt, cái này chẳng tranh đấu lại càng không có cần phải. Lời vừa nói ra, Man Hồ Tử đám người hơi sững sờ. Mấy vị ma đạo cự phách không khỏi lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, cũng mở môi khẽ nhúc nhích dẫn âm nói chuyện với nhau. Xác thực, Vạn Thiên Minh lời nói mặc dù có chút yếu thế, nhưng lại chính giữa yếu hại. Hư Thiên Đỉnh có thể hay không lấy ra vẫn là hai chuyện, hiện tại vì một cái không biết bảo vật liều mạng, xác thực không có lời. Vạn Thiên Minh, Thiên Ngộ Tử đám người tựa hồ sớm đã thương lượng qua, cũng không vội vàng sao động, lặng lặng chờ lấy người ma đạo hồi phục. Một lát sau, ma đạo tu sĩ Nguyên Anh nhóm tựa hồ đạt thành chung nhận thức. Tam Dương lão ma quay đầu đi lại cùng Man Hồ Tử, Thanh Dịch cư sĩ truyền âm thương lượng một phen. Chúng ta liền theo các hạ lời nói, tạm không lên tranh đấu. Hết thệ cũng chờ đoạt bảo sau lại nói. Không đến bao lâu, thương lượng song song Tam Dương lão ma hướng Vạn Thiên Minh lạnh lùng nói. Tốt. Đây tuyệt đối là mấy vị biết nhìn xa trông rộng lựa chọn, chúng ta đồng loạt đi vào đi. Vạn Thiên Minh cười ha hả, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Sau đó nó đứng lên đến, mang theo chính đạo đám người hướng về cực lớn thanh thạch cửa đi tới, Thiên Ngộ Tử cùng lão nông bộ dáng vị kia theo sát phía sau. Hừ. Man Hồ Tử thấy Vạn Thiên Minh đám người lớn như vậy mô hình bản in cả trang báo vượt lên trước một bước, không khỏi trong mũi hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có ngăn cản. Đúng lúc này, một mực chắp tay đứng tại phía trước nhất Lệ Phi Vũ, hoàn toàn không thèm để ý sau lưng cái này hai ba người lục đục với nhau. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia sâu xa thông đạo, lập tức bước chân, trực tiếp dẫn đầu đi vào trong cửa đá. Một cử động kia, lập tức dẫn tới chung quanh một đám tu sĩ nguyên anh ghé mắt. Man Hồ Tử khẽ mắt kéo ra, trong lòng thầm mắng cuồng vọng nhưng nghĩ tới Lệ Phi Vũ cái kia biến thái nhục thân thực lực, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không dám lại ra lời khiêu khích. Vạn Thiên Minh nhìn xem Lệ Phi Vũ bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nhưng cũng không nói gì đó, chỉ là bước nhanh hơn đi theo. Không lâu, chính ma đám người liền vượt qua cửa đá, đi vào nội điện. Mau mau vào bên trong điện đi, chúng ta không thể nhường hắn cho vụng trộm hất ra rơi.
Thanh dịch cư sĩ ngắm nhìn sau cửa đá cực lớn thông đạo, hơi nhướng mày trầm giọng nói: "Lệ Phi Vũ thực lực quá mạnh, nếu để cho hắn tới trước tế đàn, làm không tốt hư thiên đỉnh thực biết bị hắn lấy đi." Lời này mới ra, Man Hổ Tử cũng nhìn một cái cửa đá phương hướng, trầm tư chỉ chốc lát liền không nói tiếng nào nhấc chân đi. Tam Dương cùng Thanh dịch cư sĩ liếc mắt nhìn lẫn nhau, thần sắc tự nhiên cùng đi lên. Quá 2-3 cái giờ sau, nguyên bản ảm đạm xuống truyền tống trận lần nữa phát ra bạch quang chói mắt, tiếp lấy hai bóng người một hồi mơ hồ sau song song xuất hiện tại nơi đó. Chính là Tinh Cung hai vị kia áo trắng trưởng lão. Giờ phút này, bọn hắn trên mặt cẩn thận bốn chỗ nhìn thêm vài lần, thần thức từng lần một quét qua xung quanh, thấy bốn phía thật một người không có về sau, mới lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Xem ra bọn hắn đều đi bảo. Những thứ này lão quái vật lại cáo giả, cũng tuyệt nghĩ không ra chúng ta Tinh Cung sớm tại ngàn năm trước liền phá giải nơi này truyền tống cấm chế. Lúc nào tiến vào nơi đây, căn bản tùy tâm sử dụng. Trong đó một tên mặt mũi hiền lành trưởng lão thấp giọng khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy đắc ý: "Đi thôi, chúng ta ngàn vạn cẩn thận một chút. Trừ phi bọn hắn thật lấy ra hư thiên đỉnh, bằng không tuyệt không muốn tùy tiện ra tay, bại lộ này bí mật." Một tên khác khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị trưởng lão âm thanh băng hàn giảng đạo: "Cái này hiển nhiên. Bất quá cái kia Lệ Phi Vũ ngược lại là có chút khó giải quyết, hy vọng hắn chết tử tế nhất ở bên trong, hoặc là cùng đám kia lão ma liều cái cả hai đều thiệt." "Hừ, người này cuồng vọng tự đại, sớm muộn muốn thất bại." "Đi." Theo âm thanh này dứt lời, hai người biến thành hai đạo ánh sáng trắng, bay vụt vào cửa đá bên trong. Chương 290, tế đàn phía trước, Lệ Phi Vũ bá khí thanh tràng. Chương 290, tế đàn phía trước, Lệ Phi Vũ bá khí thanh tràng. Xuyên qua cửa đá, xuất hiện tại Lệ Phi Vũ trước mặt, là một đầu thật dài hành lang. Mà tại đây hành lang bên trong, lại không phải không có vật gì, mà là du đãng đủ loại, hình thái khác nhau cơ quan khôi lỗi. Những khôi lỗi này có hình như mãnh hổ, có giống như cự viên, thậm chí còn có chút tay cầm binh khí giáp sĩ khôi lỗi. Mỗi một bộ khôi lỗi trên thân đều tản ra không kém gì trúc cơ hậu kỳ linh áp, thậm chí có chút cao dài khôi lỗi đã đạt tới kết đan kỳ tiêu chuẩn. Nếu là phổ thông tu sĩ gặp gỡ, chỉ sợ miễn không được một phen khổ chiến. Nhưng ở Lệ Phi Vũ trước mặt, những thứ này bất quá là đưa tới cửa tài liệu. Thần cơ bách luyện. Theo hắn một tiếng quát nhẹ. Giang giác. Giang giác. Những cái kia nguyên bản hung hãn vô cùng khôi lỗi, nháy mắt giống như là bị rút đi linh hồn, từng cái cứng ngắt tại nguyên chỗ, sau đó tự đi giải thể. Hạch tâm linh thạch, chân quý vật liệu luyện khí, như nước chảy bay vào Lệ Phi Vũ trong túi trữ vật. Lệ Phi Vũ một đường quét ngang, dễ dàng quét ngang chỗ có khôi lỗi, những nơi đi qua, thậm chí liền một cái đinh ốc đều không có lưu lại. Xuyên qua hành lang, Lệ Phi Vũ cuối cùng đi tới nội điện khu vực hải tâm, Đài Hàn Ly. Nơi này là một chỗ cực lớn dưới mặt đất hang động, bốn phía là từng tầng cao tới 100 trượng hình khuyên khán đài, mà tại hang động trung ương nhất thì lơ lửng một tòa cao tới hơn 30 trượng cự hình đài cao. Lệ Phi Vũ phi thân mà lên, rơi vào trên đài cao. Chỉ gặp trên đài cao ánh sáng màu lam, nhìn thẳng hoa hỗn loạn lấp loé không ngừng, trong lúc đung đưa còn ẩn ẩn có mấy sợi ánh sáng vàng phản xạ ra tới. Mà bệ đá bốn phía, tại đây ngắn ngủi một lúc sau cũng kết ra vài tấc dày bằng cứng. Nếu không phải có cái kia lồng ánh sáng màu trắng cách biệt, người bình thường chỉ sợ vừa mới đạp lên đến liền bị đông thành tượng băng. Bởi vì phía trước đã đến đài cao ở trung tâm, ở nơi đó có một cái nô ra cỡ nhỏ tế đàn. Tại trên tế đàn, đang có 7-8 đoàn ánh sáng vàng ở nơi đó nhảy lên không thôi. Mà ánh sáng vàng trung gian, thì có một cái ra bên ngoài bốc lên chói mắt ánh sáng màu lam hàng lớn, cái kia làm người sợ hãi hàn khí chính là từ bên trong toát ra. Lệ Phi Vũ mừng rỡ, ngưng thần nhìn kỹ. Những cái kia màu vàng chùm sáng bên trong, lại có tất cả một cái dài đến vài xích xanh biết tầm lớn, chính miệng phun từng cây lớn bằng ngón cái tơ vàng, thẳng tắp vươn hướng trong động. Thân thể của bọn nó đung đưa, liều mạng hướng về sau xé rách, phản phất tại câu gì đó cực nặng đồ vật. Mỗi một cái lắc lư, đều để trong động ánh sáng màu lam cùng tiệm nhấp nháy một chút, toàn bộ tế đàn đều tại có chút rung động. Mà tại tế đàn bên cạnh, có ba bóng người chính hiện lên xếp theo hình tam giác thẳng tắp đứng ở đằng kia. Chính là thừa dịp Lệ Phi Vũ thu thập chiến lợi phẩm lúc so Lệ Phi Vũ sớm một bước chạy đến Vạn Thiên Minh, Thiên Ngộ Tử cùng áo đen lão nông ba người. Tu sĩ chính đạo rõ ràng cũng cảm ứng được Lệ Phi Vũ cùng sau đó chạy tới Man Hổ Tử đám người đã đến. Nhưng ba người này lại đối bọn hắn như không có gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước người ánh sáng vàng, mặt mũi vẻ khẩn trương, muốn nuốt một mình. Man Hổ Tử thấy tình cảnh này, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn không nói hai lời, khoát tay, hai đạo chói mắt ánh sáng vàng lúc này hóa thành cầu vồng, mang theo tiếng xé gió, hướng về hết sức chăm chú điều khiển kim ti tạm ba người bắn nhanh. Hàn Dao, Ly Quy, Vạn Tiên Minh cùng Thiên Ngộ Tử hai người tại Man Hổ Tử ánh sáng vàng rời tay đồng thời cũng không quay đầu. Chỉ là chợt nhìn về phía trên tế đàn, lạnh lùng tất cả gọi một tiếng. Lập tức mặt trên một hồi dị động chuyển đến, một đạo ánh sáng xanh cùng một vệ sáng xanh bay vụt mà xuống, tinh chuẩn chặn đứng lại ánh sáng vàng, nháy mắt đánh nhau chết sống đến cùng một chỗ. Về, Man Hổ Tử gặp một lần cảnh này nao nao, hướng về phía trước vẫy tay một cái, hai đạo kim hồng phi độn mà quay về, lại hóa mới vì hai thanh đao nhỏ màu vàng rơi vào nó trên tay. Mà xanh lam ánh sáng cũng không đuổi theo, liền ở tại chỗ một cái xoay quanh về sau, hiện ra nguyên hình. Càng là một cái mấy trượng lớn nhỏ, toàn thân trắng như tuyết hàng dao, cùng một cái hơi mở trên lưng sinh ra bắt quái đồ án kỳ dị cự quy. Man Hổ Tử vừa nhìn tinh tường hai vật về sau, thần sắc đông nhiên nhất biến. Phong bả tử Hàn Dao, Thiên Duyên tử Lý Quy. Từ phía sau đi tới thanh dịch cư sĩ, đồng dạng mặt lộ chấn kinh thần sắc bật tốt lên nói: "Chết không được, Vạn Thiên Minh đám người như vậy tự đại, vậy mà đem cái kia hai cái lão quái vật linh thú mượn tới. Có thể theo ta biết, hai lão quái này đối hai cái này linh thú chân quý dị thường, từ trước tới giờ không mượn người khác. Hai gia hỏa này như thế nào tới tay?" Đồng dạng thấy cảnh này, Tam Dương tổ sư cũng có chút hoảng sợ nói, đồng thời mặt lộ vẻ tức giận. Thử, không mượn cũng phải nhìn người nào. Man Hồ Tử thần sắc âm trầm nói, Vạn Thiên Minh là Phong bà tử cháu ruột, Thiên Ngộ Tử là Thiên Duyên tử đồng môn sư đệ, có thể mượn tới hai cái này linh thú, có gì đó kỳ quái. Cái này thật có chút khó giải quyết. Hai xuất sinh này thế nhưng là thần thông không nhỏ, nhất là cái kia Hàn Dao, tại hư thiên điện loại này cực hàn dưới hoàn cảnh uy lực tăng gấp bội. Liêu mạng tới, ba người chúng ta có thể nhất thời nửa khắc không thể thoát khỏi. Thanh Dịch cư sĩ nhìn chằm chằm Bạch Dao cùng Cự Quy có chút bận tâm nói, Thanh Dịch, Tam Dương, các ngươi thanh cước điệu cùng Thiên Đô thi giữ lại làm cái gì? Man Hổ Tử trên mặt nhe răng cười, âm thanh nói, mặc dù chúng không phải là hai xuất sinh này đối thủ, thế nhưng cuốn lấy chúng một lúc cũng có thể làm được đi. Chúng ta cũng không phải nhất định phải đánh bại Vạn Thiên Minh đám người, chỉ cần tùy ý giết chết một cái Kim Ti Tàm, phá hư bọn hắn đoạt bảo trận thế liền có thể. Nghe Man Hổ Tử lời này, Thanh Dịch cư sĩ cùng Tam Dương tổ sư đưa mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ chần chờ. Yên tâm, ta cũng biết để ta linh thú xuất chiến, cùng các ngươi hai tên gia hỏa hợp tác chính là phiền phức. Man Hổ Tử liếc xéo Tam Dương hai người một cái, lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nghe lời này, Thanh Dịch cư sĩ cùng Tam Dương hai người mới thần sắc vương lòng đồng ý xuống tới. Chậm rãi, ngay tại chính ma song phương chuẩn bị ra tay đánh nhau, đem tế đàn biến thành đấu thú trường thời điểm, vẫn đứng ở bên cạnh không nói chuyện Lệ Phi Vũ đột nhiên đi ra. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia đang liều mạng lôi kéo hư thiên đỉnh Kim Ti Tàm, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Chỉ bằng cái này mấy cái côn trùng cũng nghĩ lôi ra hư thiên đỉnh. Lệ Phi Vũ khẽ cười một tiếng, sau đó vỗ một cái bên hông túi linh thú. Bù bù, hai đạo ánh sáng màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào tế đàn biển dưới, hóa thành hai cái hình thể to lớn, toàn thân như huyết ngọc ánh sáng trong suốt cự hình nện. Chính là Lệ Phi Vũ tỉ mỉ nuôi nâng đến cấp 6, huyết ngọc chi chu. Quang hoa thu bảo, huyết ngọc chi chu cái kia giữ tợn giác hút một hồi nhanh mài, tám cái màu đỏ như máu mắt kép lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở đây, trong mắt tựa hồ tràn ngập địch ý. Man Hồ Tử đám người nhưng không có quan tâm những thứ này, mà là như là nhìn chân bảo đồng dạng nhìn chăm chú lên cái này hai cái linh thú. Cha cha, cái này huyết ngọc chi chu cái đầu lớn như vậy, xem ra là cấp 5 yêu thú đỉnh núi, lập tức liền muốn đột phá đến cấp 6 dáng vẻ, đoạt bảo thật đúng là có hy vọng. Man Hổ Tử thần sắc không khỏi khẽ động, hơi kinh ngạc nói: "Hắc hắc, luận thực lực, Lệ đạo hưu cái này huyết ngọc chi chu có lẽ không bằng Hàn Dao Ly Quy, nhưng nếu luận lấy cái này hư thiên đỉnh, này linh thú thế nhưng là lựa chọn tốt nhất, trời sinh cự lực, tơ nhện cứng cỏi vô cùng." Tam Dương đồng dạng nhìn chằm chằm huyết ngọc chi chu, trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn: "Lệ đạo hưu, không bằng chúng ta ma đạo cùng ngươi liên thủ, trước đuổi đi chính đạo đám này ngụy quân tử, sau đó liên thủ." Lệ Phi Vũ nhìn xem Tam Dương lão tổ, trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ nụ cười cổ quái. Hắn chậm rãi đi đến tế đàn chính giữa, đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập, trên thân cái kia cổ áp lực đã lâu khí thế khủng bố, tại thời khắc này không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm gì đó? Lệ Phi Vũ nhìn chung quanh toàn trường, tầm mắt quét qua Vạn Thiên Minh, quét qua Man Hồ Tử, cuối cùng rơi vào hư thiên đỉnh cửa hàng bên trên. Xác thực, đoạt bảo sự tình đã không cần các vị làm phiền. Bất quá đồng dạng, Lệ Phi Vũ một tay phất lên, màu đỏ thắm thái dương kiếm xuất hiện trong tay, mũi kiếm chỉ đất, niết bàn chân hỏa hừng hực thiêu đốt, các vị cũng không có tư cách tiếp tục tại đây đoạt bảo. Cái này hư thiên đỉnh, ta muốn. Hiện tại cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, hoặc là lăn, hoặc là chết. Chương 291, thời gian dừng lại. Loạn kim thác ở dưới mỗi người một vẻ. Chương 291, thời gian dừng lại. Loạn kim thác ở dưới mỗi người một vẻ cuồng vọng. Thật can đảm. Lệ Phi Vũ câu kia hoặc là lăn, hoặc là chết như là một viên hỏa tinh rơi vào mảnh liệt dầu bên trong, nháy mắt nhóm lửa tại chỗ chỗ có nguyên anh láo quái lửa giận. Không cần nói là Man Hồ Tử bực này ma đạo cự phách, vẫn là Vạn Thiên Minh loại này khoe khoang chính đạo lãnh tụ ngụy quân tử, giờ phút này sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Bọn hắn tung hoành loạn tinh hải mấy trăm năm, chưa từng bị một thiếu niên người chỉ vào cái mũi làm nhục như vậy. Lệ Phi Vũ, đừng tưởng rằng ngươi chiến lực hơn người liền có thể vô pháp vô thiên. Nơi này đứng đấy cũng không chỉ ta một người. Ngươi coi như mạnh hơn, hai quả đấm cũng khó địch nổi bốn tay. Man Hổ Tử mặc dù vừa rồi ăn thiệt thòi lớn, nhưng rốt cuộc còn có lá bài tẩy chưa ra, lại giờ phút này chính ma hai đạo cao thủ tụ tập, hắn không tin Lệ Phi Vũ thực có can đảm đồng thời đối tất cả mọi người đạo thủ. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, chư vị đạo hữu, kẻ này quá mức phế lối, muốn nuốt một mình hư thiên đỉnh, không bằng chúng ta liên thủ trước giết hắn, lại đều bằng bản sự và bảo. Đang có ý này, Vạn Thiên Minh trong mắt hàn quang lóe lên, toàn thân mây tía bốc lên, cái kia hai cái hàn dao càng là phát ra rít lên một tiếng, hàn khí bức người. Liên một mực âm trầm Thanh Dịch cư sĩ cùng Tam Dương lão ma cũng đều yên lặng tế ra bản mệnh pháp bảo, hiện lên hình quả tảng ra, ẩn ẩn đem Lệ Phi Vũ bao vây vào giữa. Mấy vị nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ lao quái đồng thời bộc phát khí thế, toàn bộ đài hàn ly không khí giống như đều ngưng kết, kinh khủng linh áp nhường bốn phía tầng băng phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh. Nhưng mà nằm ở trung tâm phong bạo Lệ Phi Vũ, trên mặt biểu tình nhưng không có mảy may biến hóa, thậm chí trong ánh mắt của hắn còn lộ ra một chút thương hại. Thật sự là đáng tiếc, đã cho đường sống không đi, vậy cũng đừng trách ta. Lệ Phi Vũ than nhẹ một tiếng, lập tức chân phải chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Vù vù, một đạo sóng gợn vô hình lấy hắn vì trung tâm, nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Phong hậu kỳ môn khởi đầu. Trong chốc lát, toàn bộ đài hàn ly ngũ hành phương vị, thiên địa linh khí đều tại Lệ Phi Vũ trong thức hải bị trọng tân định nghĩa. Một cái mới tinh kỳ môn cục từ dưới chân hắn sinh thành, bao trùm toàn bộ khu vực. Hắn chính là phương thiên địa này trung cung, hắn chính là phương thiên địa này chủ thể. Đối mặt với bốn phương tám hướng oanh sát mà đến pháp bảo cùng thần thông tia sáng, Lệ Phi Vũ chỉ là bình tĩnh đưa ra một ngón tay, đối với hư không hơi điểm nhẹ. trong miệng phun ra ba cái kia làm thiên địa phai màu chữ, loạn, vàng, thắt. Vâng. Một loại vô pháp nói rõ quỷ dị quy tắc giáng lâm. Tại đây cái kỷ môn cục phạm vi bao trùm bên trong, nguyên bản lao nhanh dòng sông thời gian, giống như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ đè xuống nút tạm dừng. Nguyên bản nhanh như sấm sét bắn nhanh mà đến phi kiếm màu tím, giờ phút này biến như là ốc sên bò sát, mỗi một tấc di động đều có thể thấy rõ ràng. Man hồ tử cái kia giữ tợn gầm thét biểu tình ngưng kết ở trên mặt, khoe miệng bay bọt lơ lửng giữa không trung, trong ánh mắt sát ý còn chưa hoàn toàn nở rộ. Vạn Thiên Minh điều khiển hàn dao phun ra hàn khí, dừng lại thành đầy trời đứng im băng tinh, lộng lẫy nhưng lại lộ ra làm người sợ hãi tính mịch. Trừ lệ phi vũ, hết thảy tất cả đều bị chậm thả gấp mấy trăm lần. Đây chính là phong hậu kỳ môn trí cao áo nghĩa một tròng, loạn kim thác. Thông qua đem chỉ định trong không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bóc ra, tạo thành gần như thời gian ngừng khủng bố hiệu quả. Một bầy kiến hôi. Lệ Phi Vũ dạo bước tại thời gian đứng im bên trong, nhìn xem những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng nguyên anh lão tổ, giờ phút này lại như là dê đợi làm thịt buồn cười buồn cười. Đối với hiện tại ta mà nói, nguyên anh hậu kỳ trở xuống đều là không phải là một hiệp chi địch. Nếu là tại chỗ có tinh cung song thánh loại kia cấp bậc nguyên anh hậu kỳ đỉnh núi, hoặc là hóa thần kỳ tu sĩ, có lẽ có thể dựa vào tự thân cưỡng ép tránh thoát loạn kim thác trói buộc. Nhưng trước mắt mấy cái này, cho dù là man hồ tử cùng vạn thiên minh, cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ thôi. Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận lên. Lệ Phi Vũ phất ống tay áo một cái. Bong bong bong, vô số điểm ánh sao từ trong cơ thể hắn bay ra, nháy mắt hóa thành mấy trăm miệng tản ra rét lạnh kiếm khí phi kiếm. Lấy Thái Dương kiếm, Thái Âm kiếm cầm đầu, tứ tượng kiếm trận làm phụ, mấy trăm lưỡi phi kiếm nháy mắt kết thành một tòa co lại hơi bản Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đi. Lệ Phi Vũ cong ngón đúng ra. Kiếm trận nổ vang, hóa thành một đầu sáng chói tinh hà, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, từ mỗi một vị tu sĩ nguyên anh trên thân nghiền ép mà qua. Phúc, phúc, phúc. Mặc dù nghe không được âm thanh, nhưng cái kia từng đóa nở rộ huyết hoa, tại đứng im bên trong hình tượng lộ ra phá lệ yêu diễm. Làm xong tất cả những thứ này, Lệ Phi Vũ vỗ tay phát ra tiếng. Giải. Tốc độ thời gian trôi qua, nháy mắt khôi phục bình thường. Vâng. Nguyên bản yên tĩnh trên tế đàn, nháy mắt buộc phát ra long trời lở đất tiếng oanh minh. Kia là đến trầm pháp bảo vỡ vụn đồng thành, là nhục thân bị kiếm khí xuyên qua xé rách âm thành, càng là đông đảo nguyên anh lão quái tiếng kêu thảm thiết thê lương. A. Man hổ tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức ngực kịch liệt đau nhức, cả người như là vải rách túi bay ngược mà ra, vẫn lấy làm tiêu ngạo kim thân sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi phun mạnh. Vạn Thiên Minh càng là thê thảm. Hắn bản mệnh pháp bảo phi kiếm màu tím trực tiếp gãy thành mấy khúc, tâm thần dẫn dắt phía dưới, nguyên anh đều kém chút bị đánh tan, tóc hai bù sù quẳng xuống đất, mặt mũi hoảng sợ. Đến mức thanh dịch cư sĩ, tam dương lão ma đám người càng là gãy tay gãy chân, khí tức nháy mắt hể bại tới cực điểm. Như thế nào? Làm sao có thể? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thời gian. Vừa rồi thời gian đình trệ. Đông đảo tu sĩ nguyên anh che lấy vết thương, giấy rùa ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn như cũ đứng chắc tay, liền góc áo cũng không từng xốc xếp Lệ Phi Vũ. Trong mắt phẫn nộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là sâu tận xương thủy kinh hãi cùng hoảng sợ. Quá nhanh, nhanh đến bọn hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, liền đã toàn quân bị diệt. Này căn bản không phải là một cái tầng cấp chiến đấu. Trốn, không biết là ai gọi một tiếng. Đám này mới vừa rồi còn kêu gào muốn liên thủ chém giết Lệ Phi Vũ lao cả nhóm, giờ phút này lại không một chút chiến ý gì đó hư thiên đỉnh, gì đó thông thiên linh bảo, tại mạng nhỏ trước mặt hết thảy đều là đồ bỏ đi. Bù bù, bù bù, bù bù. Từng đạo màu máu độn quang phóng lên tận trời. Man hổ tử thậm chí liền lời hung ác cũng không dám thả một câu, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết thi triển huyết độ thuật, chạy còn nhanh hơn thỏ. Vạn Thiên Minh mấy người cũng là tất cả hiện thần thông, thật không được cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi, như bị điên phóng tới lối ra. Trong nháy mắt, nguyên bản chen chúc ồn ào đài Hàn Ly biến trống rỗng. Lệ Phi Vũ lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn chạy trốn bóng lưng, cũng không có ra tay ngăn cản. Giết những người này không có ý nghĩa, ngược lại sẽ gây nên loạn tinh hải triệt để đại loạn, bất lợi cho hắn tiếp xuống bố cục. Cho cái giao hấn, để bọn hắn biết rõ ai mới là cha, cái này đủ. Thanh tràng hoàn tất. Lệ Phi Vũ xoay người. Tầm mắt cuối cùng rơi vào cái tiệm như cũ đang phát tán ra chói mắt ánh sáng màu lam cửa hàng phía trên. Tiếp xuống, nên làm chính sự. Chương 292, Tu La Thánh Hỏa Thành. Niết bàn chân hỏa tiến hóa chương 292, Tu La Thánh Hỏa Thành. Niết bàn chân hỏa tiến hóa trên tế đàn, hàn khí bức người. Lệ Phi Vũ đi đến cái kia bốc lên ánh sáng màu lam trước cửa hàng, túi đầu nhìn lại. Chỉ gặp đáy động chỗ sâu, một tôn tạo hình cổ phác, ba chân hai thai tiểu đỉnh đang lặng lặng lơ lửng. Tiểu đỉnh hiện lên màu đồng xanh, mặt ngoài khắc đầy chim thú trùng cá, sông núi non sông đồ án. Tản ra một luồng chấn áp vạn cổ thương mang khí tức, mà tại tiểu đỉnh đỉnh chót có một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọn lửa màu xanh lam ngay tại lặng lặng thiêu đốt. Ngọn lửa kia xinh đẹp gần như yêu dị, nhìn như bình tĩnh, nhưng cho dù là Lệ Phi Vũ thần thức một chút tới gần, đều cảm thấy một hồi giống như linh hồn bị đông cứng đâm nói. Càn lam băng diễm, loạn tinh hải chí hàn lửa, không phải là không thể bậc đại thần thông được vào, bằng không trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tự băng, thần hồn câu diện. Bảo bối tốt. Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, hắn buông một cái bên hông túi linh thú, ra tới làm việc. Hai cái sớm đã vận sức chờ phát động cấp 6 huyết ngọc chi chú bắn ra, rơi vào cửa hang hai bên. Chúng giáp hút mở ra, hai đạo to lớn tơ nhện bắn nhanh mà xuống, tinh chuẩn đính vào hư thiên đỉnh hai cái phía trên hai đỉnh. Lên. Lệ Phi Vũ ra lệnh một tiếng. Hai cái huyết ngọc chi chú đồng thời phát lực, khổng lồ yêu khu căng cứng, tám cái chân trảo gắt gao chụp xuống mặt đất. Ầm ầm, đại địa rung dậy, tế đàn chấn động. Cái kia nặng như vạn tấn hư thiên đỉnh, tại huyết ngọc chi chú lôi kéo phía dưới, bắt đầu từ từ đi lên. một tấc, hai thốn, một thước. Theo hư thiên đỉnh dần dần thoát ly cửa hang, cái kia cổ càn lam băng diễm hàn khí cũng càng phát ra khủng bố. Toàn bộ đài hàn ly giống như nháy mắt tiến vào mùa đông, trong không khí thậm chí bay lên màu xanh hoa tuyết. Cuối cùng, làm hư thiên đỉnh triệt để lơ lửng trên tế đàn lúc, Lệ Phi vũ động. Hắn không có vội vã đi lấy trong đỉnh bổ thiên đan, mà là tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia một đoàn càn lam băng diễm. Loại này thiên địa dị hỏa, nếu là không thu, chẳng phải là phung phí của trời. Lệ Phi vũ quanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết. Thiên hỏa niết bàn quyết, mở. Vâng. Màu vàng dòng niết bàn chân hỏa từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hóa thành một đầu màu vàng dòng hỏa long, mang theo đốt sạch bầu trời nhiệt độ cao, hướng phía đoàn kia cực hàn càn lam băng diễm đánh tới. Băng cùng lửa, tại thời khắc này phát sinh kịch liệt nhất va chạm. Trong chốc lát, lửa cháy mạnh cùng rét lạnh, tại đây phiến không gian bên trong không ngừng mà va chạm. Xì xì xì, chói tai tiếng nổ đùng đoàng vang lên, xương trắng bốc lên. Càn lam băng diễm mặc dù bá đạo, nhưng nó là vật vô chủ. Mà Lệ Phi vũ niết bàn chân hỏa, chính là hắn tu luyện căn bản, ẩn chứa sinh sôi không ngừng niết bàn ý, càng dung hợp nhiều loại linh hỏa uy năng. Luyện cho ta. Lệ Phi vũ thần thức như đao, cưỡng ép chặt đứt càn lam băng diễm cùng hư thiên đỉnh một tia liên hệ. Sau đó điều khiển niết bàn chân hỏa đem nó bao quanh bọc, bắt đầu một chút xíu từng bước xâm chiếm, luyện hóa. Đây là một cái cực kỳ hung hiểm quá trình. Hơi không cẩn thận, chính là dẫn lửa thiêu thân, hoặc là bị hàn khí phản vệ. Nhưng Lệ Phi vũ lúc này tu vi đã là nguyên anh cảnh giới, nhục thân càng là có thể so với hóa hình yêu thú, nội tình thâm hậu vô cùng, càng là thân mang bát kỳ kỹ. Càn lam băng diễm tạo thành tổn thương căn bản không gây thương tổn được hắn căn cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần đoàn kia cùng bạo càn lam băng diễm bắt đầu biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, nguyên bản thuần túy trong màu lam bắt đầu nhiễm lên một tia màu xích kim. Cuối cùng, tại một tiếng thanh thúy vụ vụ âm thanh bên trong, càn lam băng diễm hoàn toàn thần phục, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh, lặng lặng lơ lửng tại Lệ Phi Vũ lòng bàn tay. Xong rồi, Lệ Phi Vũ trong mắt bóng loáng bùng lên. Có điều khiển càn lam băng diễm năng lực, hắn cũng không có dừng lại, mà là rèn sắc khi còn nóng, bắt đầu càng thêm cử động điên cuồng. Hắn há mồm phun một cái, tối đen như mực, tản ra âm trầm vị khí ngọn lửa bay ra, huyền hồn âm hỏa. Ngay sau đó, đầu ngón tay hắn bắn ra, từng đạo màu vàng hồ quang điện tại không trung nhảy vọt ngưng tụ, hóa thành lôi cầu, tích tả thần lôi. Chí hàn càn lam băng diễm, chí âm huyền hồn âm hỏa, chí dương tích tả thần lôi. Ba loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt, thậm chí khắc chế lẫn nhau lực lượng, giờ phút này lại lơ lửng tại Lệ Phi Vũ trước người. Tan ra. Lệ Phi Vũ hai tay điên cuồng biến ảo pháp quyết, cường đại lực lượng thần thức như là cối xay, cưỡng ép đem cái này ba loại lực lượng để ép cùng một chỗ. Đây chính là trong nguyên tắc nâng lên, tu La Thánh Hỏa phương pháp luyện chế. Vâng. Ba loại lực lượng đang điên cuồng bài xích, đưa tới linh lực ba động thậm chí xé rách không gian xung quanh. Nhưng Lệ Phi Vũ nương tựa theo đối với hỏa diễm cực hạn trường khống, mạnh mẽ ngăn chặn loại này bạo động, nhường chúng tại bên trong hủy diệt tìm kiếm được cái kia duy nhất điểm thăng bằng. Cuối cùng, một luồng tối tăm mờ mịt, không có bất kỳ nhiệt độ, lại làm cho người nhìn một chút liền cảm thấy linh hồn run rẩy quỷ dị hỏa diễm, tại Lệ Phi Vũ trước mặt sinh ra. Tu La Thánh Hỏa. Đây chính là trong nguyên tắc thậm chí có khả năng ép tích tà thần lôi một đầu ma đạo thánh hỏa. Vẫn chưa xong. Lệ Phi Vũ nhìn xem đóa này Tu La Thánh Hỏa, hít sâu một hơi, đáy mắt lóe qua vẻ điên cuồng. Niết bàn chân hỏa, cho ta nuốt nó. Trong cơ thể hắn bản mệnh chân hỏa lần nữa bộc phát, hóa thành một tấm màu vàng dòng miệng lớn, một cái đem đóa này vừa mới sinh ra Tu La Thánh Hỏa nuốt xuống. Đây chính là thiên hỏa niết bàn quyết bá đạo chỗ, thôn vệ văn hỏa, thành tựu bản thân. Ầm ầm. Lệ Phi Vũ thân thể chấn động mạnh một cái, làn da nháy mắt biến đỏ bừng, giống như tôm lục con. Kinh mạch trong cơ thể tại gầm thét, nguyên anh đang run rẩy. Tu La Thánh Hỏa lực lượng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, tính toán phản vệ. Nhưng niết bàn chân hỏa tựa như là trong ngọn lửa đế vương, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, cưỡng ép chấn áp, phân giải, dung hợp. Trọn vẹn qua thời gian một nén hương, Lệ Phi Vũ trên người ánh sáng màu đỏ dần dần biến mất, khí tức cũng một lần nữa biến bình ổn. Làm hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, chỗ sâu trong con người, hai đám lửa đang lặng lặng thiêu đốt. Ngọn lửa kia không còn là đơn thuần màu vàng ròng, mà là tại vàng ròng nơi trọng yếu, nhiều một vệt làm người sợ hãi màu lam xám ánh sáng âm u kia là dung hợp càn lam băng diễm, huyền hồn âm hỏa, tích tà thần lôi chỗ có đặc tính hoàn toàn mới ngọn lửa. Lệ Phi Vũ rũi ra một ngón tay, một sợi yếu ớt ngọn lửa tại đầu ngón tay nhảy lên. Mặc dù chỉ có như hạt đậu nành, nhưng cái này ngọn lửa không gian trung quanh lại xuất hiện mắt trần có thể thấy vạn mèo cùng sụp đổ. Cái kia tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao cùng khí tức hủy diệt, thậm chí nhường Lệ Phi Vũ chính mình cũng cảm thấy một tia hãi hùng kết vía. Uy lực thật là khủng khiếp. Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng, nắm chặt nắm đấm, thôn vệ nhiều như vậy đỉnh cấp ngọn lửa về sau, ngày nay ta cái này niết bàn chân hỏa uy lực, chỉ sợ chỉ cần dính vào một tia, liền xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng phải lột ra a. Lệ Phi Vũ đứng dậy, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia đã mất đi càn lam băng diễm bảo hộ hư thiên đỉnh, lộ ra dáng tươi cười. Chương 293, song đầu lang hiện. Thu phục ngân nguyệt cùng hư thiên đỉnh. Chương 293, song đầu lang hiện. Thu phục ngân nguyệt cùng hư thiên đỉnh đài hàn ly, trên tế đàn. Theo hư thiên đỉnh bị Lệ Phi Vũ triệt để bật lên, cái kia cổ phát tiểu đỉnh đống nhiên chấn động, nắp đỉnh tại một hồi vù vù âm thanh bên trong tự đi bắn ra. Vù vù, vù vù, vù vù. Mấy đạo linh quang từ trong đỉnh bắn ra, kia là bị phong ấn ở trong đỉnh vô số tuế nguyệt mấy món thượng cổ bí bảo. Trong đó bắt mắt nhất chính là một chuôi tản ra đỏ vàng ánh sáng hai màu ngọc như ý vật này vừa mới thoát ly hư thiên đỉnh trói buộc, liền gặp gió tăng trưởng, tia sáng lưu chuyển ở giữa, lại trực tiếp hóa thành một cái thân dài hơn một trượng, dài hai cái đầu quái sói.
Cái này quái sói một cái đầu lâu đỏ rực như lửa, một viên khác đầu lâu màu vàng đất nặng nề, tản ra không kém gì kết đan hậu kỳ đỉnh núi yêu khí. Gào gừ. Song đầu lang phát ra hét dài một tiếng, trên thân lửa cháy mạnh cuộn cuộn, màu vàng đất bừng sáng lưu chuyển toàn thân, hai chân đạp một cái, hóa thành một đạo đỏ vàng giao nhau đột quang, liền muốn hướng phía xa xa lối ra phi độn mà đi. Nó tựa hồ vô cùng linh tính, biết rõ nam nhân trước mắt này không dễ chọc, chạy trối chết tốc độ nhanh đến kinh người. Muốn chạy. Lệ Phi Vũ nhìn xem cái kia đột quang, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn một cái tay vững vàng nâng hư thiên đỉnh, một cái tay khác chỉ là tùy ý con ngón búng ra. Ầm, một đạo màu vàng hồ quang điện từ đầu ngón tay bắn ra, tại không trung nháy mắt phân hóa, bệnh thành một đầu tinh mịn lôi điện xiển xích, phát sau mà đến trước, nháy mắt quấn quanh ở cái kia song đầu lang trên thân. Tích tà thần lôi, chuyên khắc yêu tà. Thu. Lệ Phi Vũ cổ tay rung lên, đột nhiên kéo trở về. Ngao, song đầu lang hét thảm một tiếng, tại cái kia chí dương chí cương lực lượng lôi điện phía dưới, nháy mắt bị đánh về nguyên hình, một lần nữa biến trở về trôi này đỏ vàng hai màu ngọc như ý, bị Lệ Phi Vũ bổ một cái trong tay. Cái này ngọc như ý toàn thân ôn nhuận, hai đầu tất cả điêu khắc một cái sinh động như thật đầu sói, tản ra cổ xưa mà khí tức thần bí. Chính là thứ này. Lệ Phi Vũ trong mắt bóng loáng lóe lên. Biết rõ kịch bản hắn tự nhiên biết rõ, đây chính là trong nguyên tắc ngân nguyệt ký túc món kia của bảo, lang thủ ngọc như ý hắn nhìn xem này kiện của bảo, giống như nhìn thấy bên trong một cái sói con. Cái kia sói con tựa hồ cảm ứng được Lệ Phi Vũ nhìn trộm, thân thể run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng bất an, liều mạng hướng bên trong nơi hẻo lánh co lại. Ha ha, có chút ý tứ. Lệ Phi Vũ khép cười một tiếng, đối với trong tay ngọc như ý nhàn nhạt mở miệng, ta nhìn thấy ngươi, ngươi là chính mình ra tới, vẫn là ta giúp ngươi ra tới. Âm thanh mặc dù không lớn, lại lộ ra một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngọc như ý bên trong, màu bạc sói con toàn thân run lên, cuộn tròn càng chặt hơn, tựa hồ còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Như thế nào? Cho là ta đang lừa ngươi. Lệ Phi Vũ hơi nhíu mày, đầu ngón tay ánh chớp lần nữa lấp lóe, nếu như ngươi tiếp tục trốn tránh, vậy bản tọa có thể thành không khách khí. Hủy này kiện của bảo, không có ký túc nơi, ngươi cái này sợi tàn hồn cũng liền triệt để xong. Không muốn hủy ngọc như ý. Ngay tại ánh chớp gần rơi xuống mấy mắt, một đạo trong trẻo êm hai, lại mang theo vài phần kinh hoàng giọng nữ từ bên trong ngọc như ý truyền ra. Ngay sau đó, một đạo tia sáng trắng từ bên trong ngọc như ý bắn ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một cái hình thể ưu nhã màu bạc cự lang. Ngân lang cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn thẳng Lệ Phi Vũ. Lúc này, Lệ Phi Vũ đã đem hư thiên đỉnh đặt ở tế đàn giếng trên đài. Đã mất đi càn lam băng diễm áp chế, hư thiên đỉnh mặt ngoài điêu khắc những cái kia chim bay trùng cá giống như sống tới, bắt đầu ở trên thân đỉnh bơi lội, đồng thời từng cái màu vàng chữ cổ truyện phù lấp lóe hiện ra. Thông bảo quyết. Lệ Phi Vũ liếc nhìn một cái, nương tựa theo đã gặp qua là không quên được năng lực cùng cường đại thần thức, nháy mắt liền đem cái này thông bảo quyết hiểu rõ tại tâm. Thần cơ bách luyện, luyện. Trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển, thần cơ bách luyện luyện khí ánh sáng nháy mắt bao phủ hư thiên đỉnh. Phối hợp với thông bảo quyết, bất quá trong khoảnh khắc, hắn liền tại đây kiện loạn tinh hải thứ nhất thông thiên linh bảo bên trên đánh xuống chính mình thần thức là ấn. Thu. Hư thiên đỉnh cấp tốc thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay, bị Lệ Phi Vũ để vào một cái dán đầy cao dài phụ lục đặc chế trong một ngọc, thu vào túi trữ vật. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới xoay người, đem ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia ngân lang trên thân. Ngân lang thấy Lệ Phi Vũ xem ra, cặp con ngươi linh động kia quay tít một vòng, lập tức lóe lên ánh bạc, lại đột nhiên biến thành hình người. Đó là một thân mang màu bạc cung trang thiếu nữ, vẻ mặt xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, một đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, càng là cực kỳ tuyệt mỹ. So với Tử Linh cùng Lăng Ngọc Linh bực này tuyệt sắc cũng không chút thua kém, thậm chí nhiều hơn một phần yêu dị mị hoặc. Không hề nghi ngờ, đây chính là Ngân Nguyệt. Thiếp thân gặp qua chủ nhân. Ngân Nguyệt đối với Lệ Phi Vũ nhẹ nhàng cúi đầu, âm thanh mềm mại, điềm đạm đáng yêu. Chủ nhân. Lệ Phi Vũ cười như không cười nhìn xem nàng, cũng không đội vàng gọi chủ nhân. Bản tọa nhìn ngươi lai lịch tựa hồ mười phân bất phàm, màu bạc cự lang, tại giới này tựa hồ chưa từng nghe. Nhưng chỉ là một đạo tàn hồn, thế mà liền có như thế linh tính, có thể tại bị luyện hóa thành khí linh về sau còn có thể linh tính không giấu, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Cho nên, nếu như ngươi không nói rõ ràng, ta cũng không dám đưa ngươi mang theo trên người. Lệ Phi Vũ trên người ẩn ẩn tỏa ra, loại kia đến từ huyết mạch áp chế nhường Ngân Nguyệt cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Ngân Nguyệt miệng nhỏ nhất biển, khuôn mặt nhỏ lập tức nhíu lại, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, "Chủ nhân, ngài có thể gọi ta Ngân Nguyệt. Đến mức lai lịch của ta, cũng không phải là thiếp thân không muốn nói, thực sự là ta cũng nhớ không rõ. Chúng ta yêu tộc tinh phách, một ngày bị luyện hóa trở thành khí linh về sau, liền biết thần trí hoàn toàn biến mất, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận chủ nhân thúc đẩy. Ta mặc dù là trường hợp đặc biệt, nhưng cũng chỉ có một điểm mơ mơ hồ hồ mảnh vỡ ký ức, chỉ biết mình là Ngân Nguyệt Lam tộc một viên, Ngân Nguyệt cái tên này cũng là căn cứ vào này mà tới. Đến mức nguyên danh kêu cái gì, nhà ở đâu, ta là thật không nhớ nổi, còn xin chủ nhân thứ tội." Nói xong, nàng lần nữa nhẹ nhàng cúi đầu, trong mắt nổi lên nước mắt, bộ dáng kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào mềm lòng. Nhưng Lệ Phi Vũ cũng không phải loại kia thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân sơ ca. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, tầm mắt sâu xa mà nhìn xem Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt trong lòng lập tức khẩn trương lên. Người này thần thông to lớn, không chỉ nhục thân khủng bố, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, dễ dàng liền có thể luyện hóa hư thiên đỉnh. Sinh tử của mình hoàn toàn bóp trong tay hắn, một phần bạn hắn không tin, hoặc là cảm thấy giữ lại chính mình là kẻ gây họa. "Ngân Nguyệt, ngươi nếu là có linh trí khí linh, vậy ta cũng không bằng quanh." Lệ Phi Vũ chậm rãi mở miệng, "Dựa theo suy đoán của ta, thân phận của ngươi nên không thể coi thường. Ta không có khả năng thả ngươi rời đi, nhưng ngươi lưu tại bên cạnh ta, chúng ta quan hệ cũng muốn nói rõ ràng." Lệ Phi Vũ dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, từ nay về sau, ngươi nhận ta là chủ, từ nay về sau thật tỉnh vì ta hiệu lực. Để báo đáp lại, ta biết vì ngươi cởi ra cùng cổ bảo trói buộc, tương lai thậm chí sẽ vì ngươi chuẩn bị một bộ thượng giai nhục thân đoạt xá trọng sinh. Đồng thời, ta còn có thể giúp ngươi tìm tòi nghiên cứu trí nhớ trước kia chân tướng. Ngươi có thể nguyện đáp ứng? Nghe được nhục thân trọng sinh cùng ký ức chân tướng mấy chữ này, Ngân Nguyệt con mắt nháy mắt phát sáng. Nàng mặc dù là khí linh, nhưng không muốn cả một đời bị vây ở bên trong Ngọc Như Ý làm cái vật chết. Mà lại cái này chủ nhân mới bày ra thực lực, nhưng nàng cảm thấy cái này có lẽ thật là một cơ hội. Chương 294, Nguyên Giao nhà 8. Rời hết vạn niên linh nũ cùng dưỡng hồn mục. Chương 294, Nguyên Giao nhà 8. Rời hết vạn niên linh nũ cùng dưỡng hồn mục. Ngân Nguyệt nhãn châu xoay động, lập tức giòn tan nói, ta nguyện ý. Dù sao đều là khí linh, coi như không đáp ứng, chẳng lẽ liền có thể thoát khỏi bị thúc đẩy vận mệnh sao? Còn không bằng liệu một phen. Thật tốt. Lệ Phi Vũ cười cười, thỏa mãn gật đầu. Đã như vậy, từ nay về sau, ngươi chính là ta thiếp thân tỷ nữ. Chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại, ngươi trước bay về bên trong Ngọc Như Ý đi. Đúng, công tử. Ngân Nguyệt khéo léo lên tiếng, hóa thành một đạo tia sáng trắng xuyên về bên trong Ngọc Như Ý. Lệ Phi Vũ thu hồi Ngọc Như Ý, lấy ra cái kia cuốn từ hư thiên điện bên ngoài lấy được tàn đồ quyển trục, tầm mắt khóa chặt một đầu dây đỏ tiêu ký bí ẩn lộ tuyến. Tiếp xuống, nên đi cái chỗ kia. Dọc theo quyển trục tiêu ký lộ tuyến, Lệ Phi Vũ rẽ trái lượt phải, tránh đi mấy chỗ cấm chế, rất mau tới đến một bức nhìn như bình thường tường đá trước mặt. Chính là chỗ này. Lệ Phi Vũ con ngón búng ra, một đạo lấn lệ thanh màu kiếm khí xé qua, trên tường đá lập tức phá vỡ một cái một người cao hang lớn. Cất bước đi vào trong động, rõ ràng là một tòa mười phần đơn sơ, thậm chí có chút rách nát cỡ nhỏ truyền tống trận. Truyền tống trận này trận văn đã có chút mơ hồ, hiển nhiên là thời kỳ thượng cổ lưu lại, mà lại thiết kế dự tính ban đầu chính là một lần tính vật dụng, vì phòng ngừa có người thông qua trận này nghịch hướng truy tung hoặc lần thứ hai lợi dụng. A, một lần tính. Lệ Phi Vũ nhìn xem cái kia truyền tống trận, cười đáp ý nếu là người khác có lẽ không có cách, nhưng đối với tinh thông thần cơ bách luyện cùng trận pháp chi đạo hắn đến nói, này căn bản không là vấn đề. Hắn lấy ra mấy khối cao giai trận kỳ cùng tu bổ tài liệu, ngón tay tung bay tại trên truyền tống trận khắc họa lên tới. Bất quá thời gian một chén trà công phu, tòa này nguyên bản lung lay sắp đổ truyền tống trận liền sáng bừng lên, trận văn lưu chuyển, linh quang ẩn hiện. Đi qua lần này gia cố, đừng nói một lần, coi như lại dùng cái mấy chục lần cũng không thành vấn đề. Có cái truyền tống trận này vị trí tọa độ, ngày sau ta liền có thể lợi dụng thần thông không gian tùy thời trở về. Lệ Phi Vũ trong lòng tính toán, Hư Thiên Đỉnh chỉ là bước đầu tiên, có đỉnh cùng thông bảo quyết, lại tăng thêm đối Hư Thiên Điện cấm chế trường khống, hắn sớm muộn muốn đem tòa này Hư Thiên Điện triệt để luyện hóa, biến thành chính mình mang bên mình cung điện. Làm xong những thứ này công tác chuẩn bị, Lệ Phi Vũ đứng trên truyền tống trận, đánh bảo một đạo pháp quyết. Vù vù, theo một tiếng trầm thấp vù vù, thân ảnh của hắn lóe lên biến mất. Lần nữa mở mắt ra lúc, trước mắt đã là một vùng tăm tối. Nhưng ngay sau đó, một luồng ấm áp khí tức như xuân đập vào mặt, nương theo lấy từng trận kỳ dị mùi thơm ngát, nhường người tinh thần chấn động, toàn thân thư thái. Lệ Phi Vũ đầu ngón tay giấy lên một ánh lửa, chiếu sáng bốn phía. Đây là một tòa mười phần cực lớn bịt kín nhà đá. Nhà đá hai bên trái phải có tất cả một tòa cửa đá, bên trái đóng thật chặt, mặt trên lập lòe cấm chế ánh sáng, bên phải thì là mở rộng ra, không biết thông hướng nơi nào. Mà tại chính đối diện thì là một cái hình tròn trắng ngọc thủy hồ. Ao nước trong veo thấy đáy, trên mặt nước phiêu đãng nhàn nhạt sương mù, cái kia cổ dễ ngửi mùi thơm ngát chính là bắt nguồn từ nước này. Tại ao nước cách đó không xa trên vách đá, khảm nạm lấy một tôn bạch ngọc chạm khắc thành đầu rồng tượng đá. Miệng rồng khẽ nhếch, chính phía dưới cất đặt lấy một cái tinh mỹ máng bằng đá. Giờ phút này, cái kia máng bằng đá bên trong tồn trữ lấy nhàn nhạt một tầng chất lỏng màu nhũ bạch, tản ra làm lòng người say linh lực ba động. Vạn năm linh nũ. Lệ Phi Vũ trong mắt bóng loáng bùng lên. Nơi này chính là trong nguyên tắc nguyên giao tắm rửa, cũng là Hàn Lập nhặt nhạnh chỗ tốt địa phương. Không thể không nói, nơi này thật đúng là cái thiên nhiên nhà tắm. Lệ Phi Vũ đi đến bên cạnh cái ao, nhìn xem cái kia còn tại quần quần tuân ra linh khí con suối, khóe miệng khẽ nhếch. Đây cũng không phải là bình thường nước tắm, đây là đỉnh cấp linh nhãn chi tuyển, mà lại là đi qua Hư Thiên Điện đại trận gia trì, không biết góp nhặt bao nhiêu năm tháng cực phẩm linh tuyển. Ao nước bốn phía khảm đầy cả khối mỹ ngọc, vô số phức tạp trận văn như ẩn như hiện, hiển nhiên là cùng toàn bộ Hư Thiên Điện địa mạch nối liền thành một thể. Nếu là người bình thường nghĩ hủy đi thứ này, chỉ sợ so với lên trời còn có hơn. Nhưng với ta mà nói, Lệ Phi Vũ đối với Hư Thiên Điện trận pháp cấu tạo rõ như lòng bàn tay, nếu như muốn phá nhà lời nói, thật đúng là không phải là việc khó gì. Bất quá, hắn cũng không có vội vã phá nhà. Hắn đi trước đến cái kia đầu rồng phía dưới, lấy ra 10 cái đặc chế bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem máng bằng đá bên trong vạn năm linh nhũ một giọt không dư thừa toàn bộ sắp xếp gọn. Thứ này nhưng là chân chính bảo mệnh thần dược, chỉ cần một giọt, liền có thể nháy mắt bổ đầy nguyên anh kỳ tu sĩ toàn bộ pháp lực, với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng đối với hắn đạo lữ đến nói rất hữu dụng. Một giọt cũng không thể lãng phí. Lệ Phi Vũ đem bình ngọc thiếp thân cất kỹ, lúc này mới đưa ánh mắt về phía cái kia phiến đóng chặt cửa đá. So với linh nhũ, đồ vật bên trong mới là trọng đầu ý. Lệ Phi Vũ đi đến trước cửa đá, không có bất kỳ nói nhảm, đưa tay chính là một quyền. Oanh! Trên cửa đá cấm chế tia sáng một hồi kịch liệt lấp lóe, sau đó như là pha lê vỡ vụn, nặng nghề cửa đá bị một quyền đánh bay, lộ ra cảnh tượng bên trong. Nhà đá không lớn, trung ương đồng dạng là một vũng linh tuyển, linh khí mở mịt bên trong, một cái dài ước chừng vài thước, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài mấp mô quái mục, ngay tại trong suối nước chìm chìm nổi nổi. Cái này quái mục bề ngoài vô cùng xấu, nếu là ném ở bên đường, chỉ sợ đều không có người sẽ thêm nhìn một chút, chỉ biết trở thành một khối gỗ mục. Nhưng Lệ Phi Vũ nhìn thấy nó,
hô hấp lại không khỏi gấp rút một chút. Giữa hồn mục, tam đại thần mục bên trong, thần bí nhất, nhất là hiếm thấy một loại. Đeo này làm bằng gỗ thành pháp bảo, không chỉ có thể tầm bổ hồn phách, lớn mạnh thần thức, còn có ký túc nguyên thần, duy trì thần trí bất diệt công hiệu người tiên. Cuối cùng góp đủ. Lệ Phi Vũ vây tay, đem dưỡng hồn mục thu hút trong tay, loại kia ôn nhuận tầm bổ linh hồn cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân. Kim Lôi chú có, linh nhãn chi thủ có, ngày nay dưỡng hồn mục cũng tới tay. Lệ Phi Vũ trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, lại có một loại tụ tập kẹt chơi đùa thông quan cảm giác thỏa mãn. Không có mảy may do dự, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tiến vào mang bên mình đầu tiên. Phương tiểu thế giới này bên trong, linh khí nồng đậm thành sương mù. Lệ Phi Vũ đi tới vườn thuốc trung tâm nhất vị trí, đem dưỡng hồn một cẩn thận từng ly từng tí gieo xuống. Sau đó, hắn lấy ra cái kia thần bí bình xanh nhỏ, nhỏ một giọt chân quý tham thiên tạo hóa lộ tại dưỡng hồn một gốc rễ. Xì xì, lục dịch rót vào, cái kia nguyên bản tối như mực, âm u đầy tử khí dưỡng hồn một, lại nháy mắt tỏa ra kinh người sinh cơ. Nó bắt đầu bám rễ sinh trồi, trên cành cây ẩn ẩn nổi lên một tầng sâu thẳm ánh sáng đen, giống như liền trùng quanh tia sáng đều có thể thôn phệ. Không biết vạn năm dưỡng hồn một có thể hay không sinh ra biến hóa mới. Trong mắt Lệ Phi Vũ tràn đầy chờ mong. Trông tốt dưỡng hồn một về sau, hắn lại đem gốc kia cựu khúc linh tham cũng cấy ghép đến bên cạnh. Bất quá lúc này đây hắn không dùng lục dịch thuốc, rốt cuộc hiện tại chiến lược trọng tâm là dưỡng hồn mục. Giải quyết. Lệ Phi Vũ phủi tay, nhìn xem cái này cả vườn thần mục linh hảo, tâm tình thật tốt. Tiếp xuống, nên trở về đi cái kia nhà tắm đem ngụm kia linh nhãn chi tuyển cũng cho chuyển vào đến. Lệ Phi Vũ lách mình xuất động này, nhìn xem cái kia bốc hơi nóng linh tuyển, lột lên tay áo, chuẩn bị bắt đầu hắn phá rỡ đại nghiệp. Chương 295, rời núi lấp biển tư lưu hóa, kiếm khí ngang dọc Nam Minh đảo. Chương 295, rời núi lấp biển tư lưu hóa, kiếm khí ngang dọc Nam Minh đảo hư thiên điện nội điện. Lệ Phi Vũ đứng tại linh trì một bên, tầm mắt sáng rực. Đã đến, cũng không có lưu cho hậu nhân đạo lý. Lệ Phi Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Phong hậu kỳ môn. Ầm ầm. Nguyên bản không thể phá vỡ nhà đá mặt đất nháy mắt kịch liệt rung động. Lệ Phi Vũ dưới chân kỳ môn cục điên cuồng vận chuyển, thuận địa mạch hoa văn, cưỡng ép cắt vào linh nhãn chi tuyển căn cơ chỗ sâu. Nếu là đổi lại người khác, cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, muốn phải tại đại trận nối liền thành một thể bên trong hư thiên điện đào đi cái này ngụm suối, cũng không khác hẳn với người ngốc nói mê. Bởi vì cái này không chỉ liên quan đến thổ mục vận chuyển, càng dính đến đối với thượng cổ phá giải cấm chế cùng cắt chém. Nhưng Lệ Phi Vũ không giống, có phong hậu kỳ môn hắn, đối với hết thể thiên nhiên trận pháp đều có cường đại khắc chế năng lực. Lên. Lệ Phi Vũ quát khẽ một tiếng, cái trán gân xanh hơi bạo. Chỉ gặp ngụm kia trắng ngọc thủy hồ tính cả phía dưới cả khối cự hình nham thạch nền móng, vậy mà tại một hồi rợn người tiếng ma sát bên trong, bị mạnh mẽ rút. Vô số liên tiếp ở địa mạch bên trên cấm chế phủ văn điên cuồng lấp lóe, tính toán lôi kéo dừng cái này ngụm linh tuyển. Nhưng ở phong hậu kỳ môn quy tắc gáp chế xuống, những cấm chế này bị từng cái bóc ra, chặt đứt. Thu. Lệ Phi Vũ phất ống tay áo một cái, mang bên mình động tiên vào miệng nháy mắt mở ra, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, đem tòa này lơ lửng giữa không trung nhà tắm một cái nuốt vào. Theo linh tuyển tiến vào động tiên, Lệ Phi Vũ có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình vương kia trong tiểu thế giới nồng độ linh khí lần nữa tăng gọn một nấc thang. Vừa mới gieo xuống dưỡng hồn một cùng cựu khúc linh hàm, tại đây cổ tân chú vào linh mạch tẩm bổ phía dưới, phiến lá răng ra, lộ ra càng thêm xanh ngắt ướt át. Giải quyết. Lệ Phi Vũ phủi tay, nhìn trước mắt chỉ còn lại có một cái cực lớn hố sâu nhà đá, thỏa mãn gật gật đầu. Đến đây, bên trong hư thiên điện có giá trị nhất bảo vật, hư thiên đỉnh, bổ thiên đan, càn lam băng diễm, cựu khúc linh hàm, dưỡng hồn một, vạn năm linh nũ cùng với cái này ngụm linh nhãn chi tuyển, đã đều rơi vào tay hắn. Liền xem như năm đó băng phách tiên tử phục sinh, nhìn thấy cái này như là cá giết sang sông tràn diện, sợ rằng cũng phải tức giận đến lại chết một lần. Sau đó thời gian, Lệ Phi Vũ cũng không đội vã rời đi. Bên trong hư thiên điện mặc dù nguy hiểm, nhưng lúc này đối với hắn mà nói, lại là an toàn nhất nơi bế quan. Phía ngoài tu sĩ sớm đã chạy hết, mà tinh cung cái kia hai cái lao ra hỏa cũng không dám đi vào rủi ro. Hắn khoanh chân ngồi tại đài hàn ly cái kia trống rông trên tế đàn, lấy ra ghi lại thông bảo quyết ngọc giản, bắt đầu lĩnh hội. Hư thiên đỉnh xem như thông thiên linh bảo, muốn chân chính điều khiển, nhất định phải tu luyện cái này chuyên môn pháp quyết. Trong nguyên tắc, Hàn Lập bởi vì thiếu hụt pháp lực cùng tương quan phụ trợ, tu luyện pháp quyết này cực kỳ gian nan. Nhưng Lệ Phi Vũ không chỉ tu vì cao tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, càng có thần cơ bách luyện loại này luyện khí thần kỹ làm phụ trợ. Cái gọi là thông bảo quyết nói trắng ra chính là một loại cùng pháp bảo thành lập tầng sâu thần hồn kết nối, từ đó dẫn động thiên địa quy tắc bí thuật. Mà thần cơ bách luyện am hiểu nhất chính là phân tích cùng tế luyện bản vật. Thần cơ bách luyện, phân tích. Lệ Phi Vũ trong đôi mắt ánh sáng màu lam lưu chuyển, vô số phù văn tại hắn trong con mắt phi tốc lướt qua. Tối nghĩa khó hiểu thông bảo quyết trong mắt hắn bị cấp tốc phá giải, gây dựng lại, biến thành nhất là trực quan linh lực vận hành lộ tuyến. Vẹn vẹn qua nửa tháng, ông một mực bị phong ấn ở trong hộp ngọc hư thiên đỉnh, đột nhiên phát ra từng tiếng càng đỉnh phát ra âm thanh, tự bay đi, lơ lửng tại Lệ Phi Vũ đỉnh đầu. Thân đỉnh phía trên, nguyên bản mơ hồ không rõ sông núi non sông đồ án, giờ phút này vậy mà biến có thể thấy rõ ràng, thậm chí bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, giống như ẩn chứa một cái thế giới chân thật. Thông bảo quyết tầng thứ nhất thành. Lại qua một tháng, Lệ Phi Vũ hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu vàng pháp quyết đánh vào trong đỉnh. Hư thiên đỉnh bỗng nhiên biến lớn, hóa thành to bằng gian phòng, một luồng chấn áp thiên địa khủng bố trọng lực chẳng nháy mắt bao phủ toàn bộ đài Hàn Ly. Thông bảo quyết tầng thứ hai, đại thành. Hô. Lệ Phi Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia mệt nhọc, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hai tháng, luyện thành trước hai tầng, đủ để phát huy ra bảo vật này 30-40 uy năng. mặc dù còn vô pháp hoàn toàn hiện ra thông thiên linh bảo toàn bộ thần uy, nhưng dùng đến đệ người, cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chịu lúc này cũng phải xương cốt đứt gãy. Lệ Phi Vũ đứng người lên, nhìn xem lơ lửng giữa không trung hư thiên đỉnh, trong lòng đống nhiên khẽ động. Cái này hư thiên đỉnh chính là bên trong hư thiên điện trụ của hải tâm. Ngày nay ta đã luyện hóa đỉnh này, phải chăng mang ý nghĩa? Hắn tâm niệm khẽ động, khống chế hư thiên đỉnh chậm rãi rơi xuống, một lần nữa khảm vào cái kia bốc lên ánh sáng màu lam trong độc cầu, cũng chính là nguyên bản phong ấn vị trí của nó. Chợt lên, Lệ Phi Vũ thông qua hư thiên đỉnh, đem thần thức nháy mắt phóng to ngàn vạn lần, thuận dưới mặt đất trận pháp mạch lạc, nháy mắt kéo dài đến toàn bộ hư thiên điện mỗi một nơi hẻo lánh. Giờ khắc này, hắn giống như hóa thân thành tòa này cung điện khổng lồ chỗ thể. Mặc dù lấy trước mắt hắn tu vi cùng đối thông bảo quyết nắm giữ, còn vô pháp làm đến tùy tâm sở dục khống chế cả tòa đại điện phi độn, nhưng hắn đã nắm giữ bộ phận quyền hạn. Ví dụ như gác cổng hệ thống. Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo chỉ lệnh thông qua hư thiên đỉnh truyền đến bên trong hư thiên điện trụ cột cấm chế. Sửa chữa truyền tống quy tắc, lập tức lên, đóng lại hư thiên điện chỗ có đối ngoại thông đạo, phong tỏa bên ngoài cửa điện, ẩn nấp không gian tọa độ. Trừ nắm giữ ta đặc chế tín vật người bất kỳ người nào không được bước vào hư thiên điện nửa bước. Ầm ầm, cả tòa hư thiên điện kịch liệt rung động. Ngoại giới cái kia nguyên bản mỗi 300 năm mới mở ra một lần quy tắc, tại Lệ Phi Vũ cưỡng ép can thiệp xuống bị xuyên tạc. Cái kia bao phủ tại bên ngoài đại điện lồng ánh sáng màu vàng biến càng thêm nặng nề. Sau đó, khổng lồ cung điện tại một hồi không gian vặn vẹo bên trong, chậm rãi ẩn vào sâu trong hư không, triệt để từ loạn tinh hải trên bản đồ biến mất. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là ta Lệ Phi Vũ tư nhân hậu hoa viên. Lệ Phi Vũ thỏa mãn vô hư thiên đỉnh, đem nó một lần nữa thu hồi trong cơ thể ô dưỡng. Đợi đến tương lai triệt để luyện hóa điện này, liền có thể đem tòa này hùng vĩ thượng cổ di tích xem như hành cung, hoành hành cái này một giới. Mấy tháng sau, loạn tinh hải, đảo Tiểu Hoàn, bình tĩnh trên mặt biển, một đạo thanh hồng phá không mà đến, trực tiếp rơi vào trong đảo. Chính là từ hư thiên điện thắng lợi trở về Lệ Phi Vũ. Hắn đầu tiên là kiểm tra một phen trên đảo đại trận, xác nhận không sai lầm về sau, liền cùng lưu thủ nơi đây Tân Như Âm, Tiễn Như Yên đám người ngắn ngủi đoàn tụ mấy ngày. Chúng nữ thấy phu quân bình an trở về, lại khí tức càng phát ra sâu không lường được, tự nhiên là mừng rỡ và phấn. Đuốt bé an ủi mấy ngày về sau, Lệ Phi Vũ cũng không lún sâu vào tại Ôn Nhu Hương. Hắn không có quên chính mình việc này một cái khác trọng yếu mục đích, tiến về trước Thiên Tinh Thành, gặp mặt Tinh Cung Song Thánh. Chuyến này không chỉ có là vì cầu hôn, càng là vì triệt để định ra loạn tinh hải cách cục. Ngày nay hư thiên đỉnh nơi tay, hắn đã có 10 phần lực lượng đi gặp đối đôi kia tu luyện nguyên tử thần quang khủng bố vợ chồng. Xuất phát, Lệ Phi Vũ từ biệt chúng nữ, điều khiển đột quang, hóa thành một đạo ánh đỏ, hướng phía loạn tinh hải thứ nhất tự thành, Thiên Tinh Thành phương hướng vội vã đi. Chương 296, ta Lệ Phi Vũ trở về. Chương 296, ta Lệ Phi Vũ trở về. Mấy ngày sau, loạn tinh hải nam bộ hải vực, đảo Nam Minh. Nơi này là thông hướng Thiên Tinh Thành phải qua đường, cũng là một chỗ trọng yếu trung chuyển đảo lớn. Ở trên đảo chẳng những có mấy tòa phồn hoa phường thị, càng là tinh cung tại nam bộ hải vực trọng yếu cứ điểm một trong, lâu dài có tinh cung đội chấp pháp đóng giữ. Nhưng mà hôm nay, tòa này trong ngày thường phồn hoa ồn ào hòn đảo, lại bị tận trời ánh lửa cùng tiếng chém giết bao phủ. Giết, một tên cũng không để lại. Nghịch Tinh Minh có lệnh, huyết tẩy đảo Nam Minh, chém xuống tinh cung chấp sự đầu lâu người, thưởng linh thạch và mai. Trên bầu trời, mấy chục đạo độn quang giăng khắp nơi, phát bảo tia sáng giống như pháo hoa nổ tung. Một đám thân mang các thức phục sức, lại thống nhất đeo Nghịch Tinh Minh tiêu ký tu sĩ, ngay tại đối trên đảo tinh cung thủ vệ tiến hành điên cuồng vây quét. Trên mặt đất, phường thị đã hóa thành phế tích, vô số cấp thấp tu sĩ trong vũng máu kêu rên. Mà tại chiến trường trung ương nhất, mấy đạo tản ra nguyên anh kỳ linh áp thân ảnh ngay tại kịch liệt đấu pháp. Trong đó một phương là hai tên thân mang tinh cung áo bào trắng nguyên anh sơ kỳ trưởng lão. Bọn hắn giờ phút này máu me khắp người, khí tức bề ngoài chính lưng tựa lưng đau khổ chèo trống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mà tại đối diện bọn họ thì là ba tên mặt mũi nhe răng cười Nghịch Tinh Minh tu sĩ nguyên anh. Một người cầm đầu là cái người xuyên áo bào đen, trên mặt xăm lên một cái màu máu bọ cạp nam tử trung niên. Hắn có nguyên anh trung kỳ tu vi, thao túng một cái đen nhánh phi xiên, mỗi một lần công kích đều mang theo đầy trời gió tanh, ép tới hai tên tinh cung trưởng lao không thở nổi. Hắc hắc, tinh cung chó săn nhóm, khát dây rùa. Máu bọ cạp nam tử liếm môi một cái, trong mắt lập lòe tàn nhẫn tia sáng. Ngày nay lục đạo minh chủ cùng vạn pháp môn chủ đã liên thủ, chính ma hợp lưu, thành lập Nghịch Tinh Minh. Các ngươi tinh cung khí số đã hết, hôm nay cái này đảo Nam Minh chính là các ngươi nơi táng thân. Phi, nghịch tặc. Một tên tinh cung trưởng lão nổi giận mắng, song thánh đại nhân vẫn còn, kỳ thực các ngươi đám này tôn tép nhai nhép có thể dung chuyện. Song thánh. Ha 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 ha. Máu bọ cạp nam tử cười như điên một tiếng, cái kia hai cái lao bất tử bị vây ở Nguyên Tử Sơn bên trên không thể động đậy, chờ chúng ta giết tới Thiên Tinh Thành, chính là tử kỳ của bọn hắn. Chết đi cho ta. Nói đi, trong tay hắn phi xuyên ánh sáng đen tràn phóng, hóa thành một đầu màu đen độc long, thẳng đến tên kia tinh cung trưởng lao trong ngực mà đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bù bù, một đạo màu xanh đột quang, như là một viên sẹt qua chân trời sao băng, mang theo làm người sợ hãi từng rít, từ đằng xa chân trời cực tốc lướt đến. Cái này độn quang tốc độ nhanh chóng, quả là không thể tưởng tượng, trong chớp mắt liền đến đảo Nam Minh trên không. Hả? Đó là ai? Máu bọ cạp nam tử động tác một trận, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia độn quang ở trên không đống nhiên đình trệ, hiện lộ ra một tên thân mang áo xanh, đứng chắp tay tuổi trẻ nam tử. Hắn thần sắc đạm mạc, tầm mắt quét qua phía dưới chiến trường tê thảm, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Nơi nào đến đi ngang qua tu sĩ? Không hiểu quy củ sao? Máu bọ cạp nam tử cảm ứng được trên người đối phương đó cũng không có tận lực hiện lộ linh áp, trong lòng mặc dù có chút cảnh giác, nhưng ỷ vào phe mình người đông thế mạnh, lại sau lưng có nghịch tinh minh chỗ dựa, lập tức càng ngày càng bạo. Trong tay hắn phi xuyên phương hướng nhất chuyển, chỉ vào không trung Lệ Phi Vũ, nghiêm nghị quát lên, nghịch tinh minh ở đây làm việc, người không có phận sự nhanh chóng cút ngay, bằng không liền ngươi cùng một chỗ giết. Tiếng quát to này, xen lẫn nguyên anh trung kỳ quần quần pháp lực, chấn động đến phía dưới vô số cấp thấp tu sĩ mảng nhĩ đau nhức. Nhưng mà, không trung Lệ Phi Vũ lại chỉ là hơi cúi đầu, nhìn cái kia máu bọ cạp nam tử một cái. Trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng. Người cản đường ta, chết. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Sau một khắc, không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, cũng không có bất kỳ hoa tiếu gì chưa dùng. Lệ Phi Vũ tay phải hư không một nắm. Long cong, từng tiếng càng sục sôi kiếm reo, nháy mắt vang vọng đất trời, che lại trên chiến trường chỗ có tiếng chém giết. Chỉ gặp phía sau hắn trong hư không, vô số điểm ánh sao đống nhiên sáng lên, nháy mắt hóa thành mấy trăm miệng tản ra rét lạnh kiếm khí phi kiếm. Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận. Rơi. Lệ Phi Vũ ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép. Bành. Mấy trăm đạo ánh kiếm hội tụ thành một đầu sáng chói tinh hà, mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố uy áp, như trời sông chút xuống hướng phía máu bọ cạp nam tử chút xuống. Không được, là nguyên anh hậu kỳ đại năng. Máu bọ cạp nam tử sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, trong mắt phách lôi nháy mắt biến thành vô tận hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm kia trong sông ẩn chứa không thể ngăn cản lực lượng. Ngăn trở, mau ngăn cản. Hắn điên cuồng gào thét, liều mạng tế ra chỗ có phòng ngự pháp bảo, thậm chí nắm qua bên người một tên đồng bạn ngăn tại trước người. Nhưng không có chút ý nghĩa nào. Phốc phốc, tinh hà lướt qua, chỗ có phòng ngự pháp bảo như là giấy đồng dạng vỡ vụn. Máu bọ cạp nam tử liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người liền tính cả nguyên anh cùng một chỗ, tại kiếm khí trong gió lốc nháy mắt chôn bụi, hóa thành một đoàn xương máu. Không chỉ có là hắn, tính cả bên cạnh hắn hai gã khắc địch tinh minh tu sĩ nguyên anh cũng bị cái này kinh khủng kiếm trận ảnh hưởng, còn lại quét chúng, một người tại chỗ nhục thân vỡ nát, nguyên anh hoảng sợ bỏ chạy, một người khác trọng thương ói máu, trực tiếp từ không trung cắm rơi. Một kiếm, chỉ một kiếm, nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, phách lối không ai bị nổi địch tinh minh nguyên anh thủ lĩnh, trực tiếp bị miểu sát. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ đảo Nam Minh chiến trường, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không cần nói là tinh cung người sống sót, vẫn là nghịch tinh minh kẻ đuổi giết, giờ phút này đều lớn lên miệng, ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh áo xanh. Loại kia rung động, như là phàm nhân mắt thấy thần tích. Cái này, đây là vị nào tiền bối? Cái kia hai tên trở về từ coi chết tinh cung trưởng lão, nhìn qua Lệ Phi Vũ thân ảnh, kích động đến toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng kính sợ. Mà Lệ Phi Vũ lại giống như chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn thu hồi kiếm trận, nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới thi thể một cái, đội quang lần nữa sáng lên, hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía Thiên Tinh Thành phương hướng nhanh chóng đi. Chỉ để lại một câu đạm mạc lời nói, tại đảo Nam Minh trên không vang vọng thật lâu, trở về nói cho Lục Đạo cùng bạn Thiên Minh, để bọn hắn đem cổ rửa sạch sẽ. Ta Lệ Phi Vũ, trở về. Chương 297, cầu hôn tinh cung, thiếu chủ chi vị cùng sát nhân chi tâm. Chương 297, cầu hôn tinh cung, thiếu chủ chi vị cùng sát nhân chi tâm. Thiên Tinh Thành, tòa này loạn tinh hải hoàn toàn xứng đáng thứ nhất cử thành, không cần nói ngoại giới mưa gió như thế nào biến ảo, vẫn như cũ duy trì nó cái kia uy nghiêm tư thái. Nhưng mà hôm nay, một luồng trước nay chưa từng có khí tức cực lớn, không có dấu hiệu nào giáng lâm tại Thánh Sơn dưới chân. Và anh, cố khí tức này cũng không có chứa rõ ràng sát ý, nhưng cái kia ẩn chứa trong đó khủng bố linh áp, lại như là thái cổ thần sơn di chuyển mà tới, nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Tinh Thành. Trong thành đến trăm vạn mà tính tu sĩ, không cần nói là đang lúc bế quan kết đan lão tổ, vẫn là đầu đường bảy quẩy bán hàng luyện khí kỳ tán tu, giờ phút này đều cảm thấy trong lòng chìm xuống, giống như liền hô hấp đều biến khó khăn. Đây là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Không, cố khí tức này so bình thường đại tu sĩ còn muốn dày đặc, chẳng lẽ là lục đạo cực thánh đánh tới? Ngay tại toàn thành tu sĩ nghi ngờ không thôi thời điểm, một đạo thanh hồng như xuyên qua ngày cầu vồng, không nhìn Thiên Tinh Thành cái kia làm cho vô số người kính sợ cấm bay cấm chế, trực tiếp hướng phía cao tới vạn trượng thánh sơn đỉnh bay đi. Trên thánh sơn, thủ vệ nghiêm khắc, tính đội tinh cung chấp pháp sứ vừa định lên không ngăn cản, lại tại tiếp xúc đến cái kia thanh hồng tản mát ra uy áp mấy mắt, như sau sủi cảo ào ào rơi xuống, liền pháp bảo đều không thể tế ra. Đến là người nào, lại dám xông vào thánh sơn? Một tiếng quát chói tai vang lên, mấy tên nguyên anh kỳ tinh cung trưởng lao thất kinh từ các nơi động phủ bay ra. Nhưng mà làm cái kia thanh hồng tại thánh điện quảng trường trước dừng lại, hiện lộ ra một vị thân mang áo xanh, đứng chắp tay tuổi trẻ nam tử lúc, tất cả mọi người âm thanh đều kẹt tại trong cổ họng. Lệ Phi Vũ, cái kia vừa mới tại đảo Nam Minh một kiếm chém giết nghịch tinh minh nguyên anh trung kỳ thủ lĩnh, nhất thống thiên nam nhân vật truyền kỳ. Lệ Mỗ lần này tới chỉ tham viếng song thánh. Lệ Phi Vũ tầm mắt bình tĩnh quét qua trước mắt đám này tình cung như lâm đại địch trưởng lão, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, thậm chí thẳng tới thánh sơn chỗ sâu nhất, còn xin thông báo một tiếng. Khoảng khắc tĩnh mịch sau, thánh điện chỗ sâu, một đạo ôn hòa lại tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử chậm rãi truyền ra, nương theo lấy một hồi kỳ dị từ quan vận sóng, nguyên lai là Lệ đạo hữu giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Đã đến, liền mời đến điện một lần đi. Những cái kia lễ nghi phiền phức, miễn. Nghe được thanh âm này, trung quanh tinh cung trưởng lao nhóm như được đại xá, vội vàng cung kính lui hướng hai bên, nhường ra một đầu nối thẳng thánh điện cửa lớn con đường. Lệ Phi Vũ mỉm cười, cất bước mà vào. Xuyên qua thật dài cẩm thạch hành lang, Lệ Phi Vũ đi tới tòa kia đại biểu cho loạn tinh hải cao nhất quyền lực tinh cung đại điện chỗ sâu. Đại điện trung ương, song song ngồi một nam một nữ. Nam tử mặt như ngọc, nho nhã phi phàm, nữ tử vẻ mặt tuyệt thế, dịu dàng đoan trang. Hai người nhìn qua bất quá khoảng 30 tuổi, nhưng cái kia từng đôi bên trong đôi mắt lại lộ ra nhìn hết tang thương sâu xa. Phía sau bọn họ, một tòa đen như mực, tản ra hào quang năm màu núi nhỏ hư ảnh như ẩn như hiện, Nguyên Tử Thần Sơn. Đây chính là uy chấn loạn tinh hải mấy trăm năm, làm cho chính ma hai đạo nghe tin đã sợ mất mật tinh cung song thánh, Lang Khiếu Phong cùng Ôn Thanh. Tại bọn hắn bên cạnh thần, một bộ áo trắng như tuyết, nam trang cách gan mặc lại khó nén tuyệt sắc vẻ mặt Lang Ngọc Linh, một mặt ngạc nhiên cùng kích động nhìn xem đi tới Lệ Phi Vũ, bên trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. Văn bối Lệ Phi Vũ, gặp qua hai vị thánh chủ. Lệ Phi Vũ mặc dù thực lực đã xưa đâu bằng nay, nhưng đối mặt hai vị này vẫn là duy trì vốn có cấp bậc lễ nghĩa, có chút chắc tay. Lệ đạo hưu khách khí. Lăng Khiếu Phong nhìn từ trên xuống dưới Lệ Phi Vũ, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu tán thưởng cùng rung động, ngắn ngủi thời gian không thấy, Lệ đạo hưu tu vi vậy mà tình tiến như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bản tọa quả là không thể tin được. Đảo Nam Minh một trận chiến, Lệ đạo hưu một kiếm diệt sát nghịch tinh minh nguyên anh, vậy ta tinh cung thần uy. Việc này, bản tọa còn muốn thay mặt tinh cung trên dưới, cảm ơn Lệ đạo hưu biệt thủ. Một cái nhấc tay thôi. Lệ Phi Vũ cười nhạt một tiếng, lập tức tầm mắt rơi vào Lăng Ngọc Linh trên thân, ánh mắt nhu hòa một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Song Thánh, nói ngay vào điểm chính, Lệ Mộ hôm nay đến đây, không vì cái gì khác, một là vì thực tiễn ngày xưa ước hẹn, giúp tinh cung ổn định loạn cục, hai là Lệ Phi Vũ dừng một chút, ngữ khí biến nghiêm túc vô cùng, Lệ Mộ cùng Ngọc Linh tình đầu ý hợp, hôm nay chuyên tới để cầu hôn Ngọc Linh vì đạo lữ. Lời vừa nói ra, bên trong đại điện bầu không khí lập tức biến trở nên tế nhị. Lăng Ngọc Linh gương mặt xinh đẹp nháy mắt nhiễm lên một tầng dạng mây đỏ, tức ngượng ngùng lại mong đợi nhìn về phía cha mẹ. Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ý cười cùng hài lòng. Kỳ thực sớm tại Lệ Phi Vũ lần thứ nhất xuất hiện tại Loạn Tinh Hải lúc, bọn hắn liền đóng chú đến cái này tiềm lực vô tận người trẻ tuổi. Ngày nay Lệ Phi Vũ càng là mang theo vô thượng uy thế trở về, thực lực mạnh thậm chí không tại bọn hắn một mình phía dưới, dạng này con rể, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Tốt, tốt, tốt. Lăng Khiếu Phong ngay cả nói ba chữ tốt, cười to nói, Lệ đạo hữu kinh tài tuyệt diễm, chính là đương thời nhân kiệt. Ngọc Linh có thể được ngươi lọt mắt xanh, là phúc phần của nàng, cũng là ta tinh cung may mắn. Cửa hôn sự này, bản tọa chuẩn. Ôn Thanh cũng ôn nhu nói, Lệ đạo hưu đã thành người trong nhà, cái kia chúng ta có mấy lời cũng không che giấu. Ngày nay nghịch tinh minh thế lớn, hai vợ chồng ta bị khốn tại Nguyên Tử Thần Quang vô pháp rời đi Thánh Sơn. Tinh cung chính vào bấp bên lúc, đã Lệ đạo hưu nguyện ý cưới Ngọc Linh. Vậy ta vợ chồng hai người thương nghị quyết định, ngay trong ngày lên, sắc phong Lệ đạo hưu vì ta tinh cung thiếu chủ. Địa vị gần với ta hai người, chấp trưởng tinh cung hình thường đại quyền, thống ngự của tu. Đây là muốn giao quyền, cũng là tại phó thác việc về sau. Song Thánh rất rõ ràng, lấy thân thể của bọn hắn tình trạng, chỉ sợ trèo chống không được quá lâu. Lệ Phi Vũ xuất hiện, không thể nghi ngờ là lên trời đưa cho tinh cung một cọng cỏ cứu mạng. Cảm ơn hai vị hậu ái. Lệ Phi Vũ cũng không từ chối, vui vẻ tiếp nhận cái thân phận này. Có tinh cung thiếu chủ tên tuổi, hắn tiếp quản Loạn Tinh Hải tài nguyên trở nên danh chính ngôn thuận. Nhưng mà, ngay tại Song Thánh coi là tất cả đều vui vẻ thời điểm, Lệ Phi Vũ câu chuyện đột nhiên nhất chuyển. Đã hai vị nhạc phụ nhạc mẫu như vậy tín nhiệm, cái kia Lệ Mẫu có mấy lời, liền không thể không nói. Lệ Phi Vũ nụ cười trên mặt thu liễm, thay vào đó chính là một vẻ làm người sợ hãi lạnh lùng. Tại tiếp nhận thiếu chủ vị trí phía trước, Lệ Mộ có một kiện việc tư cần xử lý một chút. Ồ, chuyện gì? Lăng Khiếu Phong sững sờ. Phía trước tại Hư Thiên Điện, Tinh Cung hai vị chấp pháp trưởng lão lợi dụng chức quyền, tại cửa thứ nhất âm thầm thao túng cấm chế, nhu đồ làm loạn, ý đồ làm cho ta tại tử điện. Lệ Phi Vũ âm thanh băng hàn, bên trong đại điện nhiệt độ giống như nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Lệ Mộ người này, trong mắt vỏ không được hạt cát. Hôm nay đã là đến cầu thân, cũng là đến giải quyết đoạn nhân quả này. Hai người kia, ta muốn. Tiếng nói vừa ra, trang diện lập tức an tĩnh lại. Nguyên bản vui mừng không khí nháy mắt tiêu tán, thay vào đó chính là một luồng dương cung bạc kiếm kiềm chế.